Chương 932 vào bí cảnh, chương 932 vào bí cảnh nói đoạn, hắn giơ tay chỉ vào Sơn Hà xã tác đồ, tương truyền, trận pháp kia có thể khiến tu hành giả như vậy, bố trí đầy trời tinh tú, lấy tinh thần chi lực, tập hợp sức mạnh của một giới. Lúc mạnh nhất, trận pháp có thể phong tỏa một giới, cường đấu tiên vương. Trong bức họa này, tinh tú vô cớ lùi tàn, lại không giống do người làm. Bởi vậy ta mới nghĩ đến trận pháp. Nếu tinh tú trong bức họa này kết thành trận pháp, thì chuyện vô cớ lùi tàn vừa rồi cũng có thể giải thích được. Đã là kết thành trận pháp, ắt có hao tổn. Chu Thiên Tinh đầu đại trận cũng có thể chủ động hấp thu tiên khí, bù đắp hao tổn của trận pháp. Nhưng nếu như không được bù đắp, một khi hao tổn, thì sẽ xuất hiện cảnh tượng vừa rồi trong Sơn Hà xã tác đồ, tinh tú vô cớ lùi tàn. Cũng rất có khả năng, vào lúc tinh tú lùi tàn, vị thần hóa tinh kia muốn kiên trì thêm một chút, bèn thi triển bí pháp đốt mệnh, bởi vậy mới khiến tinh quang đột nhiên tăng gọn. Lấy cơ thoái thác tiên cơ xong, Sở Phong lại lập tức hỏi, Chu Thiên Tinh đầu đại trận này, chẳng lẽ là một đại trận ngay cả tiên đế cũng phải kiêng dè sao? Nghe Sở Phong chỉ là ở một tiểu thế giới nào đó nghe nói qua Chu Thiên Tinh đầu đại trận, trên mặt tiên cơ đã lộ ra vẻ thất vọng. Các tiên đế của các thánh địa khác cũng đều nhíu mày lần nữa. Nhưng rõ ràng có người, dường như âm thầm thở phào một hơi. Lần này nghe Sở Phong hỏi, thiên cơ lại lần nữa bất đắc dĩ cười nhẹ với Sở Phong. Thật không dám giấu, Chu Thiên Tinh đầu đại trận này, vốn là đại trận của bản cổ thánh địa chúng ta. Chỉ là kiếp nạn năm xưa, chư thần bỏ đi, trận pháp này cũng theo chư thần cùng rời đi. Nói đoạn, hắn lại khẽ lắc đầu, nhưng lại truyền âm cho Sở Phong. Trận pháp này nằm trong tay vị thần đã thân diệt hồn quy, nhập vào chiếu nguyên đồ. Nếu muốn đoạt lại trận pháp này, chỉ có thể đợi bọn họ sống lại. Nếu bản cổ thánh địa có thể đoạt lại trận pháp này, thì còn sợ gì các thánh địa khác? Trong lúc truyền âm, hắn lại chuyển ánh mắt, không lộ vẻ gì nhìn lướt qua các thánh địa khác. Lời của thiên cơ lại khiến Sở Phong trong lòng chợt bừng tỉnh. Chu Thiên Tinh đầu đại trận này vốn là xuất phát từ Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, mà Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lại là một trong chư thần đến từ bản cổ thánh địa. Chu Thiên Tinh đầu đại trận xuất phát từ bản cổ thánh địa này cũng là điều đương nhiên. Chu Thiên Tinh đầu đại trận này mạnh đến vậy sao? Chỉ là sau đó, Sở Phong vẫn không nhịn được hỏi thiên cơ. Thiên cơ bất đắc dĩ cười cười, đạo hữu, tiên nhân bình thường kết trận có thể địch tiên vương. Nhưng nếu tiên vương nhập trận hóa tinh thì sao? Nếu tiên đế nhập trận hóa tinh thì sao? Hoặc là các vị tiên tiên thần thánh của bản cổ thánh địa chúng ta nhập trận hóa tinh, uy lực của trận pháp này sẽ như thế nào? Chu Thiên Tinh đầu đại trận này mạnh thì mạnh, nhưng không có giới hạn trên. Tu vi của người nhập trận hóa tinh không có hạn chế. Nghe vậy, lông mày Sở Phong lại không khỏi khẽ nhíu lên, chợt hiểu ra. Quả thật, trận pháp thông thường đối với tu vi của người tu hành có hạn chế. Nếu quá thấp, tự nhiên không thể thành trận. Nhưng nếu quá mạnh, trận thế lại sẽ phản vệ sụp đổ. Nhưng Chu Thiên Tinh đầu đại trận này quả thật không có hạn chế. Chỉ là Sở Phong trước đây không nghĩ đến điều này, là vì hắn trước đây chưa từng thấy nhiều tiên vương như vậy, càng không biết tiên đế trên tiên vương ở trong các thánh địa này tuy cũng là đỉnh cấp, nhưng quả thật không ít. Đương nhiên, càng không biết trên đời này có cảnh giới tiên vương, nhưng thực lực lại trực tiếp bức bách tiên đế tồn tại, hơn nữa số lượng cũng không ít. Chu Thiên Tinh đầu đại trận này giờ nghĩ lại, dường như thật sự không có giới hạn trên. Lúc này, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương phía sau Sở Phong cũng đều nhíu mày, lộ vẻ bình tĩnh, và đồng thời quay người nhìn về phía Tiên Vương bên cạnh. Vẻ mặt đó dường như rõ ràng đang nói, bọn họ cũng có thể cân nhắc kết thành trận pháp này. Người này nhìn có vẻ lạ mặt. Đúng lúc này, một tiếng cười nhẹ truyền ra. Chỉ là tiếng cười nhẹ này, nghe thế nào cũng toát ra vẻ không có ý tốt. Sở Phong không cần quay đầu, đã có thể nghe ra, người nói chuyện không phải ai khác, chính là Lôi Vô Cực. Sở Phong tự nhiên không sợ, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Thiên Cơ cũng lập tức quay đầu, giả vờ sợ Sở Phong nói sai lời, hắn vội vàng nói trước Sở Phong, hắn tên Sở Phong, là tiên đế mới được bản cổ thánh địa chúng ta tiếp dẫn. Chuyến đi bí cảnh lần này, hắn cũng sẽ tham gia. Sở Phong. Ánh mắt Lôi Vô Cực lướt qua Sở Phong một lượt, rồi lập tức không mấy để tâm quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ. Không ngờ, bàn cổ thánh địa lại còn có thể tiếp dẫn được tiên đế mới, thật là hiếm lạ. Hắn lại mở miệng, nhưng trong giọng điệu đã hơi mang theo chút khinh thường. Thiên Cơ nghe vậy, không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng lúc này, các tiên đế của các thánh địa khác cũng đều quay đầu nhìn Sở Phong một cái, rồi lại đều nhìn về phía Thiên Cơ và đều nhíu mày. Tuy nhiên, giờ nhìn lại, trong huyền tiên bí cảnh này, tinh tú đột nhiên lùi tàn, quả thật có vài phần giống Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Chẳng lẽ bản cổ thánh địa các ngươi đã động tay động chân trong huyền thiên bí cảnh này? Nghe lời này, Thiên Cơ nhàn nhạt liếc nhìn các tiên đế đang nói chuyện, rồi cười lạnh nói, cần gì phải cố ý lấy cớ này gây phiền phức cho bản cổ thánh địa chúng ta. Các thánh địa các ngươi há chẳng biết, Chu Thiên Tinh đầu đại trận và Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận đều nằm trong tay các vị tiên tiên thần thánh của bản cổ thánh địa chúng ta, là bí mật bất truyền. Năm xưa bọn họ rời đi, hai trận này cũng cùng rời đi. Chúng ta những tiên nhân hậu thiên này, không ai nắm giữ. Cho dù những dị thường trong huyền thiên bí cảnh này đều do Chu Thiên Tinh đầu đại trận gây ra, thì cũng không liên quan đến bản cổ thánh địa chúng ta. Nghe những lời này của Thiên Cơ, sắc mặt của các tiên đế không thay đổi nhiều, nhưng sắc mặt của Sở Phong, Thái Thanh Tiên Vương và những người khác lại thay đổi lần nữa. Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, trong bí địa mà Thái Thanh Tiên Vương có được từ Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng có. Tự nhiên, bọn họ cũng sẽ có. Đô Thiên Thần Sát đại trận hóa thành bản cổ chân thân. Ta sớm nên nghĩ đến, đại trận này cũng có liên quan đến bản cổ thánh địa. Nói như vậy, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lựa chọn để lại truyền thừa ở tiên giới nơi Thái Thanh Tiên Vương đang ở, rất có thể không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ tiên giới nơi Thái Thanh Tiên Vương đang ở, vốn dĩ có liên quan đến bản cổ thánh địa. Trong chốc lát, Sở Phong lại không khỏi lẩm bẩm. Tự nhiên, trong lòng Thái Thanh Tiên Vương và những người khác cũng đều nảy sinh ý nghĩ tương tự. Cũng chính vào lúc đó, giọng nói của Lôi Vô Cực lại truyền ra. "Được rồi, dù có suy đoán thế nào, cuối cùng cũng không có kết quả, theo ta thấy thì đừng lãng phí thời gian nữa, hãy để các tiên nhân vào bí cảnh đi." Lời vừa dứt, Lôi Vô Cực giơ tay chỉ một cái. Lập tức kiếm khí kinh thiên, một đạo kiếm khí thẳng tắp xông vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Thấy vậy, những người khác cũng đều giơ tay, hoặc là lại thi triển pháp bảo, hoặc là thúc dục thần thông, đồng thời hướng về bức họa tuyệt đẹp trong hư không rộng lớn vô biên này. Chương 933 Thiên Cơ căn dặn chương 933 Thiên Cơ căn dặn ngay sau khi trừ vị tiên đế ra tay. Trên Sơn Hà xã Tắc Đồ, một đạo gợn sóng lan tỏa. Ngay sau đó, từ trong gợn sóng phản xung ra một cột sáng, thẳng tắp xuyên vào hư không. Cột sáng đó vừa vặn phản xung đến vị trí của mấy đại thánh địa thì dừng lại. Vào bí cảnh. Ngay sau đó, chư vị dẫn đường của mấy đại thánh địa đồng thời khẽ quát. Lập tức, từng đạo lưu quang xông ra, lao vào trong cột sáng. Chư vị tiên nhân từ bản cổ thánh địa cũng đều nóng lòng lao vào trong cột sáng. Tuy nhiên, Sở Phong lại không vội vã hành động, mà là hứng thú nhìn cột sáng phản xung ra từ trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Thiên Cơ cũng không thúc giục hắn. Thông đạo đã mở, hắn dường như cũng không còn vội vã nữa. Đương nhiên, Sở Phong chưa động, chư vị tiên vương phía sau Sở Phong cũng không vội vã hành động. Thực tế, họ cũng như Sở Phong, tò mò nhìn cột sáng phản xung ra từ trong bức họa. Tuy nhiên, chỉ trong vài hơi thở, Sở Phong đã hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ. "Tiền bối, ta nhìn cột sáng này, sao lại có cảm giác huyền thiên bí cảnh này, dường như cố ý chờ người ngoài vào." Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Sở Phong lại lần nữa rơi vào cột sáng. Cột sáng này tự nhiên là một thông đạo dẫn vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ. Thế nhưng, thông đạo này lại bắt nguồn từ trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, chứ không phải do chư vị thánh địa tạo ra. Họ ra tay trước đó, nhiều nhất cũng chỉ là đánh thức đạo cột sáng này mà thôi. Điều này trong mắt Sở Phong, quả thực có chút dị thường. Phỏng đoán của Sở Phong quả nhiên là đúng. Khi lời nói vừa dứt, Thiên Cơ lập tức khẽ gật đầu về phía hắn. Quả thật là như vậy. Nếu không, các bậc tiền bối của thánh địa chúng ta, e rằng cũng không thể phát hiện ra trong Sơn Hà xã Tắc Đồ này là một tiểu thế giới tồn tại chân thực. Nói xong, Thiên Cơ lại giơ tay khẽ vung lên. Mấy khối ngọc quyết lưu quang tràn ngập các loại màu sắc từ tay hắn vung ra, rơi vào tay Sở Phong cùng chư vị tiên vương. Sau đó, lại nói với mọi người: "Huyền Thiên bí cảnh này nói cũng kỳ lạ, và khó mà ra dễ. Muốn bảo, phi phải mấy đại thánh địa chúng ta đồng thời ra tay, triệu hoán ra thông thiên chi lộ này. Nhưng muốn ra, chỉ cần mở ra thiên môn là được. Ngọc quyết này cũng không phải bảo bối gì, bên trong chỉ phong tồn một đạo thiên môn, để chư vị phòng khi cần thiết. Nếu gặp hiểm cảnh, tiên lực đặc biệt, bóp nát ngọc quyết, liền có thể mở ra thiên môn trở về. Hơn nữa thiên môn này trực thông bản cổ thánh địa." Nghe vậy, Thái Thanh Tiên Vương cùng chư vị lập tức nâng ngọc quyết, cung kính cúi người về phía Thiên Cơ, đồng thanh nói: "Đa tạ tiền bối." Họ đều là cảnh giới tiên vương, mở ra thiên môn đối với họ mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng chuyện của chư giới và tiên, luôn có ngoại lệ, cũng luôn vô thường. Ngay cả họ cũng khó tránh khỏi rơi vào hiểm cảnh, gặp bất trắc, có lúc khí cạn lực kiệt. Pháp bảo có thể mở ra thiên môn, đối với tầm thứ của họ mà nói, cũng không hiếm lạ. Nhưng mấu chốt là, thiên môn này trực thông bản cổ thánh địa. Điều này có nghĩa là, ít nhất vị Thiên Cơ tiên đế trước mắt này đã coi họ là người của bản cổ thánh địa rồi. Nghe chư vị tiên vương cảm tạ, Thiên Cơ chỉ khẽ gật đầu về phía họ, thần sắc đạm nhiên. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Sở Phong, khẽ nhíu mày, thần sắc cũng hơi có chút nghiêm trọng. Trong Sơn Hà xã Tắc Đồ này, có không ít nơi. Đạo hữu cứ tùy ý tìm một nơi mà đi là được, cũng không cần bận tâm đến việc ở trong bí cảnh này bao lâu. Nếu có việc khác cần nhờ đạo hữu, ta tự sẽ liên hệ với đạo hữu. Ngoài ra, hắn quay đầu liếc nhìn Sơn Hà xã Tắc Đồ, lông mày nhíu lại dường như càng nặng hơn. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn mới tiếp tục mở miệng nói: "Những chuyện dị thường xảy ra trong bí cảnh này, không cần chủ động điều tra, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tìm thêm cơ duyên là được." Đôi mắt hắn lại khẽ nheo lại. Biết rõ huyền thiên bí cảnh sinh biến, nhưng mấy đại thánh địa khác lại còn muốn chiếm làm của riêng, ác có dị đoan. Ta luôn có một dự cảm, không lâu sau, mấy đại thánh địa rất có khả năng sẽ không kiềm chế được mà bắt đầu cưỡng đoạt. Đến lúc đó, trong chư thiên vạn giới này, e rằng sẽ không còn nơi nào tốt như vậy để tiên đế cũng có thể tinh tiến nhanh chóng nữa. Nói rồi, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía các tiên vương khác phía sau Sở Phong, và cũng trịnh trọng mở lời với họ: "Chư vị cũng vậy, chỉ cần tu luyện cho tốt, những chuyện khác không cần quan nhiều. Cho dù bí cảnh này thật sự có biến đổi long trời lở đất, các thánh địa khác cũng không thể ngồi yên không quản." Chư vị tiên vương nghe vậy, lại lập tức cúi người gật đầu về phía Thiên Cơ. Sở Phong cũng khẽ gật đầu. "Thiên Cơ." Ngay lúc này, một tiếng cười lạnh hơi có vẻ không vui đột nhiên truyền ra. "Chư vị này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể khiến ngươi quan tâm đến vậy? Chẳng lẽ là cao thủ mà bản cổ thánh địa các ngươi âm thầm bồi dưỡng?" Chư vị bản cổ thánh địa lập tức nhìn theo tiếng. Người nói chuyện cũng không phải ai khác, chính là Lôi Vô Cực. Chỉ là lúc này, những người dẫn đường còn lại của các thánh địa cũng đều nhìn về phía Sở Phong và đoàn người. Hầu như tất cả mọi người đều ánh mắt nghiêm trọng, đã bắt đầu tỉ mỉ đánh giá Sở Phong cùng Thái Thanh Tiên, Thiên Vận Tiên Vương và những người khác. Lôi Vô Cực cũng tương tự. Tuy nhiên, trong ánh mắt hắn vẫn luôn mang theo một tia khinh thường. Chẳng qua chỉ là một tiên đế chưa đến triệu năm tuổi, cùng một đám tiên vương mà thôi. Nếu thật sự là thiên tài mà bản cổ thánh địa các ngươi dốc lòng bồi dưỡng, chẳng phải quá yếu sao? Thiên Cơ quay đầu, quét mắt nhìn tất cả những người của thánh địa. Ngay sau đó đạm nhiên mở miệng nói: "Chỉ là vì họ là những người chúng ta vừa tiếp dẫn vào thánh địa, còn chưa kịp dặn dò những việc cần chú ý khi lịch luyện ở bí cảnh này, nên ta mới ở đây dặn dò thêm một phen mà thôi. Chư vị, hãy vào bí cảnh đi." Thái Thanh Tiên Vương cùng chư vị lập tức nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong lúc này cũng không còn do dự, tiên lực trong cơ thể khẽ động, lập tức ngự đột quang, thẳng tắp xông về phía thông đạo. Những người còn lại cũng hóa thành lưu quang, theo sát phía sau. Không lâu sau, tất cả mọi người đều đã lao vào trong thông đạo. Và lúc này, trừ bàn cổ thánh địa ra, những người khác cũng đều chuyển ánh mắt, nhìn về phía thông đạo. Lời giải thích của Thiên Cơ lần này, dường như không ai tin. Không ít người vẫn chăm chú nhìn thông đạo, pháp nhãn có thể nhìn xuyên trừ giới, vẫn còn đặt trên người Sở Phong và đoàn người. Dường như vẫn muốn nhân cơ hội này để thăm dò bí mật của Sở Phong và đoàn người. Chỉ là, ngay sau khi Sở Phong và đoàn người tiến vào thông đạo cũng nhanh chóng thu lại vào trong Sơn Hà xã tác đồ. Chỉ trong chốc lát, thông đạo do cổ sáng hóa thành đã hoàn toàn biến mất. Chư vị thánh địa cũng đều thu hồi ánh mắt. Đúng như Thiên Cơ đã nói, huyền tiên bí cảnh vào khó ra dễ. Không chỉ là nhục thân nguyên thần khó tiếp cận, mà ngay cả ánh mắt và thần thức cũng khó mà tiếp cận. Chư vị tiên đế tuy có thể nhìn thấy cảnh tượng trong bức họa, nhưng lại không thể thực sự nhìn thấy thế giới trong họa. Ngay khi chư vị tiên đế của các thánh địa thu hồi ánh mắt từ huyền tiên bí cảnh, Thiên Cơ cũng lập tức nói với mọi người: "Chư vị, môn nhân thánh địa đã vào bí cảnh, còn không trở về." Chương 934 bảo vệ, chương 934 bảo vệ, những người khác lại nhao nhao lắc đầu với Thiên Cơ. Lôi Vô Cực cũng lập tức cười nói: "Bí cảnh đã sinh dị biến, đệ tử vào bí cảnh lịch luyện không biết sẽ trải qua biến số gì. Chúng ta há có thể quay về? Tự nhiên phải ở lại nơi đây, an tâm tĩnh thủ." Nói đoạn, chỉ nghe kiếm ngâm chợt nổi, từng đạo kiếm khí từ hư không xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một kiếm vực, che giấu Lôi Vô Cực bên trong. Lôi Vô Cực thì trong kiếm vực đó, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Chẳng mấy chốc, liền có thanh quang từ trên người Lôi Vô Cực tuôn ra, thẳng tắp hướng về Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chỉ trong chớp mắt, thanh quang đó liền xông đến bên ngoài Sơn Hà xã Tắc Đồ, rồi nhanh chóng phân tán, sau đó lại biến mất. Thần thức. Cảnh tượng này khiến Thiên Cơ không khỏi nhíu mày. Thanh quang tuôn ra từ trên người Lôi Vô Cực chính là thần thức, mà thần thức của hắn cũng không phải sau khi xông đến bên ngoài Sơn Hà xã Tắc Đồ liền tiêu tán, mà là bao phủ toàn bộ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cùng lúc đó, những người của thánh địa khác cũng thi triển các thủ đoạn, hoặc là tế ra pháp bảo, hoặc là thi triển thần thông, sau khi tự bảo vệ mình vững chắc, liền giống như Lôi Vô Cực, khoanh chân ngồi xuống, phóng ra thần thức, thẳng tắp hướng về Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cảnh tượng này khiến lông mày của Thiên Cơ đã hóa thành một chữ xuyên, trong lòng vừa vô cùng nghi hoặc, lại vừa khá ngưng trọng. Bàn cổ thánh địa không chỉ phát cho Sở Phong và nhóm người Ngọc Quyết có thể mở thiên môn, mà là tất cả những người của thánh địa muốn vào bí cảnh đều được phát, chỉ là đã phát ra từ trước đó rồi. Các thánh địa khác đều có pháp bảo tương tự. Nói cách khác, vào bí cảnh này lịch luyện, tuy sẽ gặp phải hiểm cảnh, nhưng thực ra trong vô số năm qua, những môn nhân thánh địa không may gặp nạn trong bí cảnh này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, tuyệt đại đa số môn nhân gặp nạn đều là cam tâm tự nguyện hy sinh. Cho dù huyền thiên bí cảnh này sinh biến, cũng tuyệt đối không thể khiến những người này đích thân thủ hộ. Huống hồ, Lôi Vô Cực cũng vậy, Thiên Cơ cũng thế, hay là những người dẫn đường của các thánh địa khác, đều được coi là cường giả mạnh nhất của thánh địa mình. Nếu thật sự cần thủ hộ, hà cớ gì phải đích thân bọn họ làm như vậy? Tiên đế trong thánh địa không thủ hộ được sao? Trong chốc lát, Thiên Cơ suy nghĩ và phần đã không thể đoán chắc, rốt cuộc đây là huyền thiên bí cảnh thật sự có biến cố kinh thiên mà hắn không biết, hay là mấy người này giả thần giả quỷ, thậm chí là có âm mưu khác. Tuy nhiên, hiện tại hắn dường như cũng không có lựa chọn nào khác. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn giơ tay vung lên, tiên lực tuôn ra, hóa thành một phân thân, đạp tiên tiểu quay về theo đường cũ. Ngay sau đó, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía các tiên đế đã khoanh chân nhắm mắt. Ta sẽ liều mạng cùng các ngươi xem rốt cuộc các ngươi đang dở trò gì. Lời vừa dứt, hắn lại giơ tay chỉ một cái. Trong hư không, từng đạo kim lôi tôn trào. Thế đến hùng vĩ, nhưng lại tĩnh lặng không tiếng động. Trong khoảnh khắc, vô số kim lôi đó cũng bao phủ Thiên Cơ, tạo ra một thần lôi chi vực, không ai có thể vào, không vật gì có thể xâm phạm. Ngay sau đó, Thiên Cơ cũng như các tiên đế khác, phóng ra thần niệm, thẳng tiến Sơn Hà xã Tắc Đồ. Đương nhiên, thần niệm không thể tiến vào bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, Thiên Cơ cuối cùng cũng chỉ có thể giống như những người khác, tản thần niệm ra, bao phủ toàn bộ Sơn Hà xã Tắc Đồ. Sau đó tập trung tinh thần chú ý đến từng tấc dị động trên Sơn Hà xã Tắc Đồ. Chỉ là, ngay khi Thiên Cơ làm theo, cũng tản thần niệm ra. Tất cả mọi người của các thánh địa khác lại đều nhếch khóe miệng vào khoảnh khắc này. Trên mặt mỗi người, rõ ràng đều lộ ra một nụ cười đắc ý vì kế sách đã thành công. Lúc này, bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, vừa tiến vào thông đạo do quang trụ hóa thành, cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, cảnh tượng trước mắt mọi người liền nhanh chóng biến đổi. Chỉ trong khoảnh khắc này, bọn họ đã đến một vũ trụ tinh hà. Thế giới này dường như không có bất kỳ khác biệt nào so với tiên giới của chúng ta. Tất cả mọi người, ngay khi phản ứng lại, liền phóng thần niệm ra, quét khắp cả thế giới. Bọn họ đều là cảnh giới tiên vương, thần niệm tùy ý có thể bao phủ một tiểu thế giới. Ở vũ trụ tinh hà này cũng vậy. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã thăm dò rõ ràng toàn bộ vũ trụ này. Đương nhiên, Sở Phong cũng không ngoại lệ. Vũ trụ tinh hà này hơi giống với tiểu thế giới nơi Lam Tinh tọa lạc. Có rất nhiều tinh vực, trong rất nhiều tinh cầu đều có sinh linh văn minh. Chỉ có điều, đều là văn minh lấy tu hành làm chủ, không có một văn minh khoa học kỹ thuật nào. Cũng như Thiên Cơ đã nói, trong mỗi văn minh đều có cường giả, không thiếu những tiên vương khí thế ngút trời và những tiên đế hòa mình vào thiên địa. Nhưng cũng vẫn như Thiên Cơ đã nói, dù là người mạnh đến đâu, lại không thể thoát ly khỏi đại địa mà họ đang ở. Vì vậy, trong vũ trụ tinh hà này, văn minh rực rỡ, có thể nói là vô số kể. Nhưng giữa các văn minh lại cách nhau một thiên kiệt, lại không hề có sự giao lưu. Đương nhiên, Sở Phong cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc nên đi đâu. Những văn minh tưởng chừng rực rỡ này, nhưng nhìn kỹ lại, dường như cũng không có gì khác biệt, đều đại đồng tiểu dị. Chẳng qua, chủ thể văn minh trên tinh cầu của họ có chút khác biệt mà thôi. Ừm. Ngay khi Sở Phong đang suy nghĩ, một tiếng trầm ngâm đột nhiên truyền ra. Sau đó, một tiên vương phía sau Sở Phong lập tức ngẩng đầu nói với Sở Phong tiền bối, Thái Thanh tiên vương, Thiên Vận tiên vương, ta dò xét được một phương thế giới, chính là thế giới yêu tu. Vạn bối cả gan, muốn đến thế giới đó xem xét, mong chư vị chấp thuận. Sở Phong quay đầu nhìn lại. Vị tiên vương đó Sở Phong không quen biết, nhưng Sở Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra. Vị tiên vương này là yêu tu đắc đạo, bản thể là một con thần lưu màu trắng. Hắn không tự mình quyết định, chỉ quay đầu nhìn về phía Thái Thanh tiên vương và Thiên Vận tiên vương. Thái Thanh tiên vương cũng chỉ suy nghĩ một lát, liền gật đầu. Đã có ngọc quyết do thánh địa ban tặng, cũng không sợ nguy hiểm. Chúng ta cũng thật sự không cần thiết phải cùng đi một giới. Ngươi đi đi. Cuối cùng, Thái Thanh tiên vương gật đầu với vị tiên vương thỉnh cầu đó. Sở Phong tự nhiên cũng gật đầu. Ngay lập tức, vị tiên vương đó đại hỉ, sau khi chắp tay, tiên lực khẽ động, hóa thành lưu quang lao nhanh về một hướng khác. Sở Phong, ta cũng phát hiện một nơi linh thực khắp nơi, hơn nữa linh thảo có thể đắc đạo, ta cũng đi đây. Có một thế giới, dường như đều là kiếm tu, kiếm đạo lăng thiên, ta cũng đi xem. Ngay sau đó, từng tiên vương một đều phát hiện ra nơi tốt để đi của mình, nhao nhao cáo từ Sở Phong rời đi. Sở Phong tự nhiên đều chấp thuận từng người một. Chẳng mấy chốc, nhóm người cũng chỉ còn lại Sở Phong, Thái Thanh tiên vương và Thiên Vận tiên vương. Lúc này, Sở Phong vẫn đang tìm kiếm nơi để đi. Thấy hai vị tiên vương vẫn còn ở đó, hắn không khỏi cười nói: "Hai vị tiền bối, chưa tìm được nơi tốt để đi sao?" Thái Thanh tiên vương và Thiên Vận tiên vương nhìn nhỏ cười. Ngay sau đó, đồng thanh nói: "Sở Phong ngươi đừng nói đùa, nói về cơ duyên lớn nhất của hai chúng ta, không gì hơn chính là ngươi." Chương 935 Huyền Nguyên chương 935 Huyền Nguyên khi lời nói đồng thanh của Thái Thanh tiên vương và Thiên Vận tiên vương vừa dứt, hai người lại nhìn nhỏ cười. Trong chốc lát, tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp tinh hà. Nói Sở Phong là cơ duyên của họ, vừa có ý trêu chọc, nhưng cũng quả thật là như vậy. Nếu không có Sở Phong, ám thức của tiên giới sẽ không thể xua tan. Tiên đế phong tỏa tiên giới, càng không thể chết. Như vậy, cho dù họ cưỡng ép tu luyện đến cảnh giới tiên vương đỉnh phong, cuối cùng cũng chỉ có một con đường là thọ tận mà chết. Làm sao có thể có được ngày hôm nay, có thể du ngoạn khắp chư giới, lại càng có hy vọng đặt chân vào cảnh giới tiên đế chứ? Sở Phong tuy là vãn bối của họ, nhưng đủ để được coi là người đã trực tiếp thành tựu cho họ. Chuyện này cũng không có gì là không thể thừa nhận. Chỉ là tiếng cười của họ lại khiến Sở Phong trong lòng khá là xấu hổ. Ở một mức độ nào đó, cơ duyên lớn nhất của Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương không phải là hắn Sở Phong, mà là hệ thống ngoại quải mà Sở Phong sở hữu. Cơ duyên lớn nhất của Sở Phong kỳ thực cũng là cái ngoại quải này. Lời nói của hai người họ ít nhiều cũng khiến hắn cảm thấy hổ thẹn. Đương nhiên, Sở Phong lúc này cũng chỉ mỉm cười nhạt, không nói nhiều. Và cũng chính vào lúc này, đột nhiên tiếng cười của Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đồng thời ngừng bặt. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng quay đầu, cùng nhau nhìn về một ngôi sao trong tinh hà. Chỉ liếc mắt một cái, hai người lông mày nhíu chặt, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía nhau. Đây là... Ngay sau đó, hai người lại không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng. Lúc này, sắc mặt của Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương vô cùng phức tạp, có vài phần kinh hãi, lại có vài phần ngưng trọng. Sở Phong tự nhiên không thể không nhìn thấy sắc mặt của hai người họ. Chỉ khẽ nhíu mày, Sở Phong liền lập tức quay đầu nhìn về phía mà họ vừa nhìn. Mục lực và thần niệm đồng thời phóng ra, chỉ trong chốc lát đã đến được ngôi sao mà Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đang nhìn. Trong chốc lát, Sở Phong lại khẽ nhíu mày. Trên ngôi sao đó có sinh linh, có tu hành giả, nhân yêu cùng tồn tại, chính tà đối lập, chỉ là một thế giới tu hành rất bình thường, và huyền linh giới không khác gì. Rất nhanh, Sở Phong thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương. Trong lòng tự nhiên không hiểu, tại sao hai người họ lại vì một ngôi sao tưởng chừng như bình thường này mà kích động đến vậy. May mắn thay, hai người cũng không hề út mở. Lúc này, hai vị tiên vương đều đã kiềm chế được sự sao động trong lòng, sắc mặt bình tĩnh trở lại. Thái Thanh Tiên Vương liền lập tức mở lời với Sở Phong, là Huyền Nguyên Tiên Vương. Huyền Nguyên Tiên Vương. Sở Phong hơi sững sờ, không hiểu Thái Thanh Tiên Vương tại sao đột nhiên lại nhắc đến danh hiệu này. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi, Sở Phong lông mày nhíu lại, chợt bừng tỉnh. Là vị tiên vương thứ 5 của tiên giới. Tiên giới nơi Thái Thanh Tiên Vương tọa lạc, tổng cộng có 5 vị tiên vương lão bài. Nhưng kể từ khi Sở Phong phi thăng đến tiên giới, từ đầu đến cuối chỉ gặp 4 vị tiên vương. Hiện nay đã có 2 vị chết đi, còn lại chỉ có Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương. Vị tiên vương thứ 5 này cũng chỉ có Sở Phong nghe Băng Phách Long và những người khác nhắc đến trước khi phi thăng tiên giới. Đợi đến khi phi thăng tiên giới, liền không còn nghe nói đến nữa. Bây giờ nghĩ kỹ lại, dường như ngay cả Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng chưa từng nhắc đến vị tiên vương thứ 5 này. Hơn nữa cảnh giới của Sở Phong thăng tiến quá nhanh, hắn cũng chưa bao giờ đặt vị tiên vương thứ 5 này vào trong lòng. Không ngờ, lại có thể nghe Thái Thanh Tiên Vương nhắc đến vào lúc này. Ngay lập tức, Sở Phong lại quay đầu nhìn về ngôi sao mà Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đang nhìn xa xăm, và cũng kinh ngạc mở lời, ý của hai vị tiền bối là, vị Huyền Nguyên Tiên Vương kia đang ở trong ngôi sao đó. Không sai được. Thái Thanh Tiên Vương gật đầu mạnh, trên ngôi sao đó có khí tức của hắn, nhưng cực kỳ yếu ớt. Nói rồi, Thái Thanh Tiên Vương lông mày đột nhiên nhíu chặt, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Đôi mắt hắn khẽ híp lại, lại phóng thần niệm về phía ngôi sao đó, rồi cẩn thận cảm nhận một lần nữa. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói với Sở Phong, khí tức này yếu đến mức dường như đã đến lúc thọ tận. Thọ tận? Sở Phong trong lòng lại kinh hãi. Tiên giới nơi Thái Thanh Tiên Vương tọa lạc. Trong ngũ đại tiên vương, Thái Thanh Tiên Vương là người lớn tuổi nhất, cũng nên là người lớn tuổi nhất. Nhưng Thái Thanh Tiên Vương nếu xét về thọ nguyên của tiên vương thì vẫn còn ở tuổi trắng niên, ít nhất còn có mấy chục triệu năm thọ nguyên. Huyền Nguyên Tiên Vương yếu hơn hắn, trẻ hơn hắn, làm sao lại sắp thọ tận mà chết? Cũng chính lúc Sở Phong nghi hoặc, Thiên Vận Tiên Vương ở một bên cũng lẩm bẩm vào lúc này. Chẳng trách mấy chục vạn năm đó, ta dốc hết sức lực, bói toán suy diễn, cũng vẫn không thể suy ra tung tích của hắn. Hắn vậy mà đã thoát ly thế giới của chúng ta, hơn nữa lại còn đến được nơi lịch luyện của thánh địa này. Thiên Vận Tiên Vương ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương, vẻ mặt đầy khó hiểu. Hắn rốt cuộc đã làm cách nào? Lời này cũng khiến Sở Phong trong lòng sinh ra kỳ lạ. Ban đầu tiên giới của Thái Thanh Tiên Vương và những người khác bị tiên đế ngăn trở. Tất cả tiên nhân của tiên giới, từ tiên vương trở lên đến tam tiên tiểu thế giới, đều bị vị tiên đế phong tỏa kia coi là huyết thực. Vị tiên vương vẫn luôn không lộ diện này, lại đột phá phong tỏa, thoát ly tiên giới đó. Hơn nữa, còn đến được huyền thiên bí cảnh mà tiên nhân bình thường căn bản không thể đến được. Làm sao có thể không khiến Sở Phong kinh ngạc? Và vừa nghĩ, Sở Phong không kìm được mà nhướng mày về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương. Hai vị tiền bối, các người nói, có khả năng nào vị Huyền Nguyên Tiên Vương kia kỳ thực đã phản bội các người? Hắn là người ủng hộ của vị tiên đế phong tỏa kia. Không thể nào. Tuy nhiên, lời nói của Sở Phong vừa mới dứt, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương liền đồng thanh quát lớn về phía hắn. Giọng nói dứt khoát, thần sắc càng ngưng trọng đến cực điểm. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Thái Thanh Tiên Vương lại dịu xuống, dường như cũng biết thái độ vừa rồi của mình có chút quá khích. Hắn trước tiên mỉm cười với Sở Phong, ngay sau đó liền nói với Sở Phong: "Sở Phong, nếu nói tiên giới này ai cũng có thể phản bội, nhưng duy độc Huyền Nguyên là tuyệt đối không thể." "Vì sao vậy?" Sở Phong theo bản năng mở lời. Thiên Vận Tiên Vương lập tức mở lời: "Bởi vì hắn là mệnh định chi tử mà bốn vị tiên vương chúng ta cùng nhau bồi dưỡng. Ban đầu, hắn chính là người được chúng ta chọn ra, giúp chúng ta phá vỡ phong ấn tiên giới. Để không cho hắn phản bội, nguyên thần của hắn đã bị bốn vị tiên vương chúng ta chia cắt." Nói rồi, hắn giơ tay lên, một đoàn thanh quang từ trong tay hắn hiện ra. Và khi thanh quang lưu chuyển, dường như có một khuôn mặt hiện lên trong đó. Lúc này, Thái Thanh Tiên Vương cũng giơ tay, trong tay cũng hiện ra một vệt thanh quang. Thanh quang này cũng chính là nguyên thần. Đồng thời, Thái Thanh Tiên Vương cũng cười khổ liên tục. "Trong nguyên thần đã bị chúng ta khắc ấn ký, khiến hắn vĩnh viễn không phản bội. Hiện nay, ấn ký này vẫn còn." Chương 936 bị trói, chương 936 bị trói cũng chính vào khoảnh khắc lời của Thái Thanh Tiên Vương vừa dứt, hai đoàn nguyên thần trong tay hắn và Thiên Vận Tiên Vương đều lóe lên một vệt hồng quang. Hồng quang như kiếm, lần lượt xuyên qua nguyên thần trong tay hai người. Mà gương mặt nổi lên trong nguyên thần, giờ phút này nhìn lại, đã trở nên có chút mê dại. Thiên Vận Tiên Vương lại mở miệng nói: "Năm đó, 5 triệu năm trước khi ám thức giáng lâm, ta trong một lần lĩnh ngộ đạo vận mệnh, đã nhảy ra khỏi trường hà vận mệnh, sớm nhìn thấy tai họa do ám thức mang đến. Tiên giới chỉ có 4 vị tiên vương, trừ Thái Thanh đạo hữu ra, tu vi của ba người còn lại chúng ta khó mà tinh tiến. Khi đó, kỳ thực chúng ta đã có suy đoán, tiên giới bị người phong khốn. Sau đó lại có ám thức sắp đến, ác sẽ lâm vào tử cảnh. Bằng sức lực của 4 người chúng ta, không thể phá kiếp, chỉ có thể tìm người khác mới có thể thoát khỏi kiếp số. Cho nên 4 người chúng ta đã tìm khắp 3000 tiểu thế giới, chọn ra một người mà bốn chúng ta nhất trí cho là có thiên phú nhất, dốc lòng bồi dưỡng." Nói rồi, vẻ mặt khổ sở cũng hiện lên trên mặt hắn. Hắn khẽ thở dài một hơi, rồi lại mở miệng nói: "Trừ việc chúng ta chia cắt nguyên thần của hắn, đánh hạ lạc cấn ra, bốn vị tiên vương chúng ta có thể nói là dốc hết sở học. Hắn không chỉ thiên phú tuyệt luân, mà còn sớm có trí tuệ. Coi bốn người chúng ta như cha, một lòng đỏ thành. Tâm cảnh của bản thân hắn, cùng với nhược điểm trong tay chúng ta, đã định trước hắn không thể phản bội." Sau khi Thiên Vận Tiên Vương dứt lời, Thái Thanh Tiên Vương cũng khẽ thở dài: "5 triệu năm a, chúng ta đã bồi dưỡng hắn tròn 5 triệu năm. Cho dù hắn thật sự có tâm cơ, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi ánh mắt của bốn người chúng ta." Sở Phong giờ phút này cũng không khỏi gật đầu. Không phải hắn cảm thấy Huyền Nguyên Tiên Vương không đủ thông minh, cho dù có lòng phản bội cũng không thoát khỏi pháp nhãn của Tứ Đại Tiên Vương này, mà là bởi vì Tứ Đại Tiên Vương mà Sở Phong quen biết này, có ai không phải lão hồ ly? Cho dù Huyền Nguyên Tiên Vương đã 5 triệu tuổi, nhưng so với Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương mà nói, vẫn còn quá trẻ. Hơn nữa, nếu hắn thật sự là người ủng hộ vị tiên đế phong tỏa tiên giới năm đó, thì sao lại đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi? Tiên giới là một miếng thịt béo bở lớn như vậy, nếu hắn phản bội, lẽ nào lại không muốn cắn một miếng? Huống hồ, Sở Phong cũng không cảm thấy vị tiên đế bị hắn phong trấn kia có tư cách đưa người vào Huyền Thiên Bí cảnh mà chỉ đệ tử thánh địa mới có thể vào. Vị tiên đế kia, theo nhãn quan của Sở Phong hiện tại mà nói, trong cảnh giới tiên đế, thật sự là không ra sao cả. Nghĩ lại, càng không có tư cách tiến vào thánh địa. "Sở Phong, Thiên Vận đạo hữu." Ngay khi Sở Phong còn đang chìm trong suy tư, Thái Thanh Tiên Vương vội vàng mở miệng: "Không bằng ta đi trước đến thế giới kia, tìm kiếm Huyền Nguyên Tiên Vương đi." Giờ phút này, sắc mặt của Thái Thanh Tiên Vương đã vô cùng lo lắng. Cảnh tượng này khiến Sở Phong không khỏi lẩm bẩm: "Đã chia cắt nguyên thần của hắn, lại khắc hạ là ấn. Tại sao lại quan tâm hắn đến vậy?" Thái Thanh Tiên Vương mặt cứng đờ, ngay sau đó, cúi đầu cười khổ: "Chia nguyên thần, khắc là ấn, thật sự là bất đắc dĩ. Năm đó nếu không phá cục, chết không chỉ là chúng ta, mà là vô số sinh linh." Thái Thanh Tiên Vương nói rồi, lại há miệng, nhưng những lời còn lại như nghẹn ở cổ họng, dù thế nào cũng không nói ra được. Cũng chính lúc này, Thiên Vận Tiên Vương cũng đội vàng mở miệng: "Sở Phong, ta vẫn nên cùng Thái Thanh Tiên Vương đi tìm kiếm đi. Nếu thọ mệnh của hắn quả thật đã đến lúc tận cùng, vậy thì nên tìm thấy hắn với tốc độ nhanh nhất. Chỉ là không biết, ở đó, pháp môn thôi diễn của ta, liệu còn hiệu nghiệm không? Thiên Vận Tiên Vương quay đầu nhìn về phía Tinh Thần, thần sắc căng thẳng. Nơi đây là nơi lịch luyện của tiên nhân thánh địa. Thiên Cơ cũng đã nói từ sớm, sau khi vào thế giới này, tu vi sẽ không bị trói buộc, không bị áp chế. Nhưng biểu hiện ngoại tại của nó lại giảm đi rất nhiều. Đã như vậy, thuật thôi diễn này, nói không chừng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vừa rồi đã nói muốn đồng hành cùng Sở Phong, giờ phút này lại muốn tách ra. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không hành động mạo hiểm. Đều nhìn Sở Phong, đợi hắn đưa ra quyết định. Sở Phong cũng đã nhìn về phía ngôi sao kia, thần niệm cũng hoàn toàn phong thích, quét qua quét lại trong vũ trụ tinh hà này. Sau đó, hắn liền nói với Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương: "Ba người chúng ta cùng đi là được. Thiên Cơ đã nói, huyền thiên bí cảnh này vào khó ra dễ, cũng không cần bận tâm thời gian, chỉ cần an tâm tu luyện." Hiện tại, dưới sự quét sạch của thần niệm, Sở Phong không phát hiện ra nơi nào tốt để đi. Như vậy, chi bằng đi cùng Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương, tìm kiếm vị Tiên Vương thứ năm mà hắn chưa từng gặp kia. Lời của Sở Phong khiến Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều sáng mắt. Hai người còn đồng thanh kinh hô với Sở Phong: "Lời này là thật sao?" Sở Phong chỉ mỉm cười nhạt, sau đó giơ tay vung lên, tiên lực quần quần tuôn ra, bao bọc lấy Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương, lao thẳng xuống ngôi sao kia. Chỉ trong nháy mắt, đã đến độ cao trên không của ngôi sao. Khoảnh khắc tiếp theo, liền tiến vào trong tầng mây của ngôi sao. Cũng chính vào thời điểm Sở Phong tiến vào tầng mây, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Kéo theo cả Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng vậy. Khi ở trong tinh hà, tu vi của họ không bị ảnh hưởng chút nào. Trong nháy mắt có thể vượt qua một giới. Hiện tại, sau khi tiến vào tầng mây của hành tinh này, tu vi của ba người vẫn không bị ảnh hưởng. Nhưng trong lòng đều nảy sinh một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Quả thật cũng không có lực trói buộc mà Thiên Cơ đã nói, nhưng lại cảm thấy tứ chi bất hải, kinh mạch huyệt đạo không còn nghe lời như trước, dường như có thứ gì đó vô cớ sinh ra từ trong kinh mạch huyệt đạo. Sở Phong cũng ngay lập tức thôi động tiên lực, cẩn thận dò xét, chỉ là lại không có kết quả. Hắn cũng đã âm thầm hỏi hệ thống, để hệ thống thôi diễn. Lần này, hệ thống thậm chí còn không trừ đi thọ nguyên của Sở Phong, đã chính xác báo cho biết trong cơ thể hắn không có dị thường. Còn về biểu hiện tu vi, quả thật đã giảm xuống với tốc độ cực nhanh. Chỉ là ở trong tầng mây mà thôi, nếu với tu vi tiên đế, Sở Phong chỉ cần một niệm, liền có thể rơi xuống mặt đất. Nhưng hiện tại, tốc độ của hắn giảm xuống liên tục. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, nếu chỉ xét về tốc độ phi hành, vậy mà chỉ có thể sánh bằng tốc độ phi hành của cảnh giới huyền tiên. Khí tức của huyền nguyên, dường như ở đó. Sau khi hạ xuống ngàn mét, giọng nói của Thái Thanh Tiên Vương liền truyền ra. Sự biến động tu vi này, tuy khiến Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương trong lòng cảnh giác, nhưng điều họ quan tâm hơn, vẫn là huyền nguyên tiên vương. Hai người cũng đã sớm bắt đầu dò xét vị trí của huyền nguyên tiên vương. Nghe thấy lời của Thái Thanh Tiên Vương, Sở Phong cũng quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương. Chỉ thấy hắn đã vươn tay ra, chỉ xuống phía dưới. Sở Phong thuận theo tay của Thái Thanh Tiên Vương nhìn xuống, đầu tiên là hơi sững sờ. Ngay sau đó, lông mày nhíu chặt. Rồi, một tiếng ong lớn vang lên. Tiên lực trong cơ thể Sở Phong cuồn cuộn tuôn ra. Chương 937 Ngọc Thanh, chương 937 Ngọc Thanh huyền thiên bí cảnh. Ngọc Thanh Sơn. Một ngọn cô phong sừng sững từ mặt đất vươn lên, cao vút tận mây xanh, thẳng tắp xuyên thấu trời cao, tựa hồ muốn đâm thủng cả thương khung. Trên đỉnh phong, một tiểu viện đổ nát cô độc tọa lạc. Tiểu viện tường đổ vết siêu, cánh cổng viện càng thêm mục nát không chịu nổi. Tấm cửa đầy dây vết nứt, siêu mẹo treo trên khung cửa, tựa hồ chỉ cần một trận cuồng phong thổi qua, liền sẽ hoàn toàn tan tác sụp đổ. Ngay phía trên cánh cổng, treo một tấm biển hiệu cũng đổ nát không kém. Các góc cạnh sức mẹ không đều, chỉ còn lại một chữ ngọc mờ nhạt ở giữa. Tuy nhiên, giờ phút này, bên trong tiểu viện đổ nát ấy, kiếm khí tung hành, kiếm gào thét dữ dội. Một thiếu niên dung mạo chừng 15-16 tuổi, đang đứng giữa sân viện, cùng vũ một thanh bảo kiếm sáng loáng trong tay. Chỉ là, trạng thái của thiếu niên lại vô cùng chật vật. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, không chút huyết sắc. Đôi mắt đầy dây tơ máu li ti, hàm răng cắn chặt, môi khô nước nẻ, lồng ngực phập phồng dữ dội. Rõ ràng đã sức tàn lực kiệt, hoàn toàn dựa vào một cấu nghị lực mà khổ sở chống đỡ. Phía sau hắn còn đứng bốn người, đều là những thiếu niên chạc tuổi hắn. Hai thiếu niên, hai thiếu nữ, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ chưa phai. Trong bốn người đó, một thiếu nữ lộ vẻ kinh hãi, thân thể khẽ run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Một thiếu nữ khác thì giơ tay lên trước, hai lòng bàn tay chắp lại, lông mày nhíu chặt, lộ vẻ lo lắng, miệng lẩm bẩm niệm chú, dường như đang cầu nguyện điều gì đó. Một thiếu niên hai nắm đấm siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức, gân xanh nổi đầy trán, trong mắt bùng cháy ngọn lửa giận dữ hừng hực, hận ý ngút trời. Còn một thiếu niên khác thì khẽ nhíu mày, thần sắc băng hàn. Ngoài năm người này ra, ở cổng viện còn đứng một nữ tử. Nàng trông chừng 20 mấy tuổi, dáng người thẳng tắp, thần sắc kiêu ngạo, đầu ngẩng cao, mang theo một vẻ ngạo mạn coi thường tất cả, tựa hồ mọi thứ trước mắt đều không lọt vào mắt nàng. Và trong luồng kiếm khí tung hoành giao thoát kia, còn đứng một thanh niên cũng chừng 20 mấy tuổi. Hắn cầm một thanh trường kiếm trong tay, chỉ là thanh kiếm này từ đầu đến cuối vẫn chưa từng xuất vỏ. Khí cơ quanh thân hắn cuồn cuộn mãnh liệt, tạo thành một tấm chắn vô hình. Chính cố khí cơ không ngừng cuộn trào này đã chặn đứng toàn bộ kiếm khí sắc bén tràn ngập sân viện. Thậm chí ngay cả vạt áo của hắn cũng không hề lay động chút nào, vững như Thái Sơn. Thanh niên kia cũng ngẩng đầu, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang cắn răng khổ sở chống đỡ, điên cuồng một kiếm. Thần sắc thản nhiên tự tại, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa sự chế giễu nồng đậm. Đây chính là cái gọi là thông thiên kiếm chiêu của Ngọc Thanh Tông sao? Lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói bình thản. Sau đó, hắn lại lạnh nhạt lắc đầu về phía thiếu niên đang cuồng vũ bảo kiếm. Ngữ khí đã vô cùng kinh thường. Cơ hội đã cho các ngươi rồi, là do các ngươi vô dụng, không thể trách người khác. Lời vừa dứt, bàn tay cầm kiếm của hắn đột nhiên run lên. Ngâm. Lập tức, một tiếng kiếm ngâm chấn động trời đất từ trong vỏ kiếm xông ra, vang vọng tận trời xanh. Và trong khoảnh khắc đã át đi tiếng kiếm khí gào thét khắp sân viện. Sau đó, trường kiếm xuất vỏ, kiếm quang cuồn cuộn. Chỉ thấy một đạo quang mang sắc bén chói mắt từ thân kiếm vừa xuất vỏ kích động bắn ra. Chính đạo kiếm quang tưởng chừng tùy ý này, đi qua đâu, kiếm khí không ngừng gào thét liền tan bỡ, trong nháy mắt tiêu tán vào hư vô. Cũng chỉ là kiếm quang lóe lên một cái mà thôi, toàn bộ kiếm khí trong sân viện đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thiếu niên mua kiếm toàn thân run lên, bảo kiếm trong tay không thể cầm giữ được nữa. Chỉ nghe một tiếng bùm nổ vang truyền ra, bảo kiếm ứng tiếng nứt gãy, nổ tung thành vô số mảnh vụn. Vô số mảnh vụn sắc bén bắn ngược ra bốn phía, phần lớn đều hung hăng đâm vào người thiếu niên, găm sâu vào da thịt hắn. A! Lại chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thiếu niên như bị trọng kích, thân thể bay ngược ra, ngã mạnh xuống đất. Khoảnh khắc chạm đất, hắn đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này phun ra, sắc mặt thiếu niên đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, không chút huyết sắc. Một vẻ hề hoải mệt mỏi nồng đậm cũng lập tức bò lên khuôn mặt hắn, khí tức yếu ớt như thể có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Chỉ là, ngay khoảnh khắc chạm đất, thiếu niên vẫn cắn răng muốn đứng dậy từ mặt đất. Nhưng hắn chống tay xuống đất, vừa cố gắng ngồi dậy một chút, liền lại phịch một tiếng, lần nữa ngã xuống đất. Sau đó toàn thân co giật một cái, rồi đôi mắt nhìn lên bầu trời, đã yếu ớt đến cực điểm, ngay cả sức lực để giơ tay cũng không còn. Sư Minh. Khoảnh khắc này, bốn người vốn được thiếu niên che chở phía sau, đều kinh hô một tiếng, bất chấp tất cả lao đến bên cạnh thiếu niên. Hai thiếu nữ lập tức ngồi xổm xuống, nhìn thiếu niên trên người găm đầy những mảnh vụn sắc bén, thần sắc trong mắt hai người nhanh chóng trở nên tuyệt vọng. Một trong hai thiếu nữ không kìm được nữa, nước mắt tuôn như suối. Thiếu nữ còn lại thì lập tức giơ hai tay ra, lòng bàn tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, cẩn thận tiến lại gần thiếu niên, truyền linh khí cho hắn, cố gắng giảm bớt thương thế của hắn. Còn hai thiếu niên còn lại, lập tức giang rộng hai tay, che chắn cho thiếu niên bị thương và hai thiếu nữ phía sau. Thiếu niên vốn đã cắn chặt răng, mặt đầy tức giận, càng lập tức há miệng quát lớn. Đủ rồi, các ngươi dù sao cũng là đệ tử danh môn chính phái, sao lại bị mạnh hiếp yếu như vậy? Chẳng lẽ còn muốn lấy mạng sư minh chúng ta sao? Lời hắn vừa dứt, thiếu niên còn lại liền đội vàng mở miệng, giọng nói mang theo sự cầu xin, âm thanh thậm chí còn có chút run rẩy. Chúng ta thật sự không còn linh thạch nữa, cầu xin các người hãy khoan dung cho chúng ta thêm vài ngày đi. Chúng ta nhất định sẽ gom đủ linh thạch, nhất định sẽ gom đủ. Hừ. Thanh niên cầm kiếm phát ra một tiếng cười khẩy khinh thường, ánh mắt chế giễu càng sâu sắc, ngựa khí băng lạnh. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng, nữ tử vẫn đứng ở cửa đã cười lạnh lẽo. Gom? Gom bằng cách nào? Chỉ dựa vào mấy tên nhóc danh chưa dứt sữa, yếu ớt như các ngươi sao? Nàng vừa nói vừa từng bước đi vào đại viện. Nàng đi thẳng đến trước mặt hai thiếu niên đang dang rộng hai tay, trên dưới đánh giá bọn họ một lượt, ánh mắt sắc như dao. Sau đó, nàng lạnh lùng lắc đầu, thần sắc cực kỳ khinh thường. Khi sư phụ các ngươi còn tại thế, dựa vào chút thể diện của ông ấy, chúng ta còn có thể cho các ngươi một chút thời gian. Đáng tiếc, sư phụ các ngươi đã chết rồi, chỉ dựa vào mấy đứa trẻ con chưa mọc đủ lông như các ngươi, cho dù có gom được linh thạch thì có thể gom được bao nhiêu? Lúc này, thanh niên cầm kiếm cũng bước lên, hắn nghiêng thanh trường kiếm đã xuất vỏ, mũi kiếm chỉ vào hai thiếu niên đang dang rộng hai tay trước mặt. Không gom được linh thạch thì cút khỏi Ngọc Thanh Phong này. Nhưng nếu các ngươi cố chấp không chịu rời đi, vậy chính là tự tìm đường chết. Nợ thì phải trả, thiên kinh địa nghĩa, ngay cả ở phàm trần cũng vậy. Các ngươi đã không có tiền trả thuê, lại còn chiếm giữ Ngọc Thanh Phong không chịu đi, cho dù hôm nay giết các ngươi cũng là hợp tình hợp lý, không ai sẽ nói nửa lời sai. Nhưng Ngọc Thanh Phong vốn dĩ là của Ngọc Thanh Tông chúng ta. Thiếu niên tức giận không kìm được nữa, há miệng lớn tiếng phản bác. Chương 938 tự tìm đường chết. Chương 938 tự tìm đường chết. Nhưng tiếng quát của hắn còn chưa dứt, thanh niên cầm kiếm kia lại giơ tay lên. Một tiếng choang giòn tan, cạnh kiếm hung hăng quẹt ngang qua mặt thiếu niên kia, như một cái tát vang dội. Thiếu niên kia không kịp phòng bị đánh bay ngang ra ngoài. Trên mặt lập tức hằn lên một vết kiếm đỏ tươi rõ ràng. Máu tươi từ từ rỉ ra theo vết kiếm, đau đến mức hắn nghe răng niết mép, nhưng vẫn quật cường không chịu rơi lệ. Sang vậy. Sau đó, thanh niên kia lạnh lùng cười khẩy. Của các ngươi, đó là chuyện cũ của một vạn năm trước rồi. Đáng tiếc, nay đã khác xưa, Ngọc Thanh Tông đã sớm suy tàn, Ngọc Thanh Sơn này cũng đã bị các đại môn phái chia cắt hết rồi. Nếu không phải nể mặt sư phụ các ngươi năm xưa còn tu luyện Ngọc Thanh Đại Đạo, thì hắn cũng đã sớm phải cút khỏi Ngọc Thanh Phong này rồi, làm gì còn chôn dung thân cho lũ tiểu quỷ các ngươi. Bây giờ, lũ phế vật các ngươi, có ai hiểu gì về Ngọc Thanh Đại Đạo không? Có ai có thể gánh vác Ngọc Thanh Tông đổ nát này không? Lời nói của thanh niên kia, như những lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim của mấy thiếu niên, khiến thần sắc của bọn họ lập tức trở nên u buồn. Mà cô gái trẻ kia, lúc này cũng thản nhiên lắc đầu. Thôi được rồi, nể tình ta và sư phụ các ngươi năm xưa còn chút tình nghĩa, ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Bây giờ, ba con đường bày ra trước mặt các ngươi, một là giao ra linh thạch, hai là cút khỏi Ngọc Thanh Phong, ba là chết. Khi chữ chết vừa thốt ra, đôi mắt của cô gái đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Mấy thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi kia, tất cả đều không khỏi run rẩy dữ dội. Chúng ta không đi. Lúc này, một giọng nói yếu ớt nhưng kiên định truyền ra. Là thiếu niên đã bị trọng thương kia. Nhờ có linh khí do thiếu nữ bên cạnh truyền đến tầm bổ, hắn đã hơi thở phào một hơi. Lúc này, hắn cố gắng ngẩng đầu lên, nghiến răng trợn mắt, trong mắt đầy tơ máu, vô cùng quật cường nhìn chằm chằm vào một nam một nữ trẻ tuổi kia. Chúng ta sinh ra ở Ngọc Thanh Phong, lớn lên ở Ngọc Thanh Phong, đây là nhà của chúng ta. giọng hắn khàn khàn, nhưng từng chữ đều mạnh mẽ. Di nguyện của sư phụ trước khi lâm chung, chính là muốn chúng ta giữ lấy Ngọc Thanh Phong, giữ lấy căn cơ cuối cùng này, chúng ta tuyệt đối không đi.
Đúng vậy.
Thiếu niên bị kiếm quạt bay kia, cũng khó khăn từ dưới đất bò dậy. Ngọc Thanh Phong chính là nhà của chúng ta tuyệt đối không thể đi. Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ chấn hưng Ngọc Thanh Tông, phát huy quang đại Ngọc Thanh Phong. Chúng ta không đi. Ba thiếu niên thiếu nữ còn lại cũng nghiến răng, lấy hết can đảm phụ họa theo. Nhìn từng thiếu niên trợn mắt nhìn mình, thanh niên kia đầu tiên là sững sờ. Sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ha ha cười lớn. Phát huy quang đại. Ha ha, các ngươi ngay cả bản thân mình còn không giữ được, còn muốn phát huy quang đại Ngọc Thanh Phong này sao? Sư muội, đây thật sự là chuyện cười hay nhất mà ta từng nghe trong ngàn năm qua. Hắn quay đầu, nhìn về phía cô gái trẻ kia. Nhưng lúc này, sắc mặt của cô gái trẻ đã lạnh lẽo đến cực điểm. Đợi đến khi lời nói của thanh niên kia dứt, nàng liền lạnh giọng khẽ quát. Sư minh, nếu bọn chúng tự tìm đường chết, vậy thì thành toàn cho bọn chúng đi. Động thủ đi.
Được.
Thanh niên kia không chút do dự, quát lớn một tiếng, liền vung kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí hình bán nguyệt, chém ngang ra, chém về phía tất cả mọi người phía trước hắn. Kiếm khí đột nhiên đập đến, nam thiếu niên kia cũng biết tử kỳ đã đến. Tất cả mọi người đều chỉ trợn trừng hai mắt, lặng lẽ chờ đợi kiếm khí chém giết bọn họ. Lâm Tử cũng không một hai cúi đầu.
Ầm.
Tuy nhiên, chỉ thấy kiếm khí trong chớp mắt sắp chém đứt đầu mấy thiếu niên, một tiếng nổ vang động trời đột nhiên truyền ra. Một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống. Ngay khi kiếm khí sắp chém xuống, nó đã kịp thời rơi xuống đất trước. Bên trong thanh quang là một thanh bảo kiếm. Sau khi rơi xuống đất, thanh quang cuồng loạn quét về bốn phía, như thể thời gian quay ngược lại. Lần này, sau khi kiếm quang quét ngang, cũng dễ dàng tiêu diệt kiếm khí. Sau đó, bảo kiếm rung lên, hai đạo kiếm khí từ trên kiếm bắn ra, thẳng tắp lao về phía đôi nam nữ trẻ tuổi kia. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, tốc độ của kiếm khí cũng cực kỳ nhanh. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia căn bản không kịp phản ứng, đã bị kiếm khí đánh trúng. Hai tiếng ầm trầm đục truyền ra, đôi nam nữ trẻ tuổi kia bị kiếm khí đánh bay lùi nhanh chóng, mãi cho đến khi lùi đến cửa sân mới miễn cưỡng dừng lại. Khoảnh khắc dừng lại, hai người lại đồng thời run lên. Máu tươi thì lúc này trượt xuống khóe miệng của bọn họ. Sắc mặt cũng lúc này trở nên tái nhợt. Mà lúc này, hai người cũng căn bản không còn bận tâm đến vết thương trên người. Đồng loạt nhìn về phía thanh bảo kiếm từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào mặt đất. Sau đó, lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, thần sắc cũng đã trở nên vô cùng kinh hãi. Bọn họ tuy không kịp phản ứng, nhưng thần thông hộ thân vẫn bản năng phát động. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn đã bị trọng thương. Đạo kiếm khí kia, chỉ cần mạnh thêm một phần, bọn họ sẽ lập tức mất mạng tại chỗ. Hơn nữa bọn họ cũng rất rõ ràng, hai đạo kiếm khí kia muốn mạnh hơn, vô cùng dễ dàng. Còn năm thiếu niên mười mấy tuổi kia, thoát chết trong gang tấc, tất cả đều sững sờ. Mãi cho đến khi đôi nam nữ trẻ tuổi kia ngẩng đầu nhìn lên phía trên, bọn họ mới từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, nhao nhao ngẩng đầu nhìn. Cũng chính vào khoảnh khắc này, hai trắng một xanh, ba đạo thân ảnh từ chân trời phiêu nhiên hạ xuống, rơi xuống sau thanh bảo kiếm, bảo vệ năm thiếu niên mười mấy tuổi kia ở phía sau. Thấy ba người hạ xuống, tất cả mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia thì rất nhanh đã phản ứng lại. Ngay lập tức, người nam kia hít sâu một hơi, cố gắng ổn định vết thương trên người, chắp tay cúi người về phía ba người đột nhiên xuất hiện này. Văn bối là đệ tử Thái Huyền môn của Ngọc Thanh Phong. Lần này, ở đây xử lý việc quan trọng của môn phái, không biết đã đắc tội ba vị tiền bối như thế nào, để ba vị tiền bối phải giáo huấn. Vẫn mong ba vị tiền bối làm rõ thân phận. Văn bối cũng tiện mời trưởng bối trong môn phái ra làm chủ. Lúc này, nam thiếu niên mười mấy tuổi kia cũng đã phản ứng lại. Người bị trọng thương kia, nghiến răng từ dưới đất bò dậy, vội vàng mở miệng. Ba vị tiền bối, Thái Huyền Tông không phân biệt phải trái, rõ ràng là cố ý đến gây sự với Ngọc Thanh Tông chúng ta. Vẫn mong ba vị tiền bối thay ta làm chủ. Bốn người còn lại đồng loạt chắp tay cúi người về phía ba người từ trên trời giáng xuống, lo lắng mở miệng. Vẫn mong tiền bối thay chúng ta làm chủ. Trong chốc lát, đôi nam nữ trẻ tuổi bị ép lùi đến cửa sân, đều nghiến răng. Tuy nhiên, cũng không ai dám mở miệng nói chuyện. Ba người trước mắt này, khí thế quả thực không tầm thường. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu ba người này thật sự muốn giết bọn họ, thật sự chỉ là chuyện giơ tay mà thôi. Lúc này, trong ba người, người trông có vẻ lớn tuổi nhất, thản nhiên mở miệng. Vừa rồi ta nghe nói, Ngọc Thanh môn nợ các ngươi linh thạch. Nợ bao nhiêu? Ngay lập tức, đôi nam nữ trẻ tuổi kia, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Mà mấy thiếu niên kia, thì nhao nhao mở miệng. Chúng ta căn bản không nợ. Chương 939 phí bảo hộ, chương 939 phí bảo hộ Ngọc Thanh Phong vốn là của chúng ta, hà cớ gì lại nói đến chuyện giao tô? Sư phụ ta vừa mới tạ thế chưa đầy ba ngày, các ngươi đã chạy đến nói từ nay về sau, mỗi tháng đều phải giao 100 linh thạch tiền thuê, đạo lý ở đâu? Các ngươi rõ ràng là ức hiếp người. Thiếu niên từng bị đánh bay kia, hai nắm đấm siết chặt, gầm lên giận dữ. Hắn quá mức kích động, khiến vết thương do kiếm để lại trên mặt lại bị xé toạc. Máu tươi rỉ ra. Thế nhưng, có lẽ hắn căn bản không để ý đến vết máu đang chảy dài trên má, hoặc là căn bản không có thời gian để bận tâm. Sau khi gầm lên với đôi nam nữ trẻ tuổi ở cổng đại viện, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía ba người trước mặt. Ba vị tiền bối, các ngài từ trên trời giáng xuống, liền quả quyết ra tay tương trợ. Chắc hẳn không phải là những nhân sĩ chính nghĩa phò trợ thiên hạ, thì cũng là có ân tình cũ với sư phụ chúng ta. Còn mong ba vị tiền bối thay chúng ta làm chủ. Lời hắn vừa dứt, liền quả quyết quỳ xuống trước mặt ba người. Mấy người còn lại đồng thời sững sờ. Giây tiếp theo, tất cả lại đồng loạt phịch một tiếng, quỳ xuống. Ngay cả thiếu niên đã bị trọng thương kia cũng lảo đảo, dưới sự dịu đỡ của một thiếu nữ mà quỳ xuống. Sau đó, đồng thanh hô lớn, cầu ba vị tiền bối thay chúng ta làm chủ. Tiền bối. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc này, cô gái trong đôi nam nữ trẻ tuổi kia lập tức cau mày, khẽ quát. Trong Ngọc Thanh Sơn, yêu ma hoành hành, hung sát khắp nơi. Nếu sư phụ của năm người bọn họ còn tại thế, còn có thể bảo vệ họ. Nhưng giờ đây, chỉ dựa vào năm người bọn họ, nếu không có người khác bảo vệ, tất nhiên là đường chết. Hai sư minh muội chúng ta là một mảnh hảo ý muốn che chở cho họ. Nhưng trên đời này, nào có bữa cơm nào là miễn phí, ân huệ nào là không công. Mỗi tháng 100 linh thạch hạ phẩm, đây là giao dịch công bằng. Trong lúc khẽ quát, ánh mắt nàng lại từ từ chuyển xuống, rơi vào năm thiếu niên kia. Khoảnh khắc này, ánh mắt nàng cũng đã lộ ra vẻ lạnh lẽo. Nàng nhếch miệng cười, rồi nhìn chằm chằm vào mấy thiếu niên kia, lại mở miệng nói: "Hú hồn, nếu không lấy ra được số linh thạch thuê tháng này, để họ rời khỏi Ngọc Thanh Sơn, đây vốn cũng là vì tốt cho họ. Nếu muốn giữ được cơ nghiệp, thì hãy cố gắng kiếm linh thạch, đây là sự thúc đẩy. Chúng ta không cần các ngươi bảo vệ." Thiếu niên má chảy máu kia, lại nghiến răng gầm lên giận dữ. Thế nhưng, tiếng gầm giận dữ của hắn còn chưa dứt, liền có một bàn tay vươn ra, khẽ vung về phía hắn, ngăn cản hắn tiếp tục nói. Ba người từ trên trời giáng xuống này, tự nhiên chính là Sở Phong, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương. Người giơ tay lúc này chính là Thái Thanh Tiên Vương. Sau khi ngăn thiếu niên tiếp tục nói, Thái Thanh Tiên Vương dùng đôi mắt bình thản nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi trước mặt. "Thu linh thạch để che chở cho họ, là ý của hai người các ngươi, hay là ý của Thái Huyền môn mà các ngươi đang ở? Hay nói cách khác, sau lưng các ngươi còn có người khác?" Chàng trai trẻ tuổi kia lập tức mở miệng. Thế nhưng, lời còn chưa kịp thốt ra, Thái Thanh Tiên Vương liền đột nhiên quát một tiếng. "Cẩn thận lời nói, cơ hội chỉ có một lần." Lúc này, Thái Thanh Tiên Vương quanh thân bình thản như nước, không một chút tiên lực nào tuôn ra, càng không hề phóng thích khí thế để áp bức người khác. Nhưng tiếng quát này vẫn khiến đôi nam nữ trẻ tuổi kia đồng loạt run lên, vẻ mặt cứng đờ. Chàng trai trẻ tuổi vốn định mở miệng nói chuyện, sau khi đột nhiên ngược lại, liền ngậm miệng, quay đầu nhìn về phía cô gái bên cạnh. Sắc mặt cô gái cũng thay đổi mấy lần, ánh mắt cũng giằng co rất lâu. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, hơi cúi đầu, vẻ mặt ngưng trọng khẽ nói: "Đây là ý của hai sư minh muội chúng ta." Nhưng lời này vừa dứt, cô gái liền lập tức ngẩng đầu, lại vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương không ngừng kêu lên: "Nhưng chỉ dựa vào chúng ta, cũng đủ để bảo vệ năm người bọn họ. Hơn nữa, cho dù hai sư minh muội chúng ta không đến, cũng nhất định sẽ có người khác đến. Với tình cảnh hiện tại, bọn họ tuyệt đối không thể thoát khỏi." Cũng chính vào khoảnh khắc lời nói của cô gái vừa dứt, liền thấy Thái Thanh Tiên Vương thản nhiên giơ tay, sau đó chỉ về phía ngoài núi. Ầm. Lập tức, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia và năm thiếu niên đồng loạt quay đầu nhìn về phía nơi phát ra tiếng động. Ngay sau đó, cả bảy người đều không hẹn mà cùng trợn mắt đến cực hạn. Khoảnh khắc này, giữa bảy người dường như không còn mối quan hệ đối địch nữa. Sau khi ngẩn người một lúc, liền đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt kinh hãi. Chỉ thấy, hướng ngón tay của Thái Thanh Tiên Vương kéo dài ngàn dặm. Tất cả những ngọn núi có thể nhìn thấy đều đã bị san bằng hoàn toàn, giống như một thanh cự kiếm trong suốt dài ngàn dặm, chém ngang ra, cắt đứt đỉnh của các ngọn núi. Tiên Vương. Rất lâu sau đó, đôi nam nữ trẻ tuổi kia mới hoàn hồn. Hai người cứng đờ xoay đầu, dường như phải dốc hết toàn lực mới có thể quay đầu lại nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương. Sau đó, hai người lại đồng thời lẩm bẩm. Trong tiếng lẩm bẩm đã tràn ngập sự kinh hãi. Tiên Vương. Cùng lúc đó, lại có những tiếng kinh hô truyền ra. Tự nhiên, là của năm thiếu niên kia. Một ngón tay đoạn ngàn núi. Bọn họ không biết thực lực này mạnh đến mức nào, nhưng chỉ biết là rất mạnh, rất mạnh. So với sư phụ của bọn họ, mạnh hơn rất nhiều. Mà giờ đây, nghe thấy tiếng kinh hô của đôi nam nữ trẻ tuổi kia, năm người bọn họ cũng đồng thời cứng đờ. Cảnh giới Tiên Vương. Đây chẳng phải là cảnh giới cao nhất của tu hành giả trong truyền thuyết sao? Cũng là cảnh giới trong truyền thuyết mà thế nhân khó có thể nhìn thấy, càng khó có thể đạt tới. Khoảnh khắc này, năm thiếu niên kia đều không nói gì, bởi vì bọn họ đều như hóa đá, hoàn toàn cứng đờ. Trong đầu càng đã trống rỗng. Thái Thanh Tiên Vương lúc này cũng khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ rằng hai người này lại có thể dựa vào đó mà nhìn ra tu vi của hắn. Hắn còn tưởng rằng biểu hiện chiến lực của thế giới này yếu hơn, có lẽ ngay cả sự phân chia cảnh giới cũng không giống nhau. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ nhiều. Ngay lập tức, khoe miệng khẽ nhếch, lạnh giọng quát về phía đôi nam nữ trẻ tuổi kia: "Che chở. Giờ đây Ngọc Thanh Tông này đang nằm dưới sự che chở của ba người chúng ta. Không biết hai người các ngươi còn muốn thu linh thạch che chở nữa không?" Đôi nam nữ trẻ tuổi kia đồng loạt chấn động. Lúc này, bọn họ nào còn dám nói nhiều, thậm chí bọn họ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nữa, đồng loạt cúi đầu, đồng thời kinh hãi mở miệng: "Không dám. Hôm nay tha cho hai người các ngươi một mạng. Sau khi xuống núi, hãy nói cho tất cả những kẻ có cùng ý nghĩ với các ngươi, Ngọc Thanh Tông này tự có cường giả che chở. Nếu ôm lòng bất chính, kẻ nào bước vào đỉnh núi này, chết." Giọng nói của Thái Thanh Tiên Vương vẫn bình thản như nước, không chút gợn sóng. Thế nhưng dù là như vậy, cũng vẫn khiến đôi nam nữ trẻ tuổi kia run rẩy dữ dội, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Bọn họ nào còn dám có ý nghĩ khác, lại đồng thanh mở miệng: "Vãn bối." Thế nhưng, âm thanh còn vừa mới thoát ra khỏi miệng bọn họ, Thái Thanh Tiên Vương liền vung tay áo: "Cút đi." Giọng nói vẫn bình thản. Tuy nhiên, trong lúc vung tay áo, lại cuốn lên cuồng phong ngập trời. Chương 940 thao túng vận mệnh, chương 940 thao túng vận mệnh, chỉ nghe ầm một tiếng, gió rít kinh thiên. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia liền bị cuồng phong cuốn đi, lao thẳng lên trời. Chưa kịp chớp mắt, đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Giơ tay hất bay hai người kia đi, Thái Thanh Tiên Vương trước tiên quay đầu nhìn về phía Sở Phong và Thiên Vận Tiên Vương. Hắn bất lực mỉm cười với họ. Sau đó, mới quay người nhìn về phía năm thiếu niên kia. Cuối cùng, sau khi Thái Thanh Tiên Vương quay người, năm thiếu niên đồng loạt run lên, cuối cùng cũng hoàn hồn từ sự kinh hãi. Năm người họ không chút do dự, đồng loạt cúi đầu lạy Thái Thanh Tiên Vương, miệng cũng đồng thanh kinh hô, đa tạ ba vị tiền bối đã ra tay cứu giúp. Chưa kịp để họ cúi đầu xuống, Thái Thanh Tiên Vương lại nhẹ nhàng phất tay, đều đứng dậy đi. Tiên lực sau đó tuôn ra, hóa thành một luồng sức mạnh dịu nhẹ, nhẹ nhàng nâng năm người dậy. Năm người kia còn muốn dập đầu, nhưng dù thế nào cũng không thể quỳ xuống, cũng không thể dập đầu được nữa. Cũng đúng lúc đó, Sở Phong cũng nhẹ nhàng phất tay, một luồng huyền quang màu xanh nhạt bay ra, chui vào trong cơ thể của hai thiếu niên bị thương, một người bị thương nặng, một người bị thương nhẹ. Lập tức, thiếu niên bị trọng thương kia, trong đôi mắt tinh quang chợt bùng lên. Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, vết thương của hắn đã hoàn toàn lành lặn, trong cơ thể không còn chút đau đớn nào. Còn thiếu niên bị thương nhẹ hơn, vết sẹo trên mặt cũng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chớp mắt đã hoàn toàn phẳng lì. Hai người đồng thời kinh ngạc. Ngay sau đó đồng thời nhìn về phía Sở Phong, hưng phấn mở miệng. Chỉ là, chưa kịp để họ nói chuyện, Thái Thanh Tiên Vương lại có chút vội vàng mở lời. Các ngươi vừa nói, sư phụ của các ngươi đã qua đời. Thấy chỉ trong chớp mắt, ân nhân cứu mạng họ đã trở nên nghiêm trọng, hơn nữa còn hỏi về sư phụ của họ. Ngay lập tức, nam thiếu niên đồng loạt gật đầu. Sư phụ lao nhân ra người, đã thọ chung mà mất rồi. Thọ chung? Thái Thanh Tiên Vương trong lòng giật thót một cái. Ngay sau đó, lại lập tức mở miệng, đã hạ táng. Vâng. Năm người đồng thời gật đầu, thần sắc đã trở nên vô cùng buồn bã, đau lòng tột độ. Chôn ở đâu, mau dẫn ta đi xem. Thái Thanh Tiên Vương vội vàng mở miệng. Thiên Vận Tiên Vương cau chặt đôi mày, thần sắc cũng đã có chút khó coi. Nam thiếu niên này tự nhiên cũng không dám chậm trễ, gật đầu xong, vội vàng quay người dẫn đường. Thực ra, cũng chỉ là đi ra khỏi sân từ cửa sau ở một bên khác của viện bỏ hoang mà thôi. Liên thấy ở rìa ngọn núi bên ngoài sân, dựng một ngôi mộ thấp cô độc. Do núi lưu quạng, nam thiếu niên kia vừa nhìn thấy ngôi mộ thấp, đôi mắt lại đỏ hoe. Chuyện cũng hiện rõ một dâng trào trong lòng. Năm người cũng không thể kiềm chế được sự xúc động trong lòng, lại đều đồng loạt rơi lệ. Cùng lúc đó, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương, trong mắt đồng thời bùng lên một tia tinh quang, nhìn vào ngôi mộ thấp. Tuy nhiên, hai người cũng chỉ nhìn một cái mà thôi, rồi lại đồng thời thở phào một hơi dài, sắc mặt đều thả lỏng. Không phải Huyền Nguyên. Ngay sau đó, Thái Thanh Tiên Vương vội vàng mở miệng. Thiên Vận Tiên Vương cũng may mắn mỉm cười. Nhưng rất nhanh, hắn lại lộ vẻ kỳ lạ, nghi hoặc mở miệng. Nếu không phải hắn, vậy khí tức mà chúng ta cảm nhận được trước đó là sao? Trong lúc nói chuyện, hắn lại nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong bất lực lắc đầu, hai vị tiền bối đều không biết, ta làm sao có thể biết được? Thế giới này cực lớn, thậm chí còn lớn hơn Huyền Linh giới không ít. Mà ba người họ sau khi giáng lâm, không đi đâu cả, lại cứ đến Ngọc Thành Phong này. Chính là vì sau khi tiến vào tầng mây của giới này, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đã cảm nhận được khí tức của Huyền Nguyên Tiên Vương trên Ngọc Thành Phong này. Nhưng bây giờ, lại đã hoàn toàn sạch sẽ. Trước đó, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương tự nhiên cho rằng sư phụ đã qua đời của năm thiếu niên này chính là Huyền Nguyên. Nhưng vừa rồi, sau khi họ cẩn thận dò xét, lại đã có thể khẳng định không phải. Bên trong ngôi mộ cô độc này, chỉ là một lão già tuổi chưa đến 700 mà thôi. Không phải Huyền Nguyên mà họ đang tìm. Đạo hữu, có thể thôi diễn một phen không? Lúc này, Thái Thanh Tiên Vương lại vội vàng nhìn về phía Thiên Vận Tiên Vương. Thiên Vận Tiên Vương lập tức gật đầu. Sau đó quay người giơ tay, một pháp khí hình bát quái tùy tiện bay ra, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, dưới sự thúc đẩy của tiên lực, tám quẻ tượng trong pháp khí bắt đầu lưu chuyển nhanh chóng. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng khẽ lẩm bẩm trong lòng. Hệ thống, thôi diễn mối quan hệ giữa nơi này và Huyền Nguyên Tiên Vương. Đinh. Tiếng vang giòn tan của hệ thống lập tức truyền ra. Nhưng sau khi tiếng nhắc nhở trong trẻo này vang lên, lại đột nhiên im lặng. Đợi một lát, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào truyền ra. Sở Phong không khỏi khẽ nhíu mày, và lại một lần nữa khẽ gọi trong lòng, "Hệ thống." Đinh. Tiếng vang trong trẻo lại vang lên. Cuối cùng, lần này, sau khi tiếng vang trong trẻo truyền ra, câu trả lời hơi máy móc của hệ thống cũng truyền ra. "Vẫn đang tìm kiếm, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi." "Tìm kiếm?" Nghe thấy phản hồi này, Sở Phong trong lòng hơi kinh ngạc. Từ trước đến nay, hệ thống này luôn bách chiến bách thắng. Chỉ cần trả giá thọ nguyên, không có chuyện gì nó không làm được. Thôi diễn nhân quả, tính toán quá khứ bị lai, đối với nó mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng không ngờ, bây giờ lại nghe được câu trả lời như vậy. Bùm. Cùng lúc đó, một tiếng động trầm đục truyền ra. Sở Phong lập tức quay đầu, lông mày lại đột nhiên nhíu chặt. Chỉ thấy pháp khí hình bát quái mà Thiên Vận Tiên Vương sử dụng, vậy mà trong tiếng động trầm đục kia, ầm ầm nứt vỡ. Tám quẻ tượng đang vận chuyển cực nhanh, hóa thành cho bụi, bay tán loạn khắp nơi. Lúc này, Thiên Vận Tiên Vương đã giơ tay hư không nắm lấy, tiên lực tuôn trào, muốn tập hợp lại tám quẻ tượng đã tản ra. Tuy nhiên, hắn lại không thể làm được. Tám quẻ tượng kia, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, đã hoàn toàn trở về với trời đất. Ngay cả Thiên Vận Tiên Vương cũng hơi sững sờ. Khi hắn hoàn hồn, liền bất lực lắc đầu, khẽ thở dài. "Đạo hữu, đây là..." Thái Thanh Tiên Vương vội vàng kinh ngạc hỏi Thiên Vận Tiên Vương. Thiên Vận Tiên Vương quay người bất lực lắc đầu với hắn. "Đại đạo vận mệnh của giới này, có chủ. Sự khống chế vận mệnh của hắn ở trên ta. Hơn nữa thiên mệnh nhân quả của giới này cũng đã bị người đó nắm giữ chặt chẽ, không thể thay đổi, cũng không thể dòm dò xét." Lập tức, Sở Phong và Thái Thanh Tiên Vương đồng thời nhíu mày. Sở Phong càng trầm giọng mở miệng. "Nói cách khác, vận mệnh của tất cả mọi người trong giới này đều đã định sẵn." Thái Thanh Tiên Vương cũng mở miệng nói, "Tất cả mọi người đều trở thành con rối dưới vận mệnh." Tuy nhiên, Thiên Vận Tiên Vương sau khi nghe lời của Sở Phong và Thái Thanh Tiên Vương, hơi nhíu mày. Ngay sau đó, lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa biết. Người này tuy nắm vận mệnh trong lòng bàn tay, nhưng ta không thể khẳng định hắn có thật sự đang thao túng vận mệnh hay không. Có thể, hắn đang bảo vệ vận mệnh, khiến vận mệnh của tất cả mọi người không bị kẻ có tâm dễ dàng thay đổi. Đương nhiên, cũng thật sự có khả năng như hai vị đạo hữu đã nói, hắn có thể đang thao túng vận mệnh, đùa giỡn tất cả sinh linh trong giới này. Chương 941 cùng ta có duyên, chương 941 cùng ta có duyên thao túng vận mệnh. Giờ phút này, Sở Phong cũng không khỏi thầm thì trong lòng. Đây chính là nguyên nhân hệ thống cần thu thập nhân quả để suy diễn. Nghĩ đến đây, Sở Phong trong lòng khẽ trùng xuống. Nếu hệ thống vận hành bị cản trở, thật sự là do người nắm giữ nhân quả trong Huyền Thiên Bí cảnh này. Vậy thì thực lực của người đó có thể mạnh đến mức nào? Hiện tại, Sở Phong đã là Tiên Đế cảnh giới. Nhưng dù vậy, ngoại quải của hắn vẫn có thể khiến hắn dễ dàng trở nên mạnh hơn. Nếu đem ngoại quải này ví như một tu hành giả, thì thực lực của nó chắc chắn phải cao hơn Tiên Đế cảnh giới. Nhưng giờ đây, lại có người có thể áp chế nó. Vậy thì với thực lực của người đó, chắc chắn cũng phải vượt qua Tiên Đế cảnh giới. Ít nhất, nhất định phải mạnh hơn Sở Phong hiện tại. Cũng chính lúc Sở Phong thầm thì, Thiên Vận Tiên Vương lại nhíu mày. Hắn nhìn Thái Thanh Tiên Vương một cái, rồi lại vô cùng bất đắc dĩ mở miệng nói: "Ta vốn muốn mượn pháp bảo, nghịch toán nhân quả, cưỡng ép vượt qua Trường Hà vận mệnh để tìm hắn. Đáng tiếc." Hắn khẽ thở dài, cúi đầu lắc đầu, "Đạo vận mệnh này, ta quả thực không bằng hắn. Nhưng người này hình như cũng không muốn gây sự, hắn hình như cũng không mượn nhân quả để tìm ta. Nếu không thì, ta có lẽ còn có thể lợi dụng được lại, khóa chặt hắn." Lời Thiên Vận Tiên Vương vừa dứt, Thái Thanh Tiên liền lập tức hỏi hắn: "Đạo hữu, còn có cách nào để suy diễn không?" Thiên Vận Tiên khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nếu có thể tìm được người chấp trưởng vận mệnh này, có lẽ có thể trực tiếp hỏi ra tung tích của Huyền Nguyên từ miệng hắn. Vậy còn mong đạo hữu. Thái Thanh Tiên Vương lập tức mở miệng. Chỉ là, lời còn chưa nói xong, Thiên Vận Tiên Vương đã khẽ phất tay về phía hắn. Yên tâm, Huyền Nguyên ta dù thế nào cũng sẽ tìm được. Vị chấp trưởng vận mệnh ở giới này, ta tự nhiên cũng sẽ tìm. Thái Thanh nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy nhiên, lời này lọt vào tai Sở Phong, lại khiến sắc mặt hắn kinh biến. Hắn khẽ ho khan một tiếng. Ngay sau đó, đội vàng hướng về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương mở miệng nói: "Hai vị tiền bối, ta nghĩ vị chấp trưởng vận mệnh này, chúng ta có lẽ không nên chủ động trêu chọc." Lời này vừa nói ra, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đồng thời nhíu mày, mặt lộ vẻ khó hiểu. Sở Phong đội vàng chủ động giải thích với họ: "Đạo vận mệnh của người này đã có thể vượt qua Thiên Vận tiền bối. Vậy thì 10/89, cảnh giới của người này đã ở Tiên Đế cảnh giới. Ta tuy cũng có Tiên Đế cảnh giới, nhưng lại không dám nói bừa rằng trong cảnh giới này ta là vô địch. Nếu ta không đấu lại hắn, mà người này lại ôm lòng họa tâm thì..." Sở Phong không nói hết lời, chỉ vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Những lời này không hoàn toàn là sự thật. Dù sao Sở Phong là dựa trên suy đoán của hệ thống, hắn có thể không phải đối thủ của người thao túng vận mệnh kia. Nhưng những gì hắn nói bây giờ cũng đủ để thuyết phục Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương rồi. Và khi lời của Sở Phong vừa dứt, cả hai đều sững sờ. Ngay sau đó, lại đồng thời lộ ra vẻ bình tĩnh. Sở Phong lại lập tức mở miệng nói: "Chúng ta tuy có ngọc quyết của bản cổ thánh địa, nhưng cũng không sợ nguy hiểm. Nhưng nếu vì thế mà làm hỏng việc tìm kiếm Huyền Nguyên Tiên Vương, thì thật không ổn chút nào." Trong chốc lát, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều cúi đầu, tất cả đều lộ vẻ trầm tư. Sở Phong cũng suy nghĩ một chút, rồi hỏi Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương: "Hai vị tiền bối, trước đây khí tức của Huyền Nguyên Tiên Vương mà các người cảm nhận được, thật sự là từ nơi này sao?" Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương nhìn nhau, rồi đồng thời gật đầu về phía Sở Phong. Nghe vậy, Sở Phong lập tức mở miệng: "Hai vị tiền bối, theo vãn bối thấy, nếu hai vị thật sự đều cảm nhận được khí tức của Huyền Nguyên Tiên Vương xuất phát từ nơi này, thì hắn nhất định đang ở đây. Không bằng, chúng ta lấy nơi này làm căn cứ, từng bước tìm kiếm. Hai vị thấy thế nào?" Trong lúc nói chuyện, Sở Phong lại giơ tay chỉ vào cái sân nhỏ đổ nát trên ngọn cù phong này. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều quay đầu nhìn một cái. Sau đó, hai người khẽ nhíu mày, đều lộ vẻ bình tĩnh. "Sở Phong, ý ngươi là muốn chúng ta làm lớn mạnh Ngọc Thanh môn này sao?" Ngay sau đó, Thái Thanh Tiên Vương lại lập tức hỏi Sở Phong. Nghe vậy, Sở Phong khẽ gật đầu. "Ngọn núi này tên là Ngọc Thanh, tông môn này cũng gọi là Ngọc Thanh." Sở Phong cảm thấy, đây không phải là trùng hợp. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Đạo Tổ Tam Thanh. Nếu Tam Thanh đều xuất thân từ bản cổ thánh địa, hơn nữa lại là thần thánh tiên tiên của bản cổ thánh địa, vậy thì ba vị này trong chư thiên vạn giới cũng nên là độc nhất vô nhị. Tên Thái Thanh, Ngọc Thanh và Thượng Thanh này cũng có khả năng rất lớn là độc nhất vô nhị. Hiện tại, các vị thần lam tinh xuất thân từ bản cổ thánh địa, có thể nói là đã hoàn toàn trở về bản cổ thánh địa. Chỉ có Tam Thanh này không rõ tung tích. Ngọc Thanh phong này không chừng có liên quan đến Tam Thanh. Mà trùng hợp hay, người được Thái Thanh đạo đức thiên tôn truyền thừa, người được Thái Thanh Tiên Vương dốc lòng bồi dưỡng, khí tức lại xuất hiện ở đây. Giữa hai điều này, biết đâu lại có liên hệ thật. Hơn nữa, chư thiên vạn giới vô cùng vô tận. Nếu nói về tu hành giả, càng là vô số kể. Vậy thì làm sao có thể có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Ngay khi lời của Thái Thanh Tiên Vương vừa dứt, Sở Phong quay đầu lại, nhìn về phía những ngọn núi vô tận bên ngoài cô phong này. Hiện tại, với thị lực của hắn, vậy mà lại không thể nhìn thấu những ngọn núi vô tận này chỉ bằng một cái nhìn. Hắn lại không khỏi khẽ nhíu mày. Sau đó, theo bản năng mở miệng nói: "Vị Huyền Nguyên Tiên Vương kia, cho dù không ở trên Ngọc Thanh phong này, cũng rất có khả năng ở trong Ngọc Thanh sơn này." Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng đã cùng Sở Phong quay đầu nhìn về phía những ngọn núi vô tận này. Lông mày của hai người cũng đã sớm nhíu chặt. Đợi đến khi lời của Sở Phong vừa dứt, cuối cùng họ cũng khẽ gật đầu. Chỉ là, không biết Huyền Nguyên bây giờ rốt cuộc là sống hay chết. Lại qua một lúc lâu, Thiên Vận Tiên Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Sắc mặt Thái Thanh Tiên Vương theo đó mà biến đổi. Khi ở trong tinh không, họ đã cảm thấy khí tức của Huyền Nguyên Tiên Vương đã đến lúc thọ tận. Hiện tại, khi đã vào Ngọc Thanh Sơn này, lại hoàn toàn không thể cảm nhận được khí tức của Huyền Nguyên Tiên Vương nữa. Có lẽ, tuy nhiên, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu Thái Thanh Tiên Vương, hắn đã lắc đầu thật mạnh. Ngay sau đó, hắn vô cùng trịnh trọng nhìn về phía Thiên Vận Tiên Vương. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngay vậy, sắc mặt Thiên Vận Tiên Vương nghiêm nghị. Ngay sau đó, hắn cũng vô cùng trịnh trọng gật đầu về phía Thái Thanh Tiên Vương. Đúng vậy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Lời vừa dứt, hai người lại cùng nhau quay người, nhìn về phía cái sân nhỏ đổ nát trước mắt. Trong chốc lát, Thái Thanh Tiên Vương lại không khỏi khẽ nhếch miệng, dường như đang cười, lại dường như có chút hoảng hốt. Ngọc Thanh môn, hắn lẩm bẩm một tiếng, Ngọc Thanh, quả thật có duyên với ta. Nói rồi, hắn lại quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Năm xưa ta hạ phàm nhập huyền linh giới, chuyển thế thành Thái Thanh chân nhân, Thái Thanh môn cũng chỉ là cảnh tượng như bây giờ. Chương 942 tàng kinh các chương 942 tàng kinh các nghe Thái Thanh Tiên Vương nói, Sở Phong cũng không khỏi khẽ cười. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu viện đổ nát kia, bắt đầu tính toán. Cứ như vậy, ta có thể nhàn nhã một thời gian rồi. Có hai vị này ở đây, cho dù họ muốn phát triển Ngọc Thanh môn lớn mạnh, cũng không cần ta ra mặt nữa. Nói rồi, ánh mắt hắn xéo đi, nhìn về phía không xa tiểu viện, nơi đó vậy mà có một mảnh ruộng đồng. Ruộng đồng? Hắn thì thầm một tiếng khó tin, nhưng rất nhanh Sở Phong lại khẽ cười, "Ừm, đợi ổn định rồi, có thể cải tạo thành dược điền." Nam thiếu niên của Ngọc Thanh môn vẫn luôn cung kính đứng một bên. Lúc này, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương xem như đã hạ quyết tâm rồi. Thế là, Thái Thanh Tiên Vương lại nhìn về phía nam thiếu niên kia, rồi khẽ vây tay về phía họ. Nam thiếu niên kia nào dám chậm trễ, nhanh chóng đi đến trước mặt Thái Thanh Tiên Vương, rồi cùng kính cúi người. Thái Thanh Tiên Vương khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, hắn mở miệng hỏi năm người họ. Năm người các ngươi, tên là gì? Năm thiếu niên nhìn nhau. Ngay sau đó, thiếu niên trước đó dùng kiếm ngự địch, thân bị trọng thương bức ra, trước tiên là hành lễ với Thái Thanh Tiên Vương. Rồi căng thẳng mở miệng nói. Vạn bối họ Khương, tên Khương Thế Ly. Là đại sư minh hiện tại của Ngọc Thanh Môn. Hai vị này. Hắn chỉ vào hai thiếu niên còn lại, đều là bảo đệ của ta. Ta tên Khương Thế Thừa. Một trong số các thiếu niên tự báo tên. Chính là người có tính khí nóng nảy kia. Sau đó, người còn lại ngẩng đầu nhìn Thái Thanh Tiên Vương một cái, rụt rè mở miệng. Ta tên Khương Thế Minh. Ba huynh đệ ruột. Nghe ba thiếu niên đều báo ra tên, Sở Phong không kìm được mà thì thầm trong lòng. Không biết vì sao. Hắn nhìn ba huynh đệ nhà họ Khương này, luôn có một cảm giác kỳ lạ. Thậm chí, hắn không kìm được mà muốn dùng hệ thống, suy diễn lai lịch của họ. Tuy nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Rất nhanh hắn liền lắc đầu, không còn để tâm nữa. Cũng chính lúc này, Khương Thế Ly lại chỉ vào hai thiếu nữ còn lại. Họ cũng là người của Ngọc Thanh Môn, là sư muội của chúng ta, cũng là một đôi tỷ muội ruột. Ngay lập tức, thiếu nữ lớn tuổi hơn trong hai thiếu nữ, liền cúi người hành lễ với Thái Thanh Tiên Vương. Ta tên Liễu Ngọc Ly. Thiếu nữ còn lại cũng đội vàng mở miệng. Ta tên Liễu Ngọc Lan. Tốt, tốt, tốt. Nghe mấy người giới thiệu xong về mình, Thái Thanh Tiên Vương không ngừng gật đầu. Ánh mắt nhìn năm người tràn đầy sự hiền từ. Không tệ, linh căn của năm người các ngươi đều khá tốt, là những mầm non tốt để tu luyện. Thiên phú của năm người này, hắn đã sớm xem qua rồi. Muốn thành tiên, tuyệt đối không khó. Khen ngợi một phen xong, Thái Thanh Tiên Vương lại mở miệng nói, "Lão hủ đạo hiệu Thái Thanh. Vị này là lão hữu của ta, đạo hiệu Thiên Vận. Vị này thì là sư đệ của ta, thuộc danh Sở Phong." Năm người lại lần lượt hành lễ. Thái Thanh Tiên Vương liền tiếp lời, "Với thiên phú của năm người các ngươi, nếu được người chỉ dạy, sau này thành tựu không thể lường được. Chỉ là hiện giờ, trưởng bối của các ngươi đã qua đời, chắc là đã không còn ai chỉ điểm. Không bằng cứ để ba chúng ta chỉ điểm các ngươi tu hành, thế nào?" Trong ba huynh đệ nhà họ Khương, Khương Thế Minh nhỏ nhất hai mắt lập tức sáng rực, mà hai tỷ muội nhà họ Liễu thì đồng thời nhíu mày. Khương Thế Ly và Khương Thế Thừa còn lại nhìn nhau một cái, lộ vẻ khổ sở. Hai huynh đệ nhà họ Khương và hai tỷ muội nhà họ Liễu vì sao lại có phản ứng này, Thái Thanh Tiên Vương chỉ trong chớp mắt đã hiểu rõ. Hắn lập tức lại mở miệng nói, "Các ngươi yên tâm, ta và trưởng bối của Ngọc Thanh môn các ngươi, có lẽ là cố nhân. Ta chỉ điểm các ngươi, cũng chỉ coi như thay sư truyền nghệ, không đổi tên Ngọc Thanh môn, càng không thay đổi đạo thống truyền thừa của các ngươi, được không?" Cuối cùng, lời này vừa nói ra, hai huynh đệ nhà họ Khương cũng trợn tròn mắt. Hai tỷ muội nhà họ Liễu thì đã kích động đến mức toàn thân khẽ run rẩy. Thiên Vận Tiên Vương lúc này ngẩng đầu mỉm cười. "Nam tiểu gia hỏa, các ngươi có biết, cảnh giới của hai chúng ta chính là Tiên Vương cảnh giới." Hắn lại khẽ chỉ vào Sở Phong, vị Sở Phong này càng đã đạt đến Tiên Đế cảnh giới. Chư thiên vạn giới này, muốn được chúng ta chỉ điểm tu hành giả, nhiều biết bao nhiêu? Tiên Vương, Tiên Đế. Cuối cùng, khi Thiên Vận Tiên Vương nói xong, sắc mặt năm người đều biến đổi. Họ lúc này mới nhớ ra, đôi nam nữ bị đuổi đi kia, hình như đã nói rồi, người trước mắt là Tiên Vương cảnh giới. Tiên Vương cảnh giới, thế gian hiếm thấy. Hiện giờ trước mặt họ, đứng hai vị, lại còn có một vị là Tiên Đế chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong chốc lát, năm người đều hoàn toàn ngây người. Cú sốc này khiến họ thật sự không kịp phản ứng. Nhưng cuối cùng, Khương Thế Ly vẫn hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, lập tức cực kỳ cung kính chắp tay cúi người về phía Thái Thanh Tiên Vương, Thiên Vận Tiên Vương và Sở Phong. Vạn bối thay Ngọc Thanh Môn, đa tạ ba vị tiền bối chỉ điểm. Ân này, không có gì báo đáp, duy chỉ có thân này báo đáp. Theo lời Khương Thế Ly truyền ra, mấy người còn lại cuối cùng cũng hoàn hồn. Không ai còn do dự nữa, nhao nhao chắp tay cúi người, đồng thanh mở miệng. Đa tạ ba vị tiền bối chỉ điểm. Thái Thanh Tiên Vương ngẩng đầu cười nhạt, dường như đối với cảnh tượng trước mắt vô cùng hài lòng. Thiên Vận Tiên Vương thì bình tĩnh hơn nhiều. Hắn mỉm cười một chút, rồi giơ tay khẽ vung lên. Lưu quang tràn ra, tu kết thành hình. Trong chớp mắt, liền hóa thành hình dáng một thanh niên. Mày kiếm mắt sao, dung mạo tuấn tú. Sau đó, Thiên Vận Tiên Vương lập tức hỏi năm người họ. Người này, các ngươi có từng gặp qua không? Năm người đã sớm nhìn về phía thanh niên do Lưu Quang hóa thành. Tuổi của họ vốn đã nhỏ, hơn nữa vẫn luôn ở trên Ngọc Thanh Phong này tu luyện, mười mấy năm nay số người gặp qua đếm trên đầu ngón tay. Thế là, chỉ nhìn hai mắt mà thôi, năm người liền đồng loạt lắc đầu. Chưa từng gặp qua. Nghe vậy, Thiên Vận Tiên Vương bất lực lắc đầu. Thái Thanh Tiên Vương cũng khẽ cười bất đắc dĩ, rồi an ủi Thiên Vận Tiên Vương. Sự đã đến nước này, vội vàng cũng vô dụng, không bằng bình tâm lại, từ từ tìm kiếm là được. Hơn nữa, ta không tin Huyền Nguyên thật sự đã đến lúc thọ tận. Hắn được chân truyền của bốn vị tiên vương chúng ta, tiềm lực của hắn còn hơn ta. E rằng không dễ xảy ra chuyện. Thiên Vận Tiên Vương lúc này cũng chỉ đành gật đầu. Thái Thanh Tiên Vương thì lại nhìn về phía năm người Ngọc Thanh môn, nhưng lông mày cũng đã khẽ nhíu lại. Chúng ta trước đó ở trên trời, nghe các ngươi nói Ngọc Thanh Sơn này vốn là của Ngọc Thanh môn các ngươi. Hiện giờ lại đã bị chia cắt hoàn toàn. Chuyện năm xưa của Ngọc Thanh môn, có thể kể chi tiết cho chúng ta nghe được không? Nghe lời này, trên mặt năm thiếu niên đều lộ ra vẻ bất lực. Khương Thế Ly thì lập tức nói với Thái Thanh Tiên Vương: "Tiền bối, chuyện của Ngọc Thanh môn, chúng ta thật ra biết không nhiều. Tuy nhiên, Ngọc Thanh môn từng có một tàng kinh cát, trong các chắc hẳn có ghi chép chi tiết chuyện năm xưa của Ngọc Thanh môn. Nhưng hiện giờ, đã là của tông môn khác rồi." Chương 943 Thanh Huyền môn, chương 943 Thanh Huyền môn, chẳng lẽ ngay cả căn cơ cũng bị người khác đoạt đi rồi? Nghe Khương Thế Ly lời nói, Thiên Vận Tiên Vương không khỏi khẽ cảm thán. Ý gì chủ tu mệnh vận đại đạo, tương tại mệnh vận Trường Hà bên trong viễn vọng. Mắt thấy, một đế quốc, một phương thế giới, một tông môn, thậm chí là một người, dù cho tương lai tại mệnh vận Trường Hà bên trong tiêu diệt, nhưng chỉ cần quá khứ tồn tại trong mệnh vận Trường Hà, liền có căn cơ, nội tình, cũng luôn có cơ hội phục hồi. Dùng lời của phàm nhân thế gian, chính là niệm niệm cũng quên, tất có hồi hưởng. Cái gọi là căn cơ, chính là biết quá khứ, luyện hiện tại, rèn tương lai. Hiểu rõ quá khứ, cùng viễn vọng tương lai, từ trước đến nay đều quan trọng như nhau. Hiện nay, ghi chép quá khứ của Ngọc Thanh Môn lại đã bị người khác đoạt đi. Ngay cả đệ tử bản môn của Ngọc Thanh Môn cũng đã không biết quá khứ của Ngọc Thanh Môn, mọi chuyện đã qua cũng bị người khác chiếm đoạt. Điều này có nghĩa là Ngọc Thanh Môn trên thế gian này cuối cùng sẽ hoàn toàn biến mất. Và trong mệnh vận Trường Hà, Ngọc Thanh Môn cũng sẽ hoàn toàn hóa thành một vũng nước đọng. Khoảnh khắc này, Thiên Vận Tiên Vương khẽ nhíu mày, hướng Khương Thế Ly hỏi: "Tàng kinh các của Ngọc Thanh Môn ở nơi nào?" Thái Thanh Tiên Vương nhìn Khương Thế Ly ánh mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi. Trong tàng kinh các đó, vừa cất giữ quá khứ của Ngọc Thanh Môn, lại rất có khả năng cất giữ đạo thống của Ngọc Thanh Môn. Tự nhiên, liền có khả năng thông qua tàng kinh các, biết Huyền Nguyên cùng Ngọc Thanh Môn này rốt cuộc có liên quan gì. Khương Thế Ly cũng không dám chậm trễ, vội vàng xoay người, hướng về Ngọc Thanh Sơn này xa xa chỉ. Hướng về phía này, cách khoảng 150 dặm, có một tông môn tên là Thanh Huyền Môn. Tàng kinh các của Ngọc Thanh Môn liền ở đó. Thái Thanh Tiên Vương lập tức gật đầu: "Tốt, ta liền đi xem thử." "Tiền bối con đã." Thế nhưng, Thái Thanh Tiên Vương trên người tiên lực vừa mới rung động, Khương Thế Ly liền vội vàng mở miệng gọi y lại. Trong Thanh Huyền Môn cũng có Tiên Vương tọa trấn. Ngay sau đó, hắn lại lập tức mở miệng, nhìn Thái Thanh Tiên Vương ánh mắt cũng khá ngưng trọng, hơn nữa, thực lực của Tiên Vương đó rất mạnh, rất mạnh. Hiện tại, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều nhao nhao nhíu mày. Hiện nay, tiên giới mà bọn họ đang ở mới vừa được giải phong. Bọn họ đạt được Tiên Vương chính pháp, thời gian cũng cực ngắn. So với Tiên Vương chân chính, quả thật vẫn còn chênh lệch. Thái Thanh Tiên Vương sau khi khẽ nhíu mày, càng không nhịn được mở miệng: "Trong Ngọc Thanh Sơn này, còn có bao nhiêu Tiên Vương?" "Ít nhất không dưới trăm vị." Khương Thế Ly lập tức mở miệng. Lập tức, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương sắc mặt lại biến, trong lòng kinh ngạc. Lại nhiều đến thế sao? Sau đó, Thiên Vận Tiên Vương càng không nhịn được khẽ cảm thán. Tiên giới mà bọn họ đang ở, tuy rằng trước đó vô số năm bị Tiên Đế phong tỏa, nhưng nếu luận nồng độ tiên lực của tiên giới, là đủ để cho tu hành giả tu đến Tiên Vương cảnh giới. Bị Tiên Đế phong tỏa, chỉ là không còn con đường lên Tiên Đế, thiếu đi Tiên Vương cảnh giới chính pháp đạo thống. Thế nhưng, tiên giới mà bọn họ đang ở, 3000 tiểu thế giới, vô cùng vô tận. Tu hành giả nhiều như kiến trong một giới. Nhưng dù là như vậy, từ trước đến nay, lại trong vô cùng vô tận tu hành giả này, chỉ có 4 người đạt đến Tiên Vương cảnh giới. Sau đó, 4 người hợp lực, mới trong biển tu luyện giả mênh mông, tìm được một tu hành giả có thể lên Tiên Vương. Tiên Vương, tuy không phải tận cùng của đạo, nhưng trên con đường tu hành, cũng đã là một đỉnh cao không thể với tới. Hiện nay, sở dĩ nhìn như Tiên Vương Tiên Đế nhiều như chó, nhưng thực ra, đó là bởi vì số lượng tiên giới cũng có thể nói là vô cùng vô tận. Nhưng nếu thực tế nhìn xuống, cũng chỉ là mỗi tiên giới không quá vài vị hoặc mười mấy vị tiên vương, và mấy cái tiên giới mới có thể ra một vị tiên đế. Thế giới này, trong một dãy núi lại xuất hiện trăm vị tiên vương, bọn họ làm sao có thể không chấn kinh? Ngay cả Sở Phong, sau khi nghe Khương Thế Ly lời nói, trong lòng cũng không khỏi khẽ giật mình. Lúc này, Khương Thế Ly cũng cười khổ không thôi. Sư phụ ta nói, Ngọc Thanh Sơn vạn năm trước chỉ có Ngọc Thanh môn tông này, cũng là tông môn đứng đầu toàn bộ Thanh Dương vương triều, đạo huyền môn thiên hạ. Thế nhưng cuối cùng lại bị chia cắt, những kẻ phản bội đều đoạt được đạo thống của Ngọc Thanh môn, có thể thành tiên vương. Tuy nhiên, nghe nói những tiên vương trong Ngọc Thanh Sơn này đã là tất cả tiên vương của toàn bộ Thanh Dương Vương triều rồi. Nhưng nghe nói, hoàng đế đương kim của Thanh Dương Vương triều là một vị tiên đế. nhưng thật giả thế nào, ta liền không biết. Lời này vẫn khiến Thái Thanh Tiên Vương, Thiên Vận Tiên Vương và Sở Phong đều kinh ngạc. Theo lời Khương Thế Ly, nếu Ngọc Thanh Môn còn nguyên vẹn, thì có khả năng bồi dưỡng ra 100 vị nhân tiên vương. Nếu quả thật là như vậy, với thực lực này, e rằng đã chỉ yếu hơn bản cổ thánh địa rồi. Khó trách mấy đại thánh địa đều dùng huyền thiên bí cảnh nhìn như giống thế giới bình thường này làm nơi luyện. Nơi này cũng có thể sánh ngang một thánh địa rồi. Mấy đại thánh địa muốn chiếm huyền thiên bí cảnh này làm của riêng, cũng có thể nói thông rồi. Phải biết, hiện nay nơi bọn họ đang ở chỉ là một tiểu tinh cầu của huyền thiên bí cảnh mà thôi. Trong toàn bộ vũ trụ tinh hà của huyền thiên bí cảnh này, những hành tinh như vậy nhiều không kể xiết. Hơn nữa, chỉ riêng một tiểu tinh cầu này đã lớn hơn huyền linh giới rồi. Cũng tất nhiên là ngoài cái gọi là Thanh Dương Vương triều ra, còn có các vương triều khác. Càng nghĩ, Sở Phong trong lòng càng chấn kinh. Hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy huyền thiên bí cảnh này rất có thể sánh ngang thánh địa, thậm chí vượt qua thánh địa. Cũng ngay lúc Sở Phong trong lòng âm thầm suy tư, đột nhiên cảm giác được hai đạo ánh mắt hướng về phía mình chiếu tới. Hắn hoàn hồn, quay đầu nhìn một cái. Ngay sau đó lại không khỏi bất đắc dĩ khẽ cười. Nhìn hắn, ngoài Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương ra, còn có thể là ai? Đương nhiên, Sở Phong cũng đã hiểu rõ ý nghĩ của hai người bọn họ. Khẽ cười một tiếng sau đó, hắn liền hướng về Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương gật đầu. Thanh Huyền môn này, ta đi một chuyến là được. Thái Thanh Tiên Vương lập tức cười. Đồng là Tiên Vương, bọn họ không có tự tin có thể thắng được Tiên Vương của Thanh Huyền môn đó. Nhưng Tiên Đế, tất nhiên là đủ rồi. Vậy thì làm phiền rồi. Thiên Vận Tiên Vương ngay sau đó hướng về Sở Phong khẽ không người. Sở Phong mỉm cười đáp lại. Cũng không còn lãng phí thời gian, tiên lực vừa rung động, liền với mây bay lên. Chỉ trong nháy mắt, liền đến trên không trung. Sau đó, hắn lại không khỏi cười khổ một tiếng. Cứ tưởng có bọn họ ở đây, ta có thể sống những ngày nhàn hạ rồi. Nhiều tiên vương như vậy, về sau, e rằng vẫn phải do ta ra mặt mọi chuyện. Khẽ thở dài một tiếng, Sở Phong nhận định phương hướng, cưỡi mây mà đi. Khoảng cách 150 dặm, với cảnh giới tiên đế, chỉ cần một ý niệm, liền có thể dịch chuyển đến. Thế nhưng ở thế giới này, Sở Phong đã mất trọn một nén hương thời gian, liền đã đến nơi. Hắn đứng trên không trung, nhìn xuống. Trong lòng lại không khỏi sinh ra chút cảm thán. Lúc này, cảnh tượng trước mắt, cũng là trên một ngọn cô phòng, cũng là một môn phái nhỏ. Thế nhưng so với tiểu viện đổ nát trên Ngọc Thanh Sơn, quả thật một trời một vực. Chương 944 Tiên binh hậu lễ, chương 944 Tiên binh hậu lễ, chỉ thấy phía dưới cũng là một tòa cô phong cao vút tận mây. Nhưng trên cô phong có một tòa lầu các cực kỳ cao lớn, cực kỳ hùng vĩ, thẳng tắp như một tòa cung điện khổng lồ. Lấy tòa lầu các đó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra, có vô số đỉnh đài lầu các trôi nổi giữa không trung. Hiển nhiên chính là một tòa thần cung trên không. Càng có vô số tu hành giả xuyên hành giữa đó, cực kỳ náo nhiệt. Giờ phút này, Sở Phong trong lòng cũng nảy sinh chút nghi hoặc, chỉ là không biết quy mô hiện tại của Thanh Huyền môn là trực tiếp đoạt từ Ngọc Thanh môn, hay là sau khi đoạt được tàng kinh các của Ngọc Thanh môn rồi mới phát triển ra. Tuy nhiên, Sở Phong cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu sau đó, Sở Phong liền chậm rãi hạ xuống. Nơi này, hắn chắc chắn sẽ ở lại một thời gian dài. Để tiện hành sự, Sở Phong khi hạ xuống đã dùng luân hồi đại đạo. Trong vô tận luân hồi chi hải, tìm thấy thân phận của mình ở một thời đoạn luân hồi khác. Sau đó, thay đổi diện mạo, cũng giống như khi giả mạo Vô Thủy Tiên Vương. Như vậy, đừng nói là cảnh giới Tiên Vương, ngay cả cảnh giới Tiên Đế cũng không thể nhìn ra thân phận thật của hắn. Dù có tra xét thế nào, Sở Phong hiện tại cũng là một cái hắn khác trong luân hồi. Sau khi dung mạo thay đổi, Sở Phong cũng không khách khí, thả ra khí thế quanh thân, hướng về Thanh Huyền môn nhanh chóng hạ xuống. Lập tức, liền thấy tất cả tu hành giả qua lại trong Thanh Huyền môn đều chấn động mạnh, nhao nhao dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên. Trong Thanh Huyền môn, có tu hành giả, cũng có tiên nhân. Nhưng hiện tại, dưới khí tức Tiên Đế cảnh không hề che giấu của Sở Phong, cảnh giới dường như đã rơi xuống cùng một cấp độ. Tất cả đều trở thành kiến hôi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe một tiếng long vang vọng, một đạo quang cháo màu xanh đột nhiên xuất hiện và trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Huyền môn. Trong quang cháo đó, hỏa quang ẩn hiện, còn có kiếm khí ong ong. Và khoảnh khắc quang cháo này xuất hiện, khiến Sở Phong cũng không khỏi khẽ nhướng mày. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, quang cháo này, vậy mà có thể ngăn cản cảnh giới Tiên Đế. Trong Thanh Huyền môn này, chỉ có Tiên Vương, nhưng lại có thủ đoạn chống lại Tiên Đế. Nội tình của nó quả thực không tầm thường. Cũng chính lúc Sở Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc, một giọng nói hùng tráng đột ngột truyền ra. Không biết tiền bối, vì chuyện gì mà giáng lâm nơi đây? Chỉ nghe tiếng, không thấy người. Hơn nữa trong giọng nói này, tuy gọi là tiền bối nhưng lại không hề có chút cung kính nào, ngược lại còn hùng hổ dọa người. Dường như khoảnh khắc tiếp theo, liền sẽ hạ lệnh đuổi khách. Lại dường như, chỉ cần Sở Phong không đi, hắn thật sự có thể chém giết Tiên Đế vậy. Lời lẽ bất lịch sự như vậy, tự nhiên khiến Sở Phong trong lòng hơi không vui. Tuy nhiên, hắn cũng không vì thế mà bùng nổ. Ngay lập tức, khẽ nhíu mày sau đó, hắn liền trầm giọng nói: "Ta muốn vào Thanh Huyền môn tàng kinh các, còn mong các ngươi có thể tạo điều kiện thuận lợi, nếu ta có thu hoạch, tất sẽ có trọng thưởng." Tuy nhiên, Sở Phong tuy không phát tác, nhưng đối phương đã không có thiện ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện hòa nhã. Và khi Sở Phong dứt lời, toàn bộ Thanh Huyền môn đều im lặng lạ thường. Sở Phong tuy có thể nhìn thấy cảnh tượng trong Thanh Huyền môn, nhưng quang cháo kia lại ngăn cản thần niệm của Sở Phong, khiến hắn không thể dò xét cảnh tượng bên trong Thanh Huyền môn. Vì vậy, Sở Phong nhất thời cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tuy nhiên, ngay khi sự kiên nhẫn trong lòng Sở Phong sắp bị mài mòn hết, trong Thanh Huyền môn cuối cùng cũng có tiếng nói truyền ra. "Không biết tiền bối, vào tàng kinh các của Thanh Huyền môn ta, là muốn tra cái gì?" "Hừ." Sở Phong hừ lạnh một tiếng, "Ta là Tiên Đế, các ngươi bất quá chỉ là tiên vương nhỏ bé. Ta muốn tra cái gì, chắc hẳn không cần nói cho các ngươi biết chứ.
Ngay lập tức, trong Thanh Huyền Môn lại một mảnh yên tĩnh.
Sở Phong cau mày thật chặt.
Lần này, cũng không đợi trong Thanh Huyền Môn trả lời, lại trầm giọng quát:
"Ta không muốn xông vào, nhưng nếu các ngươi cứ mãi cản trở, thì đừng trách ta không khách khí. Thật sự cho rằng một trận pháp phòng ngự nhỏ bé có thể ngăn được ta sao?"
Lời này vừa dứt, trong Thanh Huyền Môn lập tức lại có tiếng nói truyền ra:
"Tiền bối, Thanh Huyền Môn tàng kinh các chính là căn cơ của Thanh Huyền Môn ta. Trong đó bí pháp thần thông vô số, đừng nói là tiền bối, ngay cả ta thân là trưởng môn Thanh Huyền Môn hay là trưởng lão Thanh Huyền Môn muốn vào tàng kinh các cũng phải được sự đồng ý của một nửa số trưởng lão. Tàng kinh các đối với Thanh Huyền Môn ta thực sự quá quan trọng. Mong tiền bối có thể nói rõ ràng."
Nghe được hồi đáp này, Sở Phong lại cười lạnh. Có lẽ là do ngữ khí lạnh lùng của hắn trước đó.
Giờ đây, giọng nói truyền ra từ Thanh Huyền Môn đã dịu đi không ít. Chỉ tiếc, Sở Phong đã không còn kiên nhẫn.
Sở Phong vốn là người ăn mềm không ăn cứng, và xưa nay vẫn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Thanh Huyền Môn này tiên lễ hậu binh, hắn còn chưa để ý nhưng lại ngược lại tiên binh hậu lễ, hắn dù thế nào cũng sẽ không khách khí.
Sau tiếng cười lạnh, hắn khẽ lắc đầu.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn không chút khách khí, giơ tay chỉ vào quang cháo bao phủ Thanh Huyền Môn.
Ầm ầm.
Lập tức, trên cửu thiên nổi lên tiếng sấm.
Một đạo tiếng sấm khổng lồ từ giữa thanh thiên bạch nhật xuất hiện, thẳng tắp giáng xuống.
Chỉ có điều, trong kia sét đó ẩn chứa kiếm thế, có thể nói là vô song.
Cũng chỉ trong khoảnh khắc, cửu thiên kiếm lôi giáng xuống trên quang cháo.
Chỉ thấy trong quang cháo, thần hỏa cuồn cuộn, kiếm khí gào thét.
Từng đạo kiếm khí hòa cùng thần hỏa, phản công lại kiếm lôi đang oanh kích quang cháo.
Chỉ tiếc, kiếm khí trên trận pháp phòng ngự kia không thể sánh bằng kiếm ý trong thần lôi của Sở Phong.
Ngọn lửa kia càng không thể sánh bằng ngọn lửa của Sở Phong.
Trận pháp phòng ngự này quả thực có thể ngăn cản cảnh giới tiên đế.
Đáng tiếc, lại không thể ngăn cản Sở Phong.
Hắn cũng không phải là tiên đế cảnh giới tầm thường.
Hơn nữa hiện tại, thần thông hắn sử dụng vẫn là thần thông của chư vị tiên tiên thần thánh trong bản cổ thánh địa.
Cho dù cách một giới, Sở Phong thân ở bí cảnh, hắn vẫn có thể vận dụng thần thông của chư thiên thần thánh hợp với thần ý của hắn.
Hỏa kiếm và lôi kiếm giằng co cũng chỉ trong chốc lát,
liền chỉ nghe một tiếng ầm nổ vang, hộ trận chi pháp của Thanh Huyền Môn ầm ầm vỡ nát.
Trong khoảnh khắc, chỉ thấy hộ tông trận pháp của Thanh Huyền Môn ầm ầm phá diệt,
ngọn lửa và kiếm khí cuồn cuộn cũng hóa thành một làn khói xanh, tiêu tán không thấy.
Lập tức, trong các lầu các điện vũ của Thanh Huyền Môn, những tu hành giả đã sớm bị khí thế của Sở Phong trấn nhiếp, càng đồng loạt run rẩy.
Sau đó, tất cả đều tan tác như chim thú, điên cuồng chạy trốn về bốn phương tám hướng.
Cảnh tượng này, Sở Phong nhìn vào mắt, trong lòng cũng lập tức dâng lên từng trận cười lạnh.
Hộ tông trận pháp bị diệt, vậy mà không có một đệ tử nào dám tiến lên nên địch.
Hơn nữa tất cả đệ tử Thanh Huyền Môn chạy trốn, đều cực kỳ an ý rõ ràng là hướng về bốn phương tám hướng, chia thành từng đội hộ, dường như có tư thế che chắn lẫn nhau.
Giỏi chạy trốn như vậy,
không tìm được, Sở Phong trong lòng lẩm bẩm một tiếng.
Cũng chính lúc này, mấy đạo lưu quang từ trong Thanh Huyền Môn nhanh chóng xông ra.
Sở Phong nhìn vào mắt, trong lòng lại một trận cười lạnh.
Thượng vị giả của Thanh Huyền Môn này, cuối cùng cũng lộ diện.
Chương 945 cấm chế, chương 945 cấm chế tiền bối.
Tiền bối.
Lưu quang vừa khởi, từng tiếng hô hoán liền theo sát phía sau.
Vừa vô cùng cung kính, lại tràn đầy cấp thiết, còn xen lẫn chút kiêng kỵ cùng hoảng sợ.
Chớp mắt sau đó, lưu quang cuối cùng cũng đến.
Tổng cộng có 3 vị tiên vương tự lưu quang bên trong hóa ra thân hình.
Vừa hiện thân, ba người liền tề tề chắp tay ôm quyền, hướng Sở Phong cung kính cúi người.
Tiền bối thần thông cái thế, là ta chờ hữu nhãn vô châu, đường đột tiền bối.
Còn mong tiền bối có thể niệm tình kẻ không biết không có tội, chớ nên lại động tàn qua.
Ngay sau đó, liền có một vị tiên vương lập tức hướng Sở Phong không kịp chờ đợi buổi tiếp tiếu kiểm.
Đợi đến vị tiên vương này lời nói vừa dứt, hai vị tiên vương còn lại cũng tề tề mở miệng.
Đã có đường đột, còn mong tiền bối chớ nên trách tội.
Trên mặt hai người cũng đều hướng Sở Phong buổi tiếp tiếu kiểm.
Mắt thấy ba vị tiên vương này hướng mình lộ ra vẻ lấy lòng, Sở Phong đạm nhiên cười lạnh.
Sao?
Bây giờ mới biết sợ? Ta ngược lại vẫn rất thích các ngươi trước kia dáng vẻ tiêu ngạo bất tuân kia.
Trong lời nói của Sở Phong toàn là trào phúng.
Thật ra cũng không chỉ là trong lời nói mà thôi, biểu cảm trên mặt cũng tràn đầy vẻ trào phúng.
Ngay tại khoảnh khắc trước đó, ba người này chỉ nghe tiếng, không thấy người, mà trong giọng nói của bọn họ tiết lộ ra là biết bao kiêu ngạo bất tuân.
Cứ như thế, bọn họ thật sự có thể thắng được tiên đế, chu sát tiên đế.
Nhưng giờ đây, Sở Phong bất quá chỉ phá vỡ hộ tông trận pháp của bọn họ mà thôi, vậy mà lại khiến bọn họ đều cúi đầu phục tùng.
Cái khí chất này, nào giống gì tu hành giả?
Tiên vương của đại đạo chi phong,
rõ ràng là tiểu nhân gian xảo hai mặt.
Sở Phong 300 năm nay đã gặp qua biết bao tu hành giả,
ngay cả tà thủ ma đầu, lại có kẻ nào không phải khí thế hùng hậu?
Đương nhiên, ba vị tiên vương này đều nghe ra ý trào phúng trong lời nói của Sở Phong.
Ba người đều cực kỳ xấu hổ cười cười.
Cuối cùng, vẫn là vị tiên vương đầu tiên bồi tiếp tiếu kiểm với Sở Phong kia, lại hướng Sở Phong túi mày cười một tiếng.
Tiên bối, vãn bối chính là Thanh Huyền Môn môn chủ, Viên Thanh Phong.
Hai vị này là trưởng lão của Thanh Huyền Môn.
Hai người còn lại đều hướng Sở Phong chắp tay, sau đó tự báo ra môn.
Đợi đến hai người báo cáo xong danh tính, Viên Thanh Phong lại vội vàng hướng Sở Phong nói:
"Chúng ta còn có 3 vị trưởng lão, nhưng đều đang bế quan. Lần này không thể đến nên đón, còn mong tiền bối chớ trách."
Sở Phong nào có thời gian rảnh rỗi biết bọn họ là ai, lại có bao nhiêu trưởng lão tiên vương.
Còn về việc nên đón hay không, hắn càng không để ý.
Chưa đợi Viên Thanh Phong lời nói vừa dứt, hắn liền không kiên nhẫn khoát tay áo:
"Hiện giờ, ta muốn vào tàng kinh các của các ngươi, có thể hay không?"
Cái này,
lập tức, ba người Thanh Huyền Môn đều lộ vẻ chần chừ.
"Hừ,
Sở Phong thì không khách khí nhíu chặt hai hàng lông mày, hướng ba người trừng mắt, "Sao, nhất định phải ép ta động thủ? Ta có thể trưng cầu sự đồng ý của các ngươi, rồi mới vào tàng kinh cát. Đương nhiên, ta cũng có thể diệt các ngươi, rồi lại vào tàng kinh cát. Ngay cả các ngươi có gọi thêm những tiên vương đang bế quan khác, cũng nên biết là không thể làm gì ta." Theo câu nói cuối cùng vừa dứt, Sở Phong toàn thân chấn động, tiên lực tuôn trào ra. Lần này, tất cả tiên lực của hắn đều trực tiếp hướng ba vị tiên vương trước mắt đánh tới. Lập tức, liền khiến ba vị tiên vương kia sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngay cả tiên lực mà Sở Phong lúc này kích động tuôn trào ra, cũng đủ để triệt để rạo sát bọn họ. Tuy nhiên, dù là như thế, bọn họ sau khi hơi ngẩn người, vậy mà vẫn tề hướng Sở Phong lắc đầu. "Thường." Thấy vậy, Sở Phong cũng lười nói thêm lời vô ích. Lông mày hung hăng nhíu lại, tiên lực không chút giữ lại hướng ba người thanh huyền môn quần quần tuôn ra. Tiên đế bị áp, hầu như chỉ trong nháy mắt liền có thể đem bọn họ áp bạo. Viên Thanh Phong cũng vào giờ khắc này trợn to hai mắt, hướng Sở Phong lớn tiếng kêu gọi. "Tiền bối tha mạng, không phải ta chờ không cho tiền bối vào tàng kinh các, mà là tàng kinh các này không vào được a." "Không vào được." Lập tức, Sở Phong tiên lực thu lại, lông mày cũng hơi nhíu lại, đây là ý gì? "Ta còn nhớ rõ, các ngươi vừa mới nói, muốn vào tàng kinh các, cần phải được sự đồng ý của các trưởng lão. Hơn nữa trong tàng kinh các, cất giữ vô số thần thông của thanh huyền môn các ngươi." Sở Phong lời nói vừa dứt, Viên Thanh Phong liền lập tức không kịp chờ đợi giải thích. "Lời này không giả, nhưng thanh huyền môn tàng kinh các tổng cộng có 9 tầng. Người thanh huyền môn chúng ta chỉ có thể vào 2 tầng đầu, 7 tầng sau đều có trận pháp phong ấn, không thể vào trong." Đợi đến Viên Thanh Phong lời nói vừa dứt, một vị trưởng lão khác lại vội vàng tiếp lời. "Hai tầng đầu của tàng kinh các quả thật cất giữ vô số thần thông công pháp, nhưng liệu rằng với tu vi của tiền bối, hẳn không phải vì thần thông mà đến chứ? 7 tầng sau có cấm chế." Sở Phong chỉ khẽ lẩm bẩm một tiếng, liền lạnh lùng cười, "Cấm chế ngăn được các ngươi, chẳng lẽ còn ngăn được ta? Ta đi xem thử liền biết." "Tiền bối." Sở Phong còn chưa động, Viên Thanh Phong lại vội vàng nặng nề quát, "Đừng." "Thừng." Sở Phong lập tức chuyển mắt trừng. Viên Thanh Phong run rẩy, lại vội vàng mở miệng. "Cấm chế trong tàng kinh các, dù là cưỡng ép phá hoại, người bị thương không phải người phá trừ cấm chế, mà ngược lại sẽ hủy hoại đồ vật trong tàng kinh các. Trước kia thanh huyền môn chúng ta có cường giả muốn cưỡng ép phá hoại cấm chế tàng kinh các, kết quả tầng thứ 3 của tàng kinh các bị hủy hơn nữa. Còn mong tiền bối, chớ nên làm càn a." Nghe vậy, Sở Phong lông mày nhíu chặt, đồng thời trong lòng cũng sinh ra vạn phần hiếu kỳ. Cấm chế bị thương không phải người cưỡng ép phá hoại, mà ngược lại phá hoại đồ vật trong tàng kinh các. Điều này cho thấy, đồ vật cất giấu trong tàng kinh các nhất định là cực kỳ quan trọng. Trong lúc nhất thời, Sở Phong cũng không thể không cẩn thận thận trọng. Nếu như tàng kinh các này chỉ là một tàng kinh các bình thường, hoặc quả thật là thuộc về thanh huyền môn, hắn tự nhiên là một chút cũng sẽ không để ý hủy rồi thì hủy rồi. Nhưng tàng kinh các này lại là thuộc về Ngọc Thanh môn, mà Ngọc Thanh môn này lại có liên quan đến Huyền Nguyên Tiên Vương. Nói không chừng, khu vực bị phong cấm này liền cất giấu thông tin liên quan đến Huyền Nguyên Tiên Vương. Tuy nhiên, Sở Phong cũng chỉ hơi suy nghĩ một phen, liền hướng Viên Thanh Phong lạnh lùng mở miệng, "Phá được hay không, ta đi xem thử liền biết." Lời nói vừa dứt, Sở Phong không còn bất kỳ do dự nào, hướng thanh huyền môn bên trong mà đi. Tàng kinh các này rất dễ tìm. Thương Thế Ly đã từng nói, thanh huyền môn chính là lấy tàng kinh các làm trung tâm mà kiến lập tông môn. Đương nhiên, cũng không cần nghĩ nhiều, tòa cao lầu mà Sở Phong nhìn thấy ở chính giữa thanh huyền môn, tất nhiên chính là tàng kinh các. Ba vị trưởng lão thanh huyền môn này, tự nhiên cũng không ngăn được Sở Phong. Mắt thấy Sở Phong đã hướng tàng kinh các mà đi, chỉ có thể nhìn nhau một cái, sau đó cười khổ. Sau đó, đội vàng đuổi kịp Sở Phong. Cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt, Sở Phong liền đã rơi xuống bên ngoài tàng kinh các. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ một cái nhìn mà thôi, Sở Phong trong lòng liền hơi giật mình. Chương 946 thăm dò, chương 946 thăm dò, đúng như ba vị tiên vương của thanh huyền môn đã nói, tàng kinh các cao 9 tầng. Kỳ thực, nói nghiêm ngặt thì đây là một tòa bảo tháp 9 tầng. Và trên tòa bảo tháp 9 tầng này, dán đầy phù chú. Mỗi tầng phù chú đều loang lổ cũ nát, thậm chí là tàn huyết. Nhưng mỗi tấm phù chú đều tuôn ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, trên tường còn vẽ đầy phù văn. Mỗi đạo phù văn đều tản ra huyền ảo chi quang. Kỳ thực, thoạt nhìn qua, nói đây là một tòa tàng kinh các, không bằng nói nó giống một tòa trấn ma tháp hơn. Linh phù, kinh văn, dường như đều đang nói cho người khác biết, trong tháp phong ấn vật cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, linh phù cũng thế, kinh văn cũng vậy. Khí tức có mạnh đến mấy, tự nhiên vẫn không thể sánh bằng khí tức tiên đế của Sở Phong. Điều thực sự khiến Sở Phong kinh ngạc là, hắn cảm thấy tòa tàng kinh các này dường như rất giống với tòa bảo tháp mà Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn để lại ở tiên giới, nơi Thái Thanh Tiên Vương ngự trị. Đúng vậy, chính là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Tuy nhiên tòa tháp này rộng hơn một chút, cũng thấp hơn một chút, nhưng Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp kích thước có thể tự do biến hóa. Nếu thực sự biến hóa, biến thành giống hệ tòa tháp này, gần như không có vấn đề gì. Ngọc Thanh, không tìm được, Sở Phong khẽ lẩm bẩm một tiếng. Hắn vốn đã cảm thấy Ngọc Thanh Tông này sở dĩ gọi là Ngọc Thanh Tông, rất có thể không phải trùng hợp. Có lẽ thực sự có liên quan đến Tam Thanh, hoặc có lẽ chính là có liên quan đến Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Tam Thanh. Nếu tòa tháp này thực sự được chế tạo phòng theo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, vậy thì thực sự có thể giải thích được. Tiền bối, cũng chính lúc Sở Phong đang cẩn thận đánh giá tòa tàng kinh các trước mắt, Viên Thanh Phong ba người cũng đội vàng chạy tới. Viên Thanh Phong lập tức lại cười định nọt với Sở Phong, nhắc nhở: Tiền bối cẩn thận, cấm chế từ tầng thứ 3 của tàng kinh các này cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần sơ suất một chút, tất sẽ dẫn đến dị biến. Tiền bối, hắn còn muốn mở miệng, muốn cầu Sở Phong bỏ qua, Trong lúc nói chuyện, cũng lén lút nhìn về phía tàng kinh các này. Cấm chế tuy thần dị, nhưng bọn họ tin rằng, chỉ cần thời gian đủ dài, bọn họ nhất định có cách để phá giải được cấm chế từ tầng thứ 3 trở lên này. Trên thực tế, cấm chế 2 tầng đầu, bọn họ đã phá giải trong vô tận tuyết nguyệt, đã có được vô số công pháp thần thông, cũng tạo nên thanh huyền môn này. Ngay cả tiên vương, sau khi có được thần thông và công pháp 2 tầng đầu này, chỉ cần thời gian dài, gần như đã có thể dễ dàng bồi dưỡng ra. Công pháp và thần thông 2 tầng đầu đã thần dị cường hãn như vậy. Vậy trong 7 tầng sau, tàng kinh các sẽ có gì, không ai có thể nói trước. Nhưng tuyệt đối là bảo bối đủ để khuấy động toàn bộ tu hành giới. Hơn nữa, nếu thực sự là bảo bối như vậy, bọn họ cũng không nỡ để người ngoài biết, đặc biệt là vị tiên đế trước mắt này. Nếu thực sự để hắn phá giải cấm chế vào tầng 3, nếu có bảo bối, chẳng phải sẽ bị hắn đoạt đi. Vì vậy, cho dù Sở Phong thực sự có khả năng phá giải cấm chế, bọn họ cũng không hy vọng Sở Phong có thể phá giải nó. Chỉ là, Sở Phong thậm chí còn không thèm nhìn Biên Thanh Phong một cái, đã ngẩng đầu nhìn về phía tầng 3. So với các tầng khác, tầng 3 càng hiện loang lổ, dường như còn có dấu vết bị đốt cháy. Có vẻ như trong tầng 3 đó thực sự đã bị phá hoại. Ngoài ra, Sở Phong cũng không nhìn ra được điều gì khác thường, cũng chỉ là đánh giá một lúc mà thôi. Sở Phong liền giơ tay chỉ về phía tầng 3. Lập tức tiên lực hóa thành một sợi tơ mảnh, thẳng tắp xông lên tầng 3. Tiền bối. Lập tức Viên Thanh Phong và hai vị trưởng lão còn lại đồng thanh kinh hô, câm miệng. Chỉ là tiếng kêu của bọn họ vừa mới truyền ra, Sở Phong liền lập tức quay đầu quát một tiếng, cắt ngang lời nói của bọn họ. Dám nói thêm một chữ nữa, ta lập tức diệt các ngươi. Lập tức ba vị tiên vương này đồng loạt run rẩy, sợ đến hồn bay phách lạc. Giờ phút này Sở Phong đã hoàn toàn không che giấu sát ý của mình. Hắn cũng thực sự muốn giết ba vị tiên vương này. Trên người ba người này chắc chắn còn không ít thọ nguyên đi. Tuy không thể sánh bằng tiên đế, nhưng chân mũi có nhỏ đến mấy, đó cũng là thứ a. Sở dĩ còn giữ lại bọn họ, cũng chỉ là muốn đề phòng bất nhất. Có lẽ trong thanh huyền môn này còn có điều dị thường khác cũng không chừng. Đương nhiên, điều này cũng có nghĩa là mạng của bọn họ không thực sự có cần thiết phải giữ lại. Sở Phong cũng đã quyết định, chỉ cần bọn họ nói thêm một chữ, liền thực sự ra tay giết chết bọn họ. Lúc này, Viên Thanh Phong ba người cũng đều bị Sở Phong trấn nhiếp. Không ai nói thêm lời nào, tất cả đều vô cùng căng thẳng nhìn sợi tơ đang từ từ vươn ra trong tay Sở Phong. Thành hay không thành, đều không phải điều bọn họ muốn thấy. Sở Phong cũng không dám làm càn, khống chế tiên lực, từ từ tiếp cận tầng 3 tàng thư các. Sợi tiên lực này cực kỳ nhạt, nhạt đến mức thậm chí còn yếu hơn vạn lần so với tiên lực tràn ngập giữa thiên địa này. Theo ý nghĩ của Sở Phong, hắn muốn xem trước cấm chế của tàng kinh các này rốt cuộc là loại cấm chế gì. Cho nên hắn cũng dự định khi sợi tiên lực này rơi xuống tầng 3 tàng thư các sẽ từ từ tăng cường. Hắn tin tưởng, cứ như vậy, cho dù có kích hoạt phản vệ cấm chế của tàng thư các này, cũng nhất định có thể kịp thời rút lui, khống chế quá trình phản vệ. Tuy nhiên, ý nghĩ của Sở Phong tuy tốt, nhưng tàng thư các này quả thực rất quỷ dị. Ngay khi tiên lực trong tay Sở Phong rơi xuống tầng 3 tàng thư các, chỉ nghe ong một tiếng khẽ vang lên, lập tức tàng thư các khẽ run lên, một tia lửa lập tức xuất hiện trên tường tàng thư các. Tất cả linh phủ trong khu vực đó đều bắt đầu hào quang đại phóng. Trong khoảnh khắc, Sở Phong không chút do dự, lập tức thu hồi tiên lực. Ngay khi tia tiên lực đó rút khỏi tường ngoài tàng kinh các, hào quang của linh phủ lập tức ngừng lại. Những đốm lửa nhỏ vừa bùng lên trong khoảnh khắc đó, cũng theo đó tan biến vào hư vô. Tất cả dị biến hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Sở Phong cũng hơi trầm xuống. Giữa thiên địa vốn đã bao phủ tiên lực, giờ đây hắn dùng tiên lực yếu hơn vạn lần so với giữa thiên địa để chạm vào tàng kinh các. Như vậy, liền có thể khiến tàng kinh các đó gây ra dị biến. Vậy chẳng phải tàng kinh các này đã sớm bị hủy diệt bởi tiên lực giữa thiên địa rồi sao? Lúc này, Sở Phong thực sự không nhìn ra được cấm chế của tàng kinh các này rốt cuộc là chuyện gì. Cuối cùng, hắn nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Viên Thanh Phong ba người. Thấy Sở Phong không đạt được mục đích, Viên Thanh Phong ba người đều thầm cười trong lòng. Và khi Sở Phong nhìn về phía bọn họ lại đều cười ngượng ngùng. Thấy bọn họ chỉ cười, không nói lời nào, Sở Phong lại hừ lạnh một tiếng, quát lớn, nói. Cuối cùng, Viên Thanh Phong mở miệng, tiền bối, đừng thử nữa. Vạn năm nay, chúng ta đã nghĩ ra vô số phương pháp thử nghiệm, nhưng đều không được. Dù là tiên lực yếu ớt đến mấy, dù là xuất hiện từ phàm nhân, cũng sẽ gây ra dị biến cho tàng kinh các này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tàng kinh các, sắc mặt nghiêm trọng. Cấm chế này nhất định là do cường giả tiên đế cảnh định phong hạ xuống. Nếu không có phương pháp phá giải chính xác, nhất định là không thể phá giải được. Phương pháp phá giải chính xác. Tuy nhiên, khi nghe thấy lời này, lông mày Sở Phong đột nhiên khẽ nhướng lên. Chương 947 hành vi tiểu nhân, chương 947 hành vi tiểu nhân, phương pháp phá giải chính xác. Sở Phong khẽ nhướng mày, hướng Viên Thanh Phong mỉm cười. Đúng vậy, chỉ cần tìm được phương pháp phá giải chính xác, chẳng phải có thể tiến vào sao? Lời nói đột ngột của Sở Phong khiến Viên Thanh Phong sững sờ. Tiền bối, chẳng lẽ ngài biết nơi nào có thể tìm được pháp môn phá giải chính xác? Không lâu sau, hắn căng thẳng mở miệng. Tự nhiên, tâm trạng cũng đã phức tạp đến cực điểm. Trong lòng vừa có chút kỳ vọng, lại tràn đầy hoảng sợ. Sở Phong lại không để ý hắn hiện tại đang nghĩ gì, chỉ lạnh lùng cười một tiếng, lập tức mở miệng nói, các ngươi đã không phải chủ nhân chân chính của tàng kinh các này, tự nhiên không biết phương pháp phá giải. Nếu là chủ nhân của tàng kinh các này, cũng tự nhiên biết phương pháp phá giải. Nghe vậy, Viên Thanh Phong lại sững sờ. Lập tức, hắn khẽ nhíu mày, trầm giọng lẩm bẩm, tiền bối, lời này của ngài là có ý gì? Có ý gì? Sở Phong buồn cười khoát khoát tay, lời nói nhất định phải nói đến mức này sao? Tàng kinh các này vốn dĩ không phải của Thanh Huyền môn các ngươi, là của Ngọc Thanh môn. Đã như vậy, truyền nhân Ngọc Thanh môn có lẽ liền biết phương pháp phá giải. Lời nói này trực tiếp khiến sắc mặt Viên Thanh Phong đại biến. Hai vị trưởng lão còn lại đi cùng cũng như bị chọc vào xương sống, biểu cảm khó coi, lung tung đến cực điểm. Hiện nay trong Ngọc Thanh Sơn có hơn 100 tông môn, đều là từ Ngọc Thanh Tông năm xưa phân liệt mà ra. Nhưng chuyện này ai cũng không muốn nhắc đến. Lời nói ra bên ngoài cũng là Ngọc Thanh Tông suy bại, truyền nhân năm xưa mỗi người kế thừa đạo thống, khai sơn lập phái. Nhưng thực tế các phái đều rõ ràng, kỳ thực chính là cưỡng đoạt chí bảo thần thông của Ngọc Thanh Tông mà thôi. Biểu cảm của hai vị trưởng lão kia cũng lọt vào mắt Sở Phong. Hắn lập tức cười một tiếng, châm chọc mở miệng. Cũng có lẽ chính vì các ngươi không phải truyền nhân Ngọc Thanh Tông, tàng kinh các này mới ngăn cản các ngươi vào trong cũng không chừng. Sở Phong ha ha cười một tiếng, lập tức thúc giục tiên lực, tiền bối xin dừng bước. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi, đón Khương Thế Ly và những người khác đến, Viên Thanh Phong lại vội vàng mở miệng. Sở Phong lộ vẻ không kiên nhẫn, trầm giọng khẽ quát, nói. Viên Thanh Phong tự nhiên đã có thể rõ ràng cảm nhận được sự không vui của Sở Phong, khẽ run rẩy một chút, sau đó vội vàng mở miệng hỏi, tiền bối, chẳng lẽ là muốn đưa người Ngọc Thanh Tông đến? Đúng. Sở Phong trầm giọng quát, khẽ gật đầu. Không thể được. Lập tức, Viên Thanh Phong cùng hai vị trưởng lão kia đồng thanh mở miệng. Biểu cảm của ba người cũng đều trong khoảnh khắc này đồng thời trở nên cực kỳ căng thẳng. Sở Phong vốn không muốn để ý đến bọn họ, nhưng nhìn thấy ba người đều lộ ra biểu cảm tương tự, hắn lại không khỏi khẽ nhíu mày. Còn có ẩn tình. Sở Phong khẽ lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền hướng Viên Thanh Phong ba người lạnh lùng quét mắt. Vì sao không thể? Ngay sau đó, hắn trầm giọng khẽ quát. Tiên lực cũng theo tiếng quát nhẹ của hắn kích động mà ra, vững vàng rơi xuống vai ba người Viên Thanh Phong. Khí tức lạnh lẽo, mục đích cũng rất rõ ràng. Chỉ cần ba người này nói không ra nguyên do, hậu quả liền chỉ có đường chết. Viên Thanh Phong và hai vị trưởng lão khác đều đồng loạt run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán. Sở Phong có ý gì, bọn họ làm sao có thể không cảm nhận ra? Ngay lập tức, Viên Thanh Phong đội vàng mở miệng, tiền bối, người Ngọc Thanh Tông không thể đến nơi này. Nếu đến, đường chết một con. Lập tức, một vị trưởng lão lại đội vàng mở miệng bổ sung. Ừm. Sở Phong mày mắt lạnh lẽo, trầm giọng khẽ quát, đường chết một con. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, có ta bảo vệ, các ngươi còn có thể giết người Ngọc Thanh môn sao? Không dám, không dám. Viên Thanh Phong đội vàng lắc đầu. Sau đó, hắn cắn răng một cái, lộ vẻ khó khăn, dường như có nỗi khổ tâm có nói. Thế nhưng, vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Sở Phong, trong lòng hắn liền run rẩy. Hiện nay, tiên lực rơi trên vai hắn, thật sự có thể dễ dàng khiến hắn hồn phi phách tán. Hắn suy nghĩ chỉ trong chốc lát, liền lại khẽ cắn răng, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tiền bối, nói thật, Huyền Thanh Tông sơn môn còn có một đạo cấm chế, là chuyên vì người Ngọc Thanh Tông mà thiết lập. Chỉ cần tiến vào sơn môn, cấm chế tự động khởi động, tuyệt đối chỉ có đường chết một con. Cấm chế? Sở Phong nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn quanh bốn phía, tiên lực tụ vào hai mắt, nhìn về phương xa. Tuy nhiên, Sở Phong nhìn kỹ xung quanh hồi lâu, lại không nhìn ra được nguyên do. Ngay lập tức, ánh mắt của hắn lại rơi xuống người Viên Thanh Phong, cười lạnh nói, ngươi lừa ta. Không dám lừa gạt tiền bối. Viên Thanh Phong đội vàng lắc đầu. Sau đó, hắn lại cắn răng một cái, nặng nề thở dài một hơi. Thôi được, thôi được. Tiền bối, ngài đã biết tàng kinh các này là từ Ngọc Thanh Tông mà ra, e rằng cũng biết các tông môn lớn trên Ngọc Thanh Sơn rốt cuộc là từ đâu mà có. Ta liền nói thật đi, các tông môn lớn sau khi chia cắt Ngọc Thanh Tông, liền dốc sức ở các sơn môn của mình bố trí cấm chế. Chỉ cần người Ngọc Thanh môn tiến vào, lập tức mà sát. Mục đích chính là để ngăn ngừa có một ngày Ngọc Thanh Tông Đông Sơn tái khởi, lại đoạt lại tất cả những gì đã mất. Lời này trực tiếp khiến Sở Phong sững sờ. Nhìn ánh mắt Viên Thanh Phong và những người khác, tràn đầy sự buồn cười. Để ngăn ngừa vật đã đoạt được bị trả về chủ cũ, vậy mà có thể tốn hết tâm tư như vậy. Có một điểm ta lại tò mò. Hắn hướng Viên Thanh Phong khẽ nhướng mày, tò mò mở miệng. Viên Thanh Phong hơi sững sờ một chút, cười định nói, tiền bối xin hỏi. Sở Phong lập tức lại khẽ nhướng mày, cười nói, đã làm đến mức này, ta thật sự cực kỳ tò mò, các ngươi vì sao không dứt khoát triệt để mã sát Ngọc Thanh Tông? Chẳng lẽ trong Ngọc Thanh Tông này còn có người khiến các ngươi kiêng kỵ? Nghe lời này, Viên Thanh Phong sững sờ. Hai vị trưởng lão kia thì nhìn nhau một cái, vẻ mặt lúng túng lại tăng thêm vài phần. Một lúc lâu sau, Viên Thanh Phong mới cười khan hai tiếng, mở miệng nói, nói kiêng kỵ, quả thật có, nhưng kiêng kỵ chẳng qua chỉ là hai chữ danh tiếng mà thôi. Trên danh nghĩa, Bách Tông Ngọc Thanh Sơn là được đạo thống Ngọc Thanh Sơn mà mỗi người lập môn phái. Đã như vậy, tự nhiên các tông đều phải trên danh nghĩa bảo vệ Ngọc Thanh Tông. Ha. Nghe lời này, Sở Phong càng không nhịn được cười rộ lên. Đạo tu hành chính là đạo siêu thoát. Tu tiên là để siêu nhiên trên phàm tục. Nếu nói chính tà không đội trời chung, mỗi người tranh đấu, đấu đá lẫn nhau thì quả thật còn có thể nói được. Nhưng một môn phái tu hành, hơn nữa còn là tiên môn, là môn phái thượng tiên chân chính, lại làm ra những hành động nhỏ nhặt như vậy, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Sở Phong sau khi thành tiên, đã trải qua loạn ám thức. Trên tiên giới, nhiều tiên nhân chìm đắm trong ám thức. Đó là bởi vì ám thức là con đường siêu thoát duy nhất của bọn họ, không muốn chìm đắm cũng phải chìm đắm. Nhưng tiên nhân, tự nhiên cũng có khí phách của tiên nhân. Dù không muốn chết, cũng tuyệt đối không thể tiểu nhân như vậy. Khẽ lắc đầu, Sở Phong lại mở miệng hỏi, sơn môn có cấm chế nhằm vào người Ngọc Thanh Tông, vậy tàng kinh các này có không? Chương 948 rời núi, chương 948 rời núi. Nghe được câu hỏi khó hiểu này, Viên Thanh Phong cùng hai vị Thanh Huyền môn trưởng lão đều mở người. Tất cả đều vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong cau mày thật chặt, lại lạnh giọng quát, chỉ cần trả lời, có hay không? Viên Thanh Phong và hai vị trưởng lão kia lại nhìn nhau một cái, trong mắt vẫn tràn đầy khó hiểu. Tuy nhiên, Ba người sau khi nhanh chóng trao đổi ánh mắt một lần, Viên Thanh Phong lại lập tức cười nói với Sở Phong:
"Tiền bối, cấm chế kia chỉ bố trí ở bốn phía sân môn. Nghiêm khắc mà nói, tàng kinh các này là không có."
Giải thích xong, hắn lại vội vàng nói với Sở Phong:
"Tiền bối, cấm chế nhằm vào môn nhân Ngọc Thanh Tông này, chính là do các bậc tiền bối của Bách Tông hợp lực bố trí. Dù là tiền đế, cũng không thể phá."
"Ồ, thật sao?"
Nghe lời này, Sở Phong cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười, tràn đầy trào phúng.
Lập tức, sắc mặt Viên Thanh Phong đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Trước đó trận đại trận hộ sơn kia, bọn họ cũng tự tin có thể ngăn tiên đế, nhưng cuối cùng cũng chỉ bị Sở Phong một kiếm phá vỡ. Bốn chữ "có thể ngăn tiên đế" này, nghe thật sự buồn cười đến cực điểm.
Sở Phong lại quét mắt nhìn ba người một cái, lạnh lùng quát: "Không muốn chết thì ngoan ngoãn đứng yên đừng động. Vọng động một phân, định khiến các ngươi thần hồn câu diệt." Lời vừa dứt, tiên lực trên người Sở Phong tuôn trào. Ma ảnh phân thân lập tức thi triển, một đạo phân thân rời khỏi thể. Khí tức của nó giống hệt Sở Phong. Phân thân kia vừa xuất hiện, liền khẽ gật đầu với Sở Phong. Sau đó, liền quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Thanh Phong ba người, ánh mắt lạnh lẽo. Sở Phong thì lập tức ngẩng đầu, nhìn tàng kinh các này một cái. Ngay sau đó, lại lần nữa giơ tay chỉ, tiên lực lại lần nữa, lại hóa thành một sợi tơ, hướng về tàng kinh các mà đi.
"Tiền bối."
Thấy Sở Phong lại ra tay, dường như lại đang thử dò xét muốn phá giải cấm chế, Viên Thanh Phong theo bản năng mở miệng. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, liền lại đột ngột dừng lại. Phân thân của Sở Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, tiên lực cuồng bạo áp xuống, khiến Viên Thanh Phong hoàn toàn không nói nên lời. Về phần Sở Phong, căn bản không để ý đến hắn. Sợi tơ do tiên lực hóa thành, trên đường hướng về tàng kinh các, liền lại nhanh chóng phân hóa. Tổng cộng hóa thành 7 sợi, chia 7 đường hướng về 7 tầng còn lại của tàng kinh các mà đi. Cuối cùng, khi 7 sợi tơ rơi xuống ngoại bích của tàng kinh các, linh phủ trên tàng kinh các liền bắt đầu phát ra hào quang, cấm chế khởi động. Chỉ cần chạm vào tường, mới sẽ kích hoạt cấm chế. Trong lòng thầm thì một tiếng, tay Sở Phong khẽ run lên. Lập tức, 7 sợi tơ lại lần nữa phân hóa. 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Vô số sợi tơ trong nháy mắt hình thành. Từ cảm quan mà nói, chính là 7 sợi tơ kia nhanh chóng hóa thành một màn sáng, dán chặt lấy tàng kinh các. Ngay sau đó, tay Sở Phong lại lần nữa giơ lên, lại có 2 sợi tơ xông ra, một đạo hướng lên, thẳng lên cửu thiên, một đạo hướng xuống, thẳng thông thập địa. Khi 2 sợi tơ trên dưới cách tàng kinh các đủ xa, liền lại nhanh chóng hướng về tàng kinh các tiếp cận. Chỉ trong nháy mắt, chỗ cao nhất của tàng kinh các, hào quang hơi tăng, cấm chế khởi động. Mà sợi tơ từ trên xuống dưới rủ xuống kia, cách tàng kinh các khoảng chừng 100 mét. Lại chỉ trong nháy mắt, cấm chế tầng thứ 3 của tàng kinh các cũng khởi động. Giờ phút này, tự nhiên là sợi tơ do tiên lực từ mặt đất hướng lên hóa thành, đã đến khoảng cách kích hoạt cấm chế. Mà dưới đất cách tàng kinh các này lại có khoảng cách ít nhất 1 mét. Tuy nhiên, bất kể khoảng cách bao xa, Sở Phong kỳ thực cũng không để ý, chỉ cần có thể xác định đến một khoảng cách nào đó bên ngoài, liền không thể kích hoạt cấm chế của tàng kinh các là đủ rồi. Ngay lập tức, Sở Phong lại khẽ cười. Ngay sau đó, tiên lực lại tuôn trào. 2 sợi tơ tiếp theo này cũng nhanh chóng phân hóa. Từ bên ngoài nhìn vào, cũng giống như 2 sợi tơ nhanh chóng hóa thành màn sáng. Chỉ trong nháy mắt, tiên lực của Sở Phong liền ở ngoài khoảng cách an toàn bao bọc chặt chẽ tàng kinh các này. Giây tiếp theo, lòng bàn tay Sở Phong hướng lên nâng, trong miệng quát lớn: "Khởi!"
Ầm ầm. Lập tức, đất rung núi chuyển, tiếng nổ vang trời. Mặt đất nhanh chóng nứt ra, cả tòa tàng kinh các cùng mặt đất thì trong sự rung chuyển nhẹ nhàng, bạt địa mà lên, bay lên không trung. Khoảnh khắc này, Viên Thanh Phong cùng 2 vị trưởng lão Huyền Thanh môn đều hít một hơi khí lạnh, hai mắt trợn đến cực hạn.
"Tiền bối!"
Ngay sau đó, ba người đồng thời kinh hô. Sở Phong quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ: "Nếu môn nhân Ngọc Thanh không đến được, ta liền rời tàng kinh các này về là được." Lời nói này trực tiếp khiến Viên Thanh Phong cùng 2 vị trưởng lão kia sắc mặt tái nhợt, ngũ quan cũng đều vặn vẹo dữ dội. Hành vi này của Sở Phong, bọn họ thật sự không ngờ tới. Cũng chính vào khoảnh khắc này, ba đạo lưu quang từ ba nơi của Huyền Thanh môn xông ra. Chỉ trong nháy mắt, liền lại có 3 vị tiên vương hiện thân. Không cần nói, tự nhiên chính là 3 vị trưởng lão đang bế quan mà Viên Thanh Phong đã nói. Thấy tàng kinh các đã bạt địa mà lên, như một ngọn núi nhỏ lơ lửng trên trời, 3 vị trưởng lão kia đồng thời kinh hãi. Sau đó, cùng nhau hướng về Sở Phong mở miệng: "Ngươi là ai?" Chỉ là lời của bọn họ còn chưa nói xong, Sở Phong liền quay mắt trừng mắt nhìn ba người bọn họ, sau đó một bàn tay khác đột nhiên vung lên, kiếm khí tuôn trào ra. Chỉ nghe 3 tiếng kiếm rít, 3 đạo kiếm khí trong khoảnh khắc liền xuyên thủng 3 vị trưởng lão Thanh Huyền môn vừa xuất hiện kia. 3 vị trưởng lão kia ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, hai mắt đều đột nhiên trợn tròn. Sau đó, kiếm khí trong cơ thể bỗng nhiên bùng nổ, kiếm khí như biển từ trong cơ thể bọn họ phản xung ra, trong khoảnh khắc liền hủy diệt hoàn toàn nhục thân của bọn họ.
Không,
nguyên thần cũng bị biển kiếm khí kia hoàn toàn nhấn chìm. Giết đi 3 người bọn họ xong, Sở Phong cũng đã nhận được nhắc nhở của hệ thống. Tổng cộng thu hoạch thọ nguyên 100 triệu năm. Mà Sở Phong giờ phút này ra tay ngang nhiên, khiến sắc mặt Viên Thanh Phong cùng 2 vị trưởng lão còn lại cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Sở Phong từ khi xuất hiện đến nay, tuy nhiều lần đều biểu lộ sát ý nhưng thủy chung đều không thật sự hạ sát thủ. Cũng chính vì vậy, bọn họ mới dám hết lần này đến lần khác tiến cử với Sở Phong. Giờ đây, 3 vị trưởng lão Thanh Huyền môn nói chết liền chết, bọn họ cũng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây là một vị tiên đế a. Chu sát tiên vương, thật sự dễ như giết kiến. Ba người giờ phút này, thần hồn đều run rẩy. Mà Sở Phong, một tay nâng núi, một tay hướng về Viên Thanh Phong ba người khẽ chỉ: "Nếu dám ngăn ta rời núi, chết không toàn thây." Lập tức, Viên Thanh Phong ba người đồng thời cúi đầu, và cùng nhau nói với Sở Phong: "Vạn bối không dám, vạn bối không dám."
"Hừ." Sở Phong lại hừ một tiếng, ngay sau đó tiếp lời, triệu tập tất cả đệ tử Thanh Huyền môn, trong vòng một nén hương, chạy đến Ngọc Thanh môn. Ngoài ra, chuyện này nếu tiết lộ nửa phần, các ngươi vẫn phải chết. Về phần làm sao che giấu, các ngươi tự mình nghĩ biện pháp. Viên Thanh Phong giờ phút này, nào dám nói nửa chữ không? Lời của Sở Phong còn chưa nói xong, hắn đã liều mạng gật đầu lia lịa với Sở Phong. Vãn bối minh bạch. Sau đó, Sở Phong nhìn phân thân của mình một cái. Thấy phân thân gật đầu lia lịa với mình xong, hắn liền nâng tảng kinh cát, bay lên không trung mà đi. Chương 949 vạn năm vừa gặp cơ duyên, chương 949 vạn năm vừa gặp cơ duyên. Giờ khắc này, nhìn thấy cả tòa tàng kinh các cùng bạn mét đại địa, giống như một ngọn núi bị Sở Phong triệt để rời đi. Ba người Thanh Huyền môn đều đã ngây như phỗng. Trong Ngọc Thanh Sơn có trăm tòa tông môn, mỗi một tông môn toàn bộ ngày đêm phòng bị, chính là phòng ngừa có một ngày trong Ngọc Thanh Tông lại xuất hiện cường giả, hơn nữa đem bảo bối Ngọc Thanh Tông mà bọn họ đoạt được đoạt lại. Trong mỗi một tông môn, há chỉ có một đạo cấm chế cùng trận pháp phòng bị đệ tử Ngọc Thanh Tông. Mỗi một tông môn đều có thể nói là hao hết tâm lực. Chỉ cần thật đến ngày đó, cho dù Ngọc Thanh Tông xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả cấp tiên đế, cũng đừng hòng đắc thủ. Đương nhiên, Thanh Huyền môn cũng vậy. Ngồi trấn trong Thanh Huyền môn, chỉ cần là học công pháp thần thông của Ngọc Thanh Tông, cho dù là cảnh giới tiên đế, cũng đừng hòng tiến vào sơn môn Thanh Huyền môn. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện một màn như vậy. Đệ tử Ngọc Thanh Tông không đến được. Tàng kinh các này, liền trở về trưởng môn. Cho đến khi ngọn núi khổng lồ kia hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, một trong các trưởng lão mới run rẩy mạnh một cái, từ kinh hãi hoàn hồn. Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Viên Thanh Phong, thần sắc vừa bất đắc dĩ, vừa kinh hãi. Chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Sau đó, hắn vội vàng truyền âm nói, làm thế nào cho phải? Viên Thanh Phong cũng hoàn hồn, lông mày cũng theo đó nhíu chặt. Còn có thể làm thế nào cho phải? Ba vị trưởng lão, bất quá chỉ trong chớp mắt đã bị tru sát, chẳng lẽ các ngươi còn dám phản kháng? Mau nghe lời hắn, triệu tập tất cả đệ tử, nhanh chóng đến Ngọc Thanh Tông sơn môn đi. Viên Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nặng nề thở dài một hơi. Thần sắc đã vô cùng lạc lõng. Đáng tiếc à, nhiều nhất thêm ngàn năm nữa, cấm chế tầng thứ ba này hẳn là có thể phá giải rồi. Bây giờ, đã hoàn toàn vô duyên rồi. Thế nhưng, ngay khi Viên Thanh Phong bất đắc dĩ thở dài, lại chỉ thấy vị trưởng lão thứ ba đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hướng Sở Phong rời đi. Lông mày hơi nhíu, ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên thâm thúy. Trưởng môn, đại trưởng lão, theo ta thấy chuyện này vẫn chưa có kết luận. Lập tức, Viên Thanh Phong và một vị trưởng lão khác đội vàng quay đầu nhìn về phía vị trưởng lão vừa nói chuyện. Không đợi hai người nói nhiều, liền thấy vị trưởng lão kia lông mày khẽ nhíu, lập tức lại mở miệng nói: "Nhân tài Ngọc Thanh môn tàn lụi, nếu ta không nhớ lầm, bây giờ chỉ còn lại 5 tiểu bối. 5 tiểu bối kia, thực lực thấp kém, yếu như kiến hôi, ngay cả đắc đạo thành tiền cũng còn chưa đạt tới. Chắc hẳn là tuyệt không thể nào giải khai cấm chế tàng kinh các kia. Ta thấy vị tiên đế kia cũng hẳn là biết rõ chuyện này." Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Viên Thanh Phong và vị trưởng lão khác, khóe miệng nhếch lên, lại khẽ cười mở miệng nói: "Theo ta thấy, vị tiên đế kia sở dĩ muốn chúng ta triệu tập môn nhân, nhanh chóng đến Ngọc Thanh Tông, chính là muốn mượn sức chúng ta, nâng đỡ 5 tiểu bối kia. Đợi có một ngày, có thể giải khai cấm chế tàng kinh các." Viên Thanh Phong và một vị trưởng lão khác cũng đều nhíu mày, trầm tư. Mà vị trưởng lão vừa mở miệng nói chuyện kia, đầu hơi ngẩng lên, trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ đắc ý: "Các ngươi không bằng nghĩ xem. Nếu lấy sức một môn Thanh Huyền môn chúng ta, nâng đỡ 5 tiểu bối kia, bất quá chỉ cần 100 năm thôi, liền đủ để bọn họ thành tiên đắc đạo. Đến lúc đó, có lẽ bọn họ thật sự có thể giải khai cấm chế. Nếu trong quá trình này, chúng ta thật sự toàn lực phối hợp, nói không chừng khi cấm chế giải khai, chúng ta cũng có thể lên lầu một lần." Lời này vừa ra, hai mắt Viên Thanh Phong đột nhiên trợn tròn. Sau khi ngẩn người một lát, liền lập tức lại thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ bình tĩnh. Một vị trưởng lao khác cũng vào giờ khắc này, nặng nề gật đầu. Có lẽ, cũng thật sự không phải là không thể. Vị tiên đế kia, tuy rằng sát phạt quả đoán, nhưng cũng không phải là hạng của ma khát máu gì. Chỉ cần chúng ta trả giá đủ nhiều thành ý, có lẽ thật sự có thể nhận được sự công nhận của hắn. Đến lúc đó, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ vui mừng. Mà vị trưởng lao nói chuyện đầu tiên kia, cũng lập tức gật đầu. Hơn nữa, nếu thật sự có thể giải khai cấm chế, chúng ta bất quá chỉ tương đương với việc chia sẻ bảo bối bên trong với 5 tiểu bối và một vị tiên đế. Nếu tầng thứ 3 kia cất giấu thần thông pháp thuật, chúng ta càng tương đương với việc không hề tổn thất. Chuyện hôm nay, hắn trầm ngâm một tiếng, lập tức lại quay đầu nhìn về phía hướng Sở Phong rời đi. Trong ánh mắt đã lộ ra chút hưng phấn, đối với chúng ta mà nói, có lẽ thật sự là cơ duyên phá cục khó có được vạn năm qua. Lời này vừa dứt, Viên Thanh Phong lập tức mở miệng, đã không còn chút do dự nào. Ta lập tức đi triệu tập môn nhân, nhanh chóng đến Ngọc Thanh Tông. Lời nói vừa dứt, hắn liền lập tức hóa thành một đạo độn quang rời đi. Giờ khắc này, trong Ngọc Thanh Tông, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đã chia 5 người Ngọc Thanh Tông thành 2 nhóm. Thái Thanh dẫn dắt là 3 huynh đệ Khương gia, Thiên Vận Tiên Vương dẫn dắt là 2 tỷ bội Liêu gia. Đã quyết định tạm thời ở lại Ngọc Thanh Tông này, trước tiên giúp Ngọc Thanh Tông phát triển lớn mạnh, tự nhiên cũng không tiếc sức. Đã quyết định dạy dỗ 5 người Ngọc Thanh Tông này, đương nhiên cũng sẽ dốc túi truyền thụ. Giờ phút này, bọn họ đều đã lần lượt tiến hành kiểm tra cực kỳ tỉ mỉ cho 5 người. Là Tiên Vương, bọn họ đương nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra thiên phú của 5 người. Nhưng rốt cuộc vẫn phải kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Linh căn, kinh mạch, khí hải, thậm chí là cường độ nhục thân, đối với bọn họ mà nói, đều có thể ảnh hưởng đến việc truyền thụ công pháp. Dù sao, chỉ có 5 người mà nói, đương nhiên phải tùy tài mà dạy. Phải lần lượt truyền thụ cho 5 người thần thông và công pháp thích hợp nhất. Đối với Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương mà nói, trên đời này, vốn không có công pháp tốt nhất, mà chỉ có công pháp thích hợp nhất. Tự nhiên giờ khắc này, trong lòng Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều đã có tính toán. Tuy nhiên, bọn họ cũng không vội vàng nhất thời. Một là, bọn họ đối với Ngọc Thanh Sơn này quả thật không quá hiểu rõ. Biểu hiện thực lực cảnh giới Tiên Vương ở thế giới này lại xa không bằng bên ngoài. Tự nhiên, vẫn phải tìm hiểu kỹ lưỡng về phương thế giới này một phen. Hai là, cách kiếp nạn sinh tử của 5 người Ngọc Thanh Tông này trôi qua, kỳ thực cũng chỉ mới 1-2 canh giờ mà thôi. 5 người bọn họ vẫn còn tâm thần bất an. Vào lúc này mà dạy dỗ bọn họ thần thông công pháp, e rằng bọn họ cũng căn bản không thể tu luyện được. Không bằng hoãn lại vài ngày. Dù sao đối với bọn họ mà nói, vài ngày thời gian và vài giây phàm trần, không có bất kỳ khác biệt nào. Thậm chí, chỉ cần bọn họ muốn, bọn họ đều có biện pháp, có thể trực tiếp khiến 5 người này đắc đạo thăng tiên. Đương nhiên rồi, bọn họ cũng không thể làm như vậy. Người khác ban cho, chung quy không bằng tự mình tu luyện mà có được. Tiên nhân nuốt bên người, ban cho trường sinh. Nhanh thì nhanh thật, nhưng đối với việc ngộ đạo sau này, ảnh hưởng rất sâu. Còn về 5 người Ngọc Thanh Tông kia, trong lòng kỳ thực vẫn còn khá lo lắng. Thỉnh thoảng, liền nhìn về phía Ngọc Thanh Phong. Dường như đang lo lắng, vị tiên đế đã rời đi, liệu có thể trở về hay không? Chương 950 kiếm chủ, chương 950 kiếm chủ, nhưng ngay tại khắc này, 5 người trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng. Kỳ thực, không chỉ là thả lỏng mà thôi. Sau một thoáng ngẩn ngơ, 5 người vẫn luôn nóng trông phương xa, tất cả đều không thể tin được mà trợn tròn hai mắt. Sau đó, thần sắc cũng hỉ. Bọn họ đã thấy, nơi chân trời xa xôi, có một tòa sơn phong khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Mà trên ngọn sơn phong kia, rõ ràng chính là tàng kinh các của Ngọc Thanh Tông. Tòa tàng kinh các đó, bọn họ từng nhìn thấy qua. Sư phụ của bọn họ từng dẫn bọn họ lơ lửng trên mây, từ xa nhìn vọng. Cũng đã nhiều lần trịnh trọng nói với bọn họ, đó là tàng kinh các của Ngọc Thanh Tông, hy vọng bọn họ có một ngày có thể nên đón tàng kinh các trở về. Nhưng bọn họ không ngờ, tòa tàng kinh các này lại có thể trở về theo cách này. Đương nhiên, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng đã sớm nhìn thấy. Hai người cũng hơi kinh ngạc, sau đó nhìn nhau một cái, đồng thời mỉm cười. Vị Sở Phong tiểu hữu này, làm việc từ trước đến nay đều khiến người ta chấn động như vậy. Không lâu sau, Thiên Vận Tiên Vương lại nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Y liền lại không khỏi nhớ tới những việc Sở Phong đã làm sau khi phi thăng tiên giới. Từng việc, có thể nói đều là kinh thiên động địa. Ngay cả hai vị tiên vương lão làng kia, từ khi ám thức xâm nhập tiên giới, hơn 30 năm, y không lúc nào không muốn trừ bỏ hai người đó. Nhưng y đã bị giam cầm mấy chục năm. Mà Sở Phong, phi thăng tiên giới chỉ trong thời gian ngắn ngủi, liền đã tru sát hai người đó. Nghe Thiên Vận Tiên Vương kinh thán, Thái Thanh Tiên Vương cũng không khỏi mỉm cười, lặng lẽ gật đầu. Cũng ngay sau đó, Sở Phong tay nâng sơn phong trở về bên ngoài Ngọc Thanh Tông. Theo lòng bàn tay hạ xuống, núi cũng hạ xuống. Sau một trận âm thanh ầm ầm vang dội, một tòa sơn phong cao ngang Ngọc Thanh Phong đã hoàn toàn vững chắc. Sở Phong cũng phiêu lạc xuống Ngọc Thanh Phong. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng dẫn 5 người Ngọc Thanh Phong lên đón. 5 người Ngọc Thanh Phong đã sớm trợn tròn hai mắt, ánh mắt đã thẳng tắp nhìn về phía tàng kinh các. Sắc mặt đều vô cùng kích động. Sư phụ của bọn họ còn từng nói với bọn họ, trong tàng kinh các này có vô số thần thông công pháp. Thanh Huyền môn chính là nhờ vào công pháp thần thông trong tàng kinh các mới có được thành thế ngày nay. Giờ đây, tàng kinh các đã trở về. Vậy bọn họ chẳng phải cũng có thể nhờ vào công pháp trong tàng kinh các tu vi tiến triển thần tốc. Về phần Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng đã sớm bình tĩnh trở lại, chỉ là vẫn song song tò mò nhìn Sở Phong, đồng thanh mở miệng nói, ngươi đây là? Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, trên tàng kinh các này có cấm chế, tùy tiện chạm vào có thể sẽ gây ra tàng kinh các tự hủy, cho nên ta dứt khoát rời nó về, xem năm tiểu gia hỏa kia có phương pháp phá giải hay không. Thú hổ, nghiên cứu phương pháp phá giải trên ngọn núi này cũng tốt hơn ở trong tông môn của người khác. Cấm chế. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều nhìn về phía tàng kinh các. Sở Phong lại vội vàng nói với bọn họ, hiện giờ cấm chế hai tầng đầu của tàng kinh các này đã được phá giải, nhưng trong đó sách vở đều là thần thông công pháp, e rằng không có điện tịch ghi lại quá khứ của Ngọc Thanh Tông này. Ta đã thử rồi, cấm chế từ tầng thứ 3 trở đi cực kỳ huyền ảo. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều gật đầu. Sau đó lại đồng thanh nói, ta đi thử một lần. Ngay sau đó, hai người liền đi đến trước tàng kinh các, mỗi người thi triển thủ đoạn. Trong thời gian một nén hương, hai người đều đã sử dụng mấy loại phương pháp. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng vẫn giống như Sở Phong, chỉ cần tiên lực và tàng kinh các gặp nhau, liền lập tức sẽ dẫn tới cấm chế trên tàng kinh các khởi động. Sự dị thường của tàng kinh các này cũng khiến 5 người của Ngọc Thanh Tông đều nhíu mày, vừa là nghi hoặc, vừa là kinh ngạc. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều bất đắc dĩ lắc đầu với Sở Phong, sau đó lại đều nhìn về phía 5 người Ngọc Thanh Tông. Sau đó, Thái Thanh Tiên Vương dẫn đầu mở miệng, các ngươi có biết trên tàng kinh các này có cấm chế? 5 người nhìn nhau một cái, lập tức đều lắc đầu. Khương Thế Ly thì sau khi lắc đầu, lập tức chắp tay với Thái Thanh Tiên Vương nói, sư phụ chưa từng nói với chúng ta chuyện này. Nói cách khác, các ngươi cũng không biết phương pháp phá giải. Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Thế Ly cúi đầu, mặt lộ vẻ tự trách. Thiên Vận Tiên Vương thì lập tức mở miệng nói, cũng không sao, cấm chế chi pháp cuối cùng cũng có đạo phá giải, giờ đây tàng thư các ngay trước mắt, chúng ta có rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Hơn nữa, một tòa tàng kinh các tốt đẹp lại bị bố trí trận pháp, xem ra trong các này quả thật có vật phi phàm. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Thiên Vận Tiên Vương lại rơi vào tàng kinh các và cẩn thận dò xét. Ừm. Chỉ là, cũng ngay lúc này, Thái Thanh Tiên Vương trầm ngâm một tiếng. Ánh mắt của y cũng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía hướng Sở Phong đến. Chỉ thấy lúc này, nơi chân trời có vạn đạo lưu quang, từng trận tiên lực đang kích động mà đến. Những người đó là ai? Thái Thanh Tiên Vương lập tức mở miệng. Thiên Vận Tiên Vương cũng quay đầu lại, nhìn về phía xa xăm. Sở Phong chỉ nhìn một cái, liền thản nhiên khoát tay nói, là người của Thanh Huyền môn. Lập tức, năm người Ngọc Thanh Tông sắc mặt kinh biến, tất cả đều lộ ra vẻ căng thẳng. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng kỳ lạ nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong cười cười, vội vàng mở miệng giải thích, đã muốn trấn hưng Ngọc Thanh môn, ta nghĩ chắc chắn phải có nhân thủ. Vì vậy mới tự ý chủ trương, để những người Thanh Huyền môn này đều đến Ngọc Thanh Tông này. Nghe lời này, Thái Thanh Tiên Vương khẽ gật đầu. Năm đó, ý một tay nâng đỡ Thái Thanh môn của Huyền Linh giới, cũng rất rõ ràng, một tông môn, chiến lược đỉnh cao rất quan trọng. Nhưng trụ cột thực sự lại chính là đệ tử trung tầng. Sự phát triển của tông môn và đệ tử tông môn không thể tách rời. Chỉ là, ngay khi Thái Thanh Tiên Vương chuẩn bị khẽ gật đầu, Sở Phong lại mở miệng nói, "Tuy nhiên, những người Thanh Huyền môn này hoàn toàn không có khí độ của người tu hành, gặp nạn liền chạy trốn, gần như có thể nói là không có chút liêm sỉ nào. Trưởng lão trưởng môn của bọn họ cũng chỉ là tiểu nhân lưỡng lự mà thôi, chỉ có thể làm nô bộc." Nghe lời Sở Phong nói, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương lại khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền gật đầu với Sở Phong. Cùng lúc đó, khí cơ trên người Sở Phong lưu chuyển, dung mạo trong nháy mắt biến thành hình tượng y đối ngoại ở Thanh Huyền môn. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều kinh ngạc. Sở Phong đội vàng cười với bọn họ, "Chuyện phát triển sơn môn này thực sự phiền phức, ta thật sự không hiểu, cũng có lòng mà không có lực. Vì vậy, chuyện quản lý tông môn phải giao cho hai vị tiền bối." Ngay sau đó, ý lại nhìn về phía năm người Ngọc Thanh Tông, khẽ nhướng mày với bọn họ. "Mấy tiểu gia hỏa, Ngọc Thanh Tông từ nay về sau đối ngoại chỉ có Thái Thanh kiếm chủ, mà không có Sở Phong. Hiểu không?" Sở Phong đột nhiên thay đổi dung mạo, khiến Khương Thế Ly và những người khác cũng đều kinh ngạc. Sau khi nghe lời ý nói, vẫn lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, Khương Thế Minh nhỏ tuổi nhất chợt hiểu ra, liên tục gật đầu. Chương 951 Đại Đạo Vật Chuyển, Luân Hồi. Chương 951 Đại Đạo Vật Chuyển, Luân Hồi. Chốc lát sau, Lưu Quang đã đến. Từng vị Thanh Huyền Tông môn nhân nhao nhao hạ xuống Ngọc Thanh Tông sân đầu. Bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, vốn là tiêu điều Ngọc Thanh Phong trên, liền đã là người đông như mắc gửi. Người dẫn đầu, tự nhiên là Thanh Huyền môn trưởng môn viên Thanh Phong. Vừa hạ xuống, hắn liền không nhìn Ngọc Thanh Phong trên những người khác, thẳng tắp đi đến Sở Phong trước mặt. Sau đó vô cùng trịnh trọng hướng về phía Sở Phong chắp tay cúi người, cung kính đến cực điểm. "Tiền bối, Thanh Huyền môn viên Thanh Phong, dẫn Thanh Huyền môn tất cả trưởng lão đệ tử đến bái kiến." Nhìn viên Thanh Phong bây giờ bộ dáng này, Sở Phong trong lòng chỉ có khinh thường cười lạnh. Bất quá, hắn cũng lười nói nhiều. Dù sao những Thanh Huyền môn nhân này, hắn cũng bất quá chỉ là muốn dùng để làm Ngọc Thanh môn thời kỳ đầu phát triển miễn phí lao công mà thôi. Lúc này, hắn chỉ là hướng về phía viên Thanh Phong đạm nhiên gật đầu. Sau đó liền lập tức quay đầu hướng về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương nhìn sang. "Hai vị tiên vương, những này chính là Thanh Huyền môn nhân, có thể mặc cho các ngươi tùy ý xử trí." Lập tức, viên Thanh Phong cùng Thanh Huyền môn còn lại hai tên trưởng lão lập tức quay đầu hướng về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương nhìn lại. Tự nhiên, bọn hắn sớm đã chú ý tới hai tên tiên vương này. Thế nhưng, trong mắt bọn hắn, Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương khí tức yếu ớt, không đáng nhắc tới. Mười có tám chín là mới vừa vận tấn thăng vào tiên vương cảnh giới tiên. Tự nhiên, là không vào được pháp nhãn của bọn hắn. Về phần thân phận của bọn hắn, phần lớn cũng chỉ là trước mắt vị tiên đế này nô bộc. Nhưng bây giờ xem ra, hình như không phải như vậy. Lời nói của Sở Phong tuy bình tĩnh, nhưng đối với hai vị tiên vương này thái độ rõ ràng là khá thân cận. Trong lúc nhất thời, ba người lập tức hướng về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương lộ ra khách sáo nụ cười. Viên Thanh Phong cũng ở ngay lập tức hướng về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương nói: "Tại hạ Thanh Huyền môn trưởng môn viên Thanh Phong, hai vị này chính là ta Thanh Huyền môn đại trưởng lão và nhị trưởng lão, dám hỏi hai vị tôn tính đại danh." Giờ phút này, Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương đều hơi nhíu mày. Ngay tại chốc lát trước đó, Sở Phong nói đến Thanh Huyền môn này lúc, còn mặt lộ vẻ khinh thường. Trong lời nói đều là coi thường chi ý. Ban đầu, hai người bọn họ cũng không có chân chính để ý dù sao, Sở Phong bây giờ đã là tiên đế cảnh giới, hơn nữa tuổi tác cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi hơn 300 tuổi mà thôi. Trong tu hành cảnh, chính là tuổi trẻ khí thịnh chi ý, cũng chính là mình một đoàn người này, bản thân cùng hắn quan hệ liền tốt. Nếu không, liền là mình cũng tất nhiên sẽ không bị Sở Phong để vào mắt. Những người khác, kỳ thật xác thực cũng đích xác không xứng bị Sở Phong để vào mắt. Nhưng bây giờ xem ra, Sở Phong nói những người này không đáng đại dụng, còn thật không phải là không có đạo lý. Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương, lại há có thể nhìn không ra. Khi những Thanh Huyền môn nhân này hạ xuống lúc, không người đem bọn hắn để vào mắt. Thế nhưng bây giờ, chỉ là Sở Phong một câu nói mà thôi, ánh mắt của một đám người liền lập tức rơi vào trên người mình. Nhất là viên Thanh Phong này, cúi đầu không lưng, vừa cung kính, lại ti tiện. Hai người bọn họ cũng coi như là thần cư địa vị cao nhiều năm, ngự tiên vô số. Có thể tiên nhân, tự có tiên nhân khí độ. Chính là những thuộc hạ kia của bọn hắn, cũng chưa từng đối với bọn hắn biểu hiện được ti tiện như vậy. Trong lúc nhất thời, hai người đều hơi nhíu mày. Ngay sau đó, đồng thời hướng về phía viên Thanh Phong đạm nhiên gật đầu, mỗi người báo thân phận. "Thái Thanh, Thiên Vận." Hai người thanh âm bình đạm, hơn nữa ngữ khí cũng đều là cự người ngoài ngàn dặm. Viên Thanh Phong này cũng nghe ra. Có thể dù là như thế, hắn vẫn là hướng về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cười cười, trên mặt không thấy nửa phần xấu hổ cùng xa lạ. Nguyên lai là Thái Đạo cùng Tiên Vận hai vị đạo hữu. Như vậy, về sau liền có lao hai vị đạo hữu chiếu cố. Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương lại đều hơi nhíu mày, đồng thời nhìn nhau một cái, thần tình khá cổ quái. Một giây sau, Thái Thanh Tiên Vương quả quyết hướng Sở Phong truyền âm nói: "Thanh Huyền môn này, e rằng có mưu đồ khác a. Đường đường tiên vương, không nên ti tiện đến mức này." Thái độ của viên Thanh Phong này cũng sớm đã khiến Sở Phong nhíu mày. Trong lòng hắn cũng đã sinh ra chút nghi ngờ. Chính là Viên Thanh Phong này thật sự chấn phục dưới thực lực của mình, cũng xác thực không nên ti tiện như vậy mới đúng. Ít nhất, Sở Phong ở Thanh Huyền môn rời đi lúc, bọn hắn tuy cũng đã thần phục. Có thể Sở Phong nhìn ra được, bọn hắn càng nhiều hơn là sợ hãi cùng hoảng sợ. Mà bây giờ, Viên Thanh Phong này cũng tốt, hay là hai tên trưởng lão còn lại kia, cùng với tất cả Thanh Huyền môn đệ tử mà bọn hắn mang tới, lại đều mặt lộ vẻ thành khẩn. Hình như kinh hãi đã triệt để tiêu tán. Phần chuyển biến này, xác thực là quá nhanh. Mình thế nhưng là ngay trước mặt bọn hắn, chu sát ba tên trưởng lão của bọn hắn. Hơn nữa chuyện này, liền phát sinh bất quá một nén nhang trước đó mà thôi. Không khỏi, Sở Phong cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Một giây sau, hắn quả quyết giơ tay vung lên, ba đạo kiếm khí liền từ Sở Phong đầu ngón tay vung ra, trong nháy mắt xông đến Viên Thanh Phong cùng hai tên Thanh Huyền môn trưởng lão kia trong cơ thể. Lập tức, ba người sắc mặt kinh biến. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được, kiếm khí kia xông vào thân thể bọn hắn sau, liền trong nháy mắt hóa thành vạn đạo, thẳng xông nguyên thần. Sau đó, liền hình như hóa thành một tòa kiếm trận, đem nguyên thần của bọn hắn vững vàng khóa lại. Chỉ cần kiếm trận này bộc phát, vậy nguyên thần của bọn hắn liền sẽ trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Bất quá, chỉ là ở trong nháy mắt kinh ngạc sau đó, ba người lại nhao nhao cúi đầu, không dám hướng Sở Phong lộ ra nửa phần không vui chi sắc. Sở Phong cũng vào giờ khắc này lạnh lùng cười một tiếng. Ta ở trong ba người các ngươi đặt xuống cấm chế, nếu ba người các ngươi hoặc là Thanh Huyền môn nhân trong đó bất kỳ một người nào tâm có bất chính, ba người các ngươi cùng chết. Viên Thanh Phong lập tức hướng về phía Sở Phong túi đầu không lưng, cao giọng kinh hô. Không dám, không dám. Hai tên trưởng lão còn lại thì nhao nhao quay đầu hướng về phía sau nhìn một cái, cũng đội vàng hướng về phía Sở Phong túi người xuống. Về phần những Thanh Huyền môn đệ tử kia, tự nhiên cũng theo cúi người. Sau đó đồng thanh mở miệng. Thứ nay về sau lấy tiên đế vi tôn, tuyệt không dám có hai lòng. Nghe vậy, Sở Phong chỉ là trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Những Thanh Huyền môn nhân mà Viên Thanh Phong mang tới này, ít nhất vài người. Có thể bây giờ tất cả mọi người đồng thanh cao hô cùng một câu nói. Hiển nhiên, là sớm đã diễn luyện qua. Viên Thanh Phong này vì tranh thủ thiện ý, xem ra xác thực là tốn không ít tâm tư. Sở Phong lại âm thầm lắc đầu, ngay sau đó liền hướng về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương nhìn sang. Hai vị tiên vương, bọn hắn liền giao cho các ngươi. Nói xong, Sở Phong lại giơ tay vung lên, phân thân trở về bản thể. Sau đó, liền xoay người hướng về phía Ngọc Thanh Phong trên, cái này cũ nát tiểu viện không xa nồng điền đi đến. Khi đến mảnh ruộng kia sau, hắn giơ tay vung lên, một đạo kết giới liền đem mảnh ruộng kia cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Cho đến giờ khắc này, Sở Phong mới thật dài thở ra một hơi. Chuyện kế tiếp, tổng không nên muốn ta đến quản đi. Nhỏ giọng lẩm bẩm, Sở Phong hướng về phía trước mắt mảnh ruộng này đánh ra qua. Ngay sau đó, khóe miệng hơi nhếch lên. Cảm giác quen thuộc cũng theo đó dâng lên trong lòng. Đại đạo lưu chuyển, thủy chung đều không mở luân hồi hai chữ. Nơi nào đến, nơi nào đi. Trong lúc nhất thời, Sở Phong nhịn không được nhỏ giọng cảm thán lên. Chương 952 dưới chân cơ duyên, chương 952 dưới chân cơ duyên, giờ khắc này, Sở Phong đột nhiên cũng có chút minh bạch. Vì sao luôn có một số người, một khi đã lớn tuổi, luôn muốn tìm một mảnh điền viên, trở về thôn quê, trồng trọt, nuôi hoa. Sau khi lăn lộn trong hồng trần một phen, thứ con người cầu cuối cùng vẫn là hai chữ an ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Phong lại khẽ nhíu mày. Sau đó lại không kìm lòng được mà bật cười. Ngay từ đầu hắn cầu chính là trường sinh tiêu dao, thì lạc bình an. Nhưng bây giờ quay đầu lại nghĩ lại, dường như ngay từ đầu, khi hắn vừa nhập Thái Thanh môn, đã đạt được thứ hắn muốn nhất. Cứ như hắn vừa cảm thán, tu hành 300 năm, cũng chỉ là một kiếp luân hồi mà thôi. Tuy nhiên, Sở Phong cũng không phải là người sầu muộn mất cảm. Trong lòng sau khi cảm thán một phen, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía ruộng đồng. Quét mắt một cái, hắn lại không khỏi hơi bất đắc dĩ mở miệng. Đáng tiếc, vẫn còn quá nhỏ, phải rời thêm mấy ngọn núi đến, thật tốt mở rộng một phen. Ngoài ra, dường như có thể trở về một chuyến, đón Như Yên cũng qua đây. Còn có sư muội và các đệ tử cũng có thể qua đây lịch luyện, với mặt mũi của ta, để bằng cổ thánh địa đưa thêm mấy người vào, vấn đề hẳn là không lớn chứ. Giờ khắc này, Sở Phong vừa trong lòng tỉ mỉ suy nghĩ làm sao quy hoạch mảnh ruộng đồng này, vừa âm thầm lẩm bẩm. Còn về cái gọi là bí cảnh lịch luyện, hắn lại không đợi, cũng quả thật không cần đợi. Bản cổ thánh địa thiên cơ đều đã nói, để Sở Phong không cần để ý thời gian. Còn có chuyện dị biến xảy ra ở Huyền Thiên bí cảnh này, Sở Phong cũng không có ý định quản. Mấy đại thánh địa đều có người đã vào trong. Hơn nữa nếu hắn không nhìn lầm, hắn còn thấy mấy đại thánh địa này đều có tiên đế đã vào bí cảnh này. Thêm vào đó mấy đại thánh địa đều muốn chiếm Huyền Thiên bí cảnh này làm của riêng. Sở Phong liệu rằng, chuyện dị biến Huyền Thiên bí cảnh này, căn bản không cần hắn đi điều tra. Cũng chỉ là chốc lát mà thôi, Sở Phong đã sơ bộ quy hoạch được trong dược điển này nên trồng những gì rồi. Tâm niệm vừa động, tiên lực trong cơ thể Sở Phong khẽ cuộn trào, mấy đạo phân thân lập tức từ trên người hắn xuất hiện. Tất cả phân thân hướng Sở Phong khẽ gật đầu sau đó, liền lập tức phân tán ra. Sau đó mỗi người biến hóa ra các loại nông cụ, bắt đầu bận rộn. Quả thật, với tu vi tiên đế cảnh giới của Sở Phong, có thể dễ dàng dùng thần niệm khai khẩn dược viên. Tuy nhiên, Sở Phong nghĩ, loại việc này vẫn là tự mình làm thì tốt hơn. Mặc dù khai khẩn một mảnh dược viên cũng chỉ là để giết thời gian mà thôi, nhưng đã muốn trồng, vậy vẫn là toàn lực trồng cho tốt thì hơn. Linh dược kiều quý, nếu nuôi dưỡng tốt, nói lớn thì có thể luyện chế đan dược, cung cấp cho Ngọc Thanh môn nhân, để Ngọc Thanh môn đẩy nhanh phát triển. Thật ra, Sở Phong cũng muốn được chứng kiến vị Huyền Thiên Tiên Vương được tứ đại tiên vương của tiên giới dốc sức bồi dưỡng kia, cũng muốn làm rõ trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến hắn thoát ly tiên giới bị phong tỏa, không hiểu sao lại chạy đến Huyền Thiên bí cảnh này. Nói nhỏ thì, trồng tốt linh dược, thu hoạch lên còn có thể nhận được thọ nguyên. Mặc dù bây giờ thọ nguyên của tiên dược linh thực đối với Sở Phong mà nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là thịt muỗi rồi. Nhưng vẫn là câu nói đó, chân muỗi dù nhỏ, đó cũng là thịt. Thêm một năm thọ nguyên, đó cũng là thêm một năm tự tin. Khi tất cả phân thân đều bắt đầu bận rộn sau đó, Sở Phong lại vận chuyển tiên lực, dùng sinh sinh tạo hóa chi đạo, bằng không tạo ra vật bằng gỗ đá. Cũng chỉ là chốc lát thời gian mà thôi, nơi hắn ở liền xuất hiện thêm mấy gian nhà nhỏ. Tổng thể vẫn là giống hệt dược viên của Thái Thanh môn. Hắn cũng lười tốn tâm tốn sức đi nghĩ thêm nữa. Còn về phân thân của Sở Phong, mặc dù Sở Phong cố ý khống chế, không ban cho linh trí của chúng, nhưng bản năng quản lý dược viên của Sở Phong cũng sớm đã khắc sâu vào xương tủy. Những phân thân kia rất nhanh liền cực kỳ thuần thục đem ruộng đồng triệt để cải tạo thành dược điển. Tiếp theo chính là gieo hạt. Ban đầu khi huyền linh giới cả giới phi thăng, Thái Thanh Tiên Vương đã sáng tạo ra tam thập tam trọng tiên. Huyền tiên giới tự thành một trọng tiên, cả trọng tiên đó đều trở thành dược viên của Sở Thiên. Mặc dù Sở Phong không còn tự mình chăm sóc, nhưng cũng đã nhận được không ít linh thực và hạt giống trong mảnh dược viên đó. Bây giờ vừa vặn dùng được, hơn nữa đều là linh thực của tiên giới, cũng vừa vặn thích hợp với huyền thiên bí cảnh này. Mấy canh giờ chớp mắt trôi qua, phân thân của Sở Phong Minh nghiêm túc cẩn thận gieo từng hạt linh dược xuống. Tiếp theo chính là phải chăm sóc cẩn thận. Sở Phong cũng không thu hồi phân thân, tạm thời cứ để chúng làm tạp dịch của dược viên này. Nhìn thấy một đám phân thân của mình đều bắt đầu tuần tra trong dược viên, Sở Phong liền chuẩn bị quay người về nhà. Còn về những chuyện xảy ra bên ngoài kết giới này, hắn cũng lười còn nữa. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương chắc chắn có thể xử lý tốt. Tuy nhiên, ngay khi Sở Phong chuẩn bị quay người về nhà, tâm niệm lại đột nhiên động. Một trận kinh dị cảm xúc đột nhiên từ trong tâm niệm của hắn xuất hiện. Cảm xúc này không phải đến từ bản thân Sở Phong, mà là đến từ những phân thân của hắn. Ngay lập tức, Sở Phong lại nhanh chóng quay người. Vừa mới quay người, Sở Phong lại không khỏi sửng sở. Hắn lại thấy những phân thân của mình lại đều bất động cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất. Hơn nữa mỗi một tôn phân thân trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Lấy lại tinh thần, Sở Phong cũng lập tức cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Lập tức, sắc mặt Sở Phong lại biến đổi. Hắn lại thấy trong mảnh dược viên kia lại xuất hiện từng mầm non nhỏ. Này mầm rồi. Sở Phong không kìm lòng được mà lẩm bẩm một tiếng. Giây tiếp theo, hắn lập tức xuống tới. Quả nhiên, trên mặt đất xuất hiện chính là những mầm non nhỏ của linh dược mà những phân thân của hắn vừa mới gieo xuống không lâu. Cái này, trong lòng một mảnh kinh dị. Ngay sau đó, Sở Phong không nói hai lời, giơ tay chỉ xuống mặt đất. Một nắm bùn đất đen kịt phản xung lên, rơi vào trong tay Sở Phong. Chỉ là vừa mới cảm nhận một phen, Sở Phong lại kinh dị mở miệng. Lại nhìn lầm rồi. Trong bùn đất này lại chứa được linh khí nồng đậm như vậy. Hơn nữa, hình như còn có khí tức sinh hóa sáng tạo rất mạnh, sinh cơ bừng bừng. Lại tỉ mỉ cảm nhận một phen sau đó, Sở Phong lại kinh ngạc lẩm bẩm. Mảnh bùn đất này, so với bùn đất sau khi huyền linh giới phi thăng tiên giới, linh khí nồng đậm không biết bao nhiêu lần. Không chỉ linh khí nồng đậm, hơn nữa còn rất thích hợp trồng trọt. Cứ như bùn đất bình thường, nếu đất quá màu mỡ, ngược lại sẽ cháy dễ. Linh dược cũng vậy, linh khí trong đất quá nồng đậm, ngược lại không có lợi cho linh khí tăng trưởng. Nhưng bây giờ linh khí trong bùn đất này không chỉ nồng đậm, hơn nữa dường như còn bị người cố ý khống chế. Cũng chính vào lúc này, Sở Phong đột nhiên nhớ tới thiên cơ trước đó đã nói, huyền thiên bí cảnh này, cơ duyên khắp nơi có thể thấy. Lời này quả thật không sai. Nếu đối với cao thủ luyện đan mà nói, mảnh bùn đất nhỏ trong mảnh ruộng đồng này đã đủ để xưng là cơ duyên rồi. Sở Phong, mà cũng chính vào giờ khắc này, truyền âm của Thái Thanh Tiên Vương đột nhiên truyền vào tai Sở Phong. Ngươi vừa làm gì? Trong giọng nói này tràn đầy kinh ngạc cùng với hưng phấn. Chương 953 yếu bất cấm chế, chương 953 yếu bất cấm chế, vừa rồi còn bởi vì dược điển thổ nhưỡng thần dị, lúc này lại nghe được Thái Thanh Tiên Vương kinh hô. Giờ khắc này, Sở Phong cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Bất quá, hắn cũng không có lãng phí thời gian, lập tức giơ tay lên vung lên, kết giới mở ra. Ngay tại kết giới mở ra trong nháy mắt, liền thấy Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương đồng thời cấp trùng mà đến, trong nháy mắt đến Sở Phong trước mặt. Thái Thanh Tiên Vương hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, mặt lộ vẻ cuồng hỉ. "Nhanh, nhanh, nhanh. Sở Phong, nhanh nói cho chúng ta biết, ngươi vừa mới làm cái gì?" Sở Phong còn chưa kịp nói chuyện, Thiên Vận Tiên Vương lại không kịp chờ đợi mở miệng nói. "Vừa mới, cái này Ngọc Thanh Phong trên đột nhiên có một trận khí tức dũng mãnh tràn ra, chính là Huyền Nguyên Tiên Vương khí tức. Mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng ta cùng Thái Thanh Tiên Vương đều cảm giác được, hơn nữa tuyệt đối không có cảm giác sai." Thiên Vận Tiên Vương lời nói vừa dứt, Thái Thanh Tiên Vương lại vội vàng mở miệng nói. "Không chỉ như vậy, ngay cả cái kia tàng kinh cấp tầng thứ 3 cấm chế cũng sinh ra ba động, còn yếu bất không ít. Sở Phong, ngươi đến cùng làm chút gì a?" Cuối cùng, Thái Thanh Tiên Vương lại mở miệng hỏi thăm. Mặc dù hỏi vẫn là lời nói giống vậy, nhưng ngữ khí đã là hưng phấn đến cực điểm. Huyền Nguyên Tiên Vương khí tức, tàng kinh các cấm chế cũng yếu bớt. Nghe được những lời này, Sở Phong cũng không khỏi tự chủ lẩm bẩm một tiếng. Bất quá rất nhanh, hắn lại cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. "Hai vị tiền bối, chuyện này chỉ sợ cùng ta không quan hệ." Hắn xoay người giơ tay lên hướng về phía dược viên chỉ đi, bất đắc dĩ cười nói, "Ta bất quá chỉ là mới vừa bạn khai khẩn ra một mảnh dược điền mà thôi." Xoay người chỉ hướng dược điền lúc, Sở Phong lại không khỏi khẽ giật mình. Cái kia dược điền bên trong mầm non lại lớn lên cao rất nhiều, đã có bắt đầu kết nhanh dấu hiệu. Sở Phong mặc dù dự định ở cái này huyền tiên bí cảnh bên trong lưu lại một đoạn thời gian, thế nhưng tự nhiên cũng không có khả năng lưu quá dài, cho nên ở cái này dược điền bên trong gieo xuống linh dược đều là lấy không đến 100 năm làm sinh trưởng chu kỳ linh dược. Hiện nay hạt giống mới vừa bạn gieo xuống bất quá một lát liền đã bắt đầu nảy mầm. Cái này linh dược sinh trưởng chu kỳ, nhanh sợ là ngàn lần không thôi. Theo xu thế này xuống dưới, những này trăm năm sinh trưởng chu kỳ linh dược, nhiều nhất hơn một tháng liền có thể thành thủ. Cái này dược điền thổ nhưỡng thần dị, so trước đó Sở Phong phát ra được, còn muốn cường hành. Thật muốn là ở chỗ này trọng khai dược điền, đem đỉnh cấp linh dược gieo xuống, vậy thu hoạch lên thọ nguyên đến, sợ không phải muốn so Chu Sát Tiên Đế càng thêm dễ dàng đi. Tiên Đế cảnh giới, muốn nói dễ giết, cũng dễ dàng. Có thể muốn nói khó, cũng khó. Mỗi một cái Tiên Đế, sau lưng nó tất nhiên đều có một cái khổng lồ. Hơn nữa Sở Phong cũng không thể cam đoan, coi như là so với hắn yếu Tiên Đế, có phải là sẽ có cái gì nghịch thiên át chủ bài? Trừ phi là cảnh giới vững vàng áp chế, nếu không, đấu pháp chém giết, vĩnh viễn đều là một kiện tương đương nguy hiểm sự tình. Hắn có thể có nghịch thiên ngoại quải, khó bảo toàn người khác cũng có. Chư tiên và giới, vô cùng vô tận. Liên là ở trước kia, Sở Phong cũng không dám xác định mình là độc nhất vô nhị. Hiện tại, càng thêm không dám nói như vậy. Hắn đã có bản sự vượt cấp giết địch, vậy tự nhiên cũng đại biểu người khác đồng dạng có bản sự vượt cấp giết địch. Bây giờ tốt rồi, hắn hoàn toàn có thể mượn khối bảo địa này, an an toàn toàn thu hoạch thọ nguyên. Ban đầu cái kia tiên giới bên trong, nhiều chính là lấy ngàn năm vạn năm làm sinh trưởng chu kỳ linh thực. Thiên cơ quả nhiên không nói sai à, cái này huyền thiên bí cảnh bên trong, thật đúng là cơ duyên tùy ý có thể thấy được. Trong lúc nhất thời, Sở Phong nhịn không được âm thầm hưng phấn thì thầm. Muốn nói cơ duyên, mảnh dược điền này tuyệt đối chính là hắn lớn nhất cơ duyên. Dược điền. Cũng ngay tại Sở Phong không khỏi tự chủ âm thầm hưng phấn thì thầm lúc, Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương cũng nhao nhao thì thầm một tiếng. Hai người cũng ở cùng một thời gian nhíu mày, thần sắc cổ quái. Hai người bọn họ cũng chỉ là nhìn cái này dược điền một chút về sau, Thái Thanh Tiên Vương liền lại lập tức hướng về phía Sở Phong hỏi: "Thật chỉ khai khẩn ra mảnh dược điền này?" Sắp thực như thế. Sở Phong hồi phục tinh thần lại, cũng thu liễm tâm thần, hơn nữa hướng về phía Thái Thanh Tiên Vương trịnh trọng gật đầu. Đồng thời, hắn lại quay đầu hướng về phía kết giới bên ngoài nhìn sang. Đối với Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương lời nói, đồng dạng tâm sinh hiếu kỳ. Cũng ngay tại lúc này, kết giới bên ngoài, một cái đầu nhỏ thò đầu ra nhìn lén chui ra. Là Ngọc Thanh Môn năm người bên trong, Liễu Thị tỷ muội bên trong hơi giải Liễu Mộc Ly. Nhìn thấy Sở Phong ba người về sau, nàng liền lập tức khẩn trương mở miệng: "Tiền bối, tàng kinh các cấm chế hình như lại có biến hóa." Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương lông mày lại nhíu. Sở Phong thì tại hơi giật mình một hồi về sau, lập tức mở miệng nói: "Hai vị tiền bối, trước hết đi xem một chút, như thế nào?" Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương nhao nhao gật đầu. Ngay sau đó, ba người cùng nhau ra khỏi kết giới. Tự nhiên, tàng kinh các cũng lập tức xuất hiện ở Sở Phong trong tầm mắt. Hiện nay, cái này tàng kinh các bốn phía cũng đồng dạng bao phủ một tầng kết giới. Hẳn là vì ẩn giấu cái kia tàng kinh các, không cho người ngoài biết. Giờ khắc này, tàng kinh các lầu ba trên, cái kia từng chương phụ lục đều tản ra nhu hòa kim quang. Tường ngoài trên cái kia từng đạo thần dị phù văn cũng giống như tùy thời sẽ xuống lại, từ trên tường thoát ly một dạng. Tàng kinh các bên ngoài thì tụ tập không ít thanh huyền môn nhân. Viên Thanh Phong cũng ở trong đó. Giờ khắc này, Viên Thanh Phong đang ngẩng đầu ngắm nhìn tàng kinh các tầng thứ ba, hai mắt trợn tròn, vừa là hưng phấn, lại là khẩn trương. Khi Sở Phong cùng Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương đi tới lúc, hắn lập tức hướng về phía Sở Phong hành lễ. Sau đó, liền không kịp chờ đợi hướng Sở Phong nói: "Tiền bối, cái này tàng kinh các tầng thứ ba cấm chế, nhanh muốn giải khai." Hai tầng lầu trước cấm chế nhanh muốn giải khai lúc, cũng là như thế cảnh tượng. Nói, ngữ khí của hắn lại trở nên kinh dị. Cái này Ngọc Thanh Phong, không hổ là Ngọc Thanh Tông tổ địa. Cái này tàng kinh các mới trở về nơi đây, cấm chế lại liền muốn giải khai. Sở Phong ánh mắt đã sớm rơi vào cái kia tàng kinh các trên, cũng vẫn luôn đang cẩn thận đánh giá. Cũng không cần cái này Viên Thanh Phong nói, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được cái kia tầng thứ ba cấm chế chi lực yếu bất rất nhiều. Cái kia từng đạo phù lục trên mạo hiểm kim quang, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cực kỳ nhu hòa. Vừa vặn lúc này, Cương Gia ba huynh đệ cùng Liễu Ngọc Lan, ở hai tên thanh huyền môn trưởng lão cùng đi, từ tàng kinh các đi ra. Mấy người cấp tốc đi tới Sở Phong ba người trước mặt. Ở đồng thời hướng về phía Sở Phong hành lễ về sau, hai tên thanh huyền môn trưởng lão liền quay đầu hướng về phía Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương nhìn sang. Hơn nữa đồng thời cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không vào được. Sau đó, một tên trưởng lão bất đắc dĩ mở miệng: "Cái kia cấm chế, cùng có phải là Ngọc Thanh chính thống truyền nhân không quan hệ. Bất quá, cấm chế lực lượng xác thực là đã yếu bớt, hơn nữa còn đang tiếp tục yếu bớt." Ngay sau đó, một tên trưởng lão khác lại mở miệng nói: "Nếu là lại như thế tiếp tục nữa, liền là không có những ngoại lực khác can thiệp, nhiều nhất bất quá trăm năm, cái này tầng thứ ba cấm chế định nhiên sẽ triệt để tiêu tán." Trăm năm. Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương đồng thời lắc đầu. Chương 954 Kim Quang, chương 954 Kim Quang, chính cái gọi là tu hành vô nhật nguyệt. Đối với tu hành giả mà nói, cảnh giới nguyên anh trở lên, trăm năm thời gian bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đối với tiên nhân mà nói, càng là không đáng nhắc tới. Thế nhưng hiện tại, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương lại đều đồng thời lộ vẻ nghiêm trọng. Trăm năm thời gian, đối với bọn họ hiện tại mà nói, vừa vặn chính là chính xác. Khí tức của Huyền Nguyên Tiên Vương đột nhiên xuất hiện, nhưng lại cực kỳ yếu ớt. Dù cho hiện tại không có chuyện gì, nhưng vẫn có thể xảy ra bất trắc bất cứ lúc nào. Sớm một phút, sớm một giây tìm thấy hắn, liền cần trân trọng từng phút, từng giây. Trước đó, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng chỉ cho rằng có thể mượn nhờ tàng kinh các này tìm được thông tin liên quan đến Huyền Nguyên Tiên Vương. Nhưng ngay vừa rồi, cùng với lực lượng cấm chế tầng thứ ba của tàng kinh các suy yếu, trong Ngọc Thanh Phong này cũng lại lần nữa xuất hiện khí tức của Huyền Nguyên Tiên Vương. Có lẽ bản thân Huyền Nguyên Tiên Vương liền có liên quan mật thiết với tàng kinh các này. Như vậy, bọn họ càng không thể chờ đợi được nữa. Và sau khi lẩm bẩm một tiếng, Thái Thanh Tiên Vương và Huyền Nguyên Tiên Vương lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Giờ phút này, ánh mắt của Sở Phong cũng đã rời khỏi Tàng Kinh Các. Hắn quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương, tò mò mở miệng. Hai vị, vì sao lại khẳng định như vậy rằng dị biến của Tàng Kinh Các này là có liên quan đến ta? Thiên Vận Tiên Vương lập tức mở miệng trả lời, khi cấm chế này có dị biến, vừa vặn có một vệt kim quang từ kết giới của ngươi xông ra. Cũng chính là vệt kim quang đó, khiến cho phù lục ở tầng 3 cũng theo đó sáng lên thần quang. Nghe vậy, Sở Phong theo bản năng quay đầu nhìn về phía dược viên của mình. Hắn cũng cuối cùng đã hiểu, vì sao Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương lại khẳng định như vậy, chính là hắn gây ra dị biến của Tàng Kinh Các này. Thế nhưng, hắn lại thật sự là không làm gì cả. Chẳng lẽ có liên quan đến bản thân đất trong mảnh dược viên đó? Sở Phong theo bản năng lẩm bẩm trong lòng. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền lắc đầu thật mạnh. Mảnh đất đó tuy thần dị, nhưng nghĩ lại cũng không thể khiến Tàng Kinh Các này có dị biến. Lại qua giây tiếp theo, Sở Phong dứt khoát trực tiếp gọi hệ thống. Hệ thống, có thể suy diễn một chút, nguyên nhân cấm chế của Tàng Kinh Các này suy yếu là gì không? Tiếng trả lời lạnh lùng và mang tính máy móc theo đó truyền ra, nhưng lại là một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu Sở Phong xuống. Cơ biến nhân quả chưa thu thập hoàn tất, chức năng suy diễn tạm thời không thể sử dụng. Xin ký chủ nghĩ cách khác. Lập tức, Sở Phong khẽ nhíu mày, vẫn chưa thu thập xong, hắn lại lẩm bẩm trong lòng. Nhưng lần này lại không có bất kỳ tiếng đáp lại nào phát ra. Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Vận Tiên Vương, lông mày nhíu chặt. Nhưng ta không hề nhìn thấy trong dược viên có kim quang xông ra. Toàn bộ quá trình khai khẩn và trồng trọt dược viên, tuy đều do phân thân của Sở Phong thực hiện, nhưng Sở Phong cũng vẫn luôn theo dõi. Vệ kim quang này, hắn thật sự là không nhìn thấy. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương nghe vậy, nhìn nhau một cái, lộ vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu, Thiên Vận Tiên Vương liền lại nhẹ nhàng lắc đầu, đáng tiếc thiên cơ nhân quả của thế giới này đều bị cường giả khống chế, không thể suy diễn. Hiện tại, xem ra là không thể biết được cấm chế này vì sao lại suy yếu rồi. Hắn bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn liền lại lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong, trịnh trọng mở miệng. Sở Phong, vệt kim quang đó quả thật là đến từ mảnh dược viên của ngươi, ta và Thái Thanh đạo hữu tuyệt không nhìn lầm. Không bằng, ngươi tạm thời trước tiên rút kết giới xuống, có lẽ còn có thể có dị biến ảnh hưởng cấm chế Tàng Kinh Các. Sở Phong chỉ nhìn dược viên của mình một cái, liền thản nhiên gật đầu. Hắn bố trí kết giới, bất quá chỉ là cầu một môi trường yên tĩnh mà thôi, cũng không phải để phòng bị cái gì. Linh dược trồng trong dược điền của hắn, cũng không phải vật hiếm lạ gì, cũng không sợ người khác để ý trộm hái. Huống hồ, nếu như thật có người có thể dưới mí mắt hắn, từ dược viên của hắn trộm hái linh dược, Sở Phong ngược lại sẽ cảm thấy thú vị. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ là giơ tay vung lên, kết giới bao phủ dược viên lập tức rút đi. Ngay khi kết giới bị Sở Phong rút xuống, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều lại nhìn về phía dược viên. Hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng kết giới rút đi, lại sẽ có kim quang từ dược viên phóng ra. Đáng tiếc là, kết giới rút đi, trong dược viên một mảnh an bình. Hai người nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Sở Phong cũng ở đây an ủi, hai vị, nếu như thật sự là dược viên của ta ảnh hưởng cấm chế Tàng Kinh Các, tất nhiên sẽ còn tái sinh ảnh hưởng. Không bằng, an tâm chờ đợi là được. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười khổ một phen. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sau đó, hai người lại không hẹn mà cùng mở miệng. Chỉ là ngữ khí nói chuyện, vẫn khá là thất vọng. Sở Phong tự nhiên cũng đã hết cách, cũng chỉ có thể chắp tay với hai người. Như vậy, ta liền về dược viên trước. Lời vừa dứt, hắn xoay người liền đi về phía căn nhà nhỏ đã xây trong dược viên. Tiền bối. Thế nhưng, ngay khi Sở Phong xoay người, một tiếng gọi vang lên lập tức. Là Liễu Mộc Ly. Giờ phút này, nàng đang vẻ mặt căng thẳng nhìn Sở Phong. Tiền bối, có thể cho phép ta đi theo ngài học tập đạo trồng linh dược này không? Sở Phong nhíu mày. Còn có ta. Một người khác lại xông ra. Là Lao Tam trong Khương gia Tam huynh đệ, Khương Thế Minh. Hắn cũng căng thẳng nhìn Sở Phong, chỉ là trong ánh mắt cũng ẩn chứa vài phần kỳ vọng. Tiền bối, ta cũng muốn tu tập đạo bồi dưỡng linh thực. Sở Phong còn chưa kịp bày tỏ thái độ, Thái Thanh Tiên Vương lại lập tức nói với hắn. Vừa hay, ta vốn muốn nói với ngươi. Hai tiểu ba nhi này, một người là đơn hệ một linh căn, một người là đơn hệ hỏa linh căn. Nói về thiên phú cũng coi như hạng nhất. Thế nhưng hai người bọn họ, đối với đạo thần thông pháp thuật, dường như không mấy hứng thú. Ngược lại là đối với ý thuật luyện đan, khá là yêu thích. Sở Phong, ngươi không bằng thu nhận bọn họ thì sao? Một linh căn, hỏa linh căn. Sở Phong liếc nhìn hai người. Mộc linh căn có cảm giác thân cận tự nhiên với thực vật, quả thật thích hợp trồng linh dược. Hỏa linh căn có thể dễ dàng nắm giữ một số dị hỏa thần hỏa, nếu dùng để luyện đan, cũng quả thật có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Thế nhưng đơn hệ linh căn, người tu hành bình thường đều là chủ tu thần thông cấm pháp, phụ tu luyện đan. Nhưng nghe Thái Thanh Tiên Vương nói, Liễu Ngọc Ly và Khương Thế Minh này lại muốn chủ tu luyện đan. Dường như nhìn ra nghi hoặc trong lòng Sở Phong, Thái Thanh Tiên Vương lập tức cười nói: "Đại đạo 3000, thủ đồ đồng quy. Luyện đan luyện dược cũng có thể thành đạo. Hai tiểu oa nhi này đã không thích đấu pháp, nghĩ hẳn thần thông pháp thuật cũng tu không vào." Sở Phong gật đầu. Cũng quả thật như vậy, thiên phú dù tốt đến mấy, nhưng tâm niệm không đặt vào thần thông pháp thuật thì cũng chỉ có thể phí hoài năm tháng mà thôi. Ngay lập tức, hắn nhìn về phía Khương Thế Minh và Liễu Ngọc Ly, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thản nhiên gật đầu với bọn họ: "Cũng được, các ngươi cứ đi theo ta đi." Chương 955 thời hạn 1 tháng, chương 955 thời hạn 1 tháng rất nhanh, Sở Phong liền dẫn Khương Thế Minh cùng Liễu Ngọc Ly trở về dược viên. May mắn, hắn hoàn toàn phòng chế chỗ ở của dược viên Thái Thanh Môn, cũng không thiếu chỗ ở thời gian như thoi đưa. Từ tàng kinh cắt trở về Ngọc Thanh Môn, Viên Thanh Phong xuất lĩnh đệ tử Thanh Huyền Môn toàn bộ đầu nhập Ngọc Thanh Môn sau, ngược lại là một mảnh an bình. Trong Ngọc Thanh Sơn, tiên môn hơn trăm, nhưng lại không có một tòa tiên môn nào vì Sơn Môn Thanh Huyền Môn đã chống mà nghi ngờ. Dường như chuyện Thanh Huyền Môn chỉ là trong một mảnh biển cả mênh mông nổi lên một đóa bọt nước nhỏ bé. Tuy rằng giấy lên một trận gợn sóng, nhưng chỉ trong chốc lát, liền hoàn toàn chìm ngập trong sóng chiều. Có thể thấy, quan hệ giữa các tiên môn trong toàn bộ Ngọc Thanh Sơn này, có thể nói là nhạt nhẽo như nước. Về phần trong Ngọc Thanh Môn, cũng coi như một mảnh tương hòa. Đúng như Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đã dự đoán, người Thanh Huyền Môn rõ ràng có cầu ở Ngọc Thanh Môn, lại dường như thật sự trở thành người Ngọc Thanh Môn vậy. Viên Thanh Phong cùng hai vị trưởng lão dốc hết sức giúp Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương phá giải cấm chế, mà những người Thanh Huyền Môn còn lại bị Viên Thanh Phong và những người khác phái đi ít nhất hơn nửa, ra Ngọc Thanh Phong, xuống phàm trần thu nhận đệ tử. Những người Thanh Huyền Môn còn lại cũng đều mỗi người một việc, bắt đầu toàn tâm toàn ý xây dựng Ngọc Thanh Phong. Tổng thể mà nói, Ngọc Thanh Tông một mảnh hướng tốt, dường như thật sự có thế quật khởi phục hưng. Điều đáng tiếc duy nhất là cấm chế lầu ba tảng kinh các vẫn như lúc ban đầu, chậm rãi suy yếu. Mặc cho Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương bắt góc suy nghĩ, cũng vẫn không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào. Về phần Sở Phong, tự nhiên là đem tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên, hắn không có nhúng tay. Đương nhiên, cũng thật sự không thể nhúng tay. Tinh lực của hắn, toàn bộ đặt ở dược viên của mình. Khương Thế Minh và Liễu Ngọc Ly đối với việc trồng linh dược cũng thật sự có thiên phú. Linh thực Sở Phong hiện giờ trồng, đều chỉ có thể coi là phổ phổ thông thông. Tuy rằng bùn đất dược viên tiên lực phi phàm, sinh cơ vô hạn, nhưng vẫn cần chăm sóc cẩn thận. Sở Phong tự nhiên đem phương pháp trồng linh thực cẩn thận truyền thụ cho Khương Thế Minh và Liễu Ngọc Ly. Hai người không chỉ dễ dàng ghi nhớ, thậm chí còn có thể suy một ra ba, học một biết mười, khiến Sở Phong khá vui mừng. Hơn nữa chí hướng của hai người cũng dường như nằm ở đây. Mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ chủ động tuần tra dược viên. Tuy nhiên, tu vi lại bị bỏ lại khá nhiều. Theo Sở Phong được biết, những người còn lại là Khương Thế Ly, Khương Thế Thừa và Liễu Ngọc Lan đều trong khoảng thời gian này nhận được công pháp do Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương tinh tâm chọn lựa. Tu vi của ba người đều có thể nói là tiến bộ thần tốc. Sở Phong kỳ thực cũng đã đề cập với Khương Thế Minh và Liễu Ngọc Ly muốn truyền thụ công pháp cho hai người, nhưng đều bị hai người từ chối với những lý do khác nhau. Điểm này, Sở Phong tự nhiên khá kỳ lạ. Con đường thành tiên ngay trước mắt, lại hoàn toàn không hề động lòng. Điều này sao có thể không kỳ lạ? Nếu nói bọn họ vốn là phàm nhân, vậy thì thôi. Nhưng bọn họ, bản thân chính là tu luyện giả có tu vi. Tuy nhiên, Sở Phong cũng vẫn không còn nhiều. Mỗi người một chí hướng, mỗi người một số phận. Cũng như có người tu luyện là vì trường sinh vui vẻ, có người tu luyện lại vì tranh bá thiên hạ vậy. Hai tiểu gia hỏa này đã có chí hướng ở linh tự đạo, thật tốt bồi dưỡng là được. Ngoài ra, Viên Thanh Phong cũng nhiều lần cầu kiến Sở Phong, trong lời nói đều muốn sắp xếp một số đệ tử Thanh Huyền Môn cũng vào dược viên của Sở Phong. Tuy nhiên, tự nhiên toàn bộ đều bị Sở Phong từ chối. Vừa nghĩ đến ngày đó hắn đến Thanh Huyền Môn, còn chưa thực sự động thủ, tất cả đệ tử Thanh Huyền Môn liền toàn bộ tan tác, nhanh chóng bỏ chạy. Sở Phong đối với những người này liền không tồn tại một tia hảo cảm. Người tu hành sợ chết, không có gì để nói. Dù sao có người tu hành, chính là muốn sống lâu, sống thọ. Một số người tu hành, cảnh giới càng cao, càng sợ chết. Nhưng cả một tông môn, ít nhất vạn đệ tử, hơn nữa toàn bộ đều là cảnh giới tiên nhân, lại không có một người phản kháng, không có chút huyết tính nào. Sở Phong làm sao có thể coi trọng? Ngày đó bọn họ đã có thể hoàn toàn vứt bỏ Thanh Huyền Môn, vậy ngày khác Ngọc Thanh Môn gặp nạn, bọn họ cũng tất nhiên sẽ không chút do dự từ bỏ Ngọc Thanh Môn. Bọn họ rốt cuộc là tu luyện đến cảnh giới tiên nhân bằng cách nào? Sở Phong cũng vô cùng tò mò. Chớp mắt, một tháng đã qua. Mặt trời lên cao, Sở Phong đang ngồi trước bàn trà, vừa uống trà, vừa xem thoại bản. Trà là Viên Thanh Phong tạo, là đặc sản của thế giới này, vừa có linh lực cực kỳ nồng hậu, hương vị cũng độc đáo. Về phần thoại bản, nói ra thật buồn cười, lại là Liễu Ngọc Ly thu thập. Trong năm người Ngọc Thanh Môn, nàng ngược lại thường xuyên cùng tiền nhiệm trưởng môn vào Hồng Trần du lịch. Chuyện thần quỷ quái dị, kỳ nhân dị sĩ, Liễu Ngọc Ly dường như rất hứng thú, thu thập không ít thoại bản. Sở Phong cũng mượn để giết thời gian, và cũng mượn thoại bản này để hiểu thêm phong tục tập quán của thế giới này. Kỳ thực, phong tục tập quán ở đây, đại khái vẫn giống huyền linh giới. Thật sự có một số khác biệt nhỏ, Liễu Ngọc Ly cũng không biết. Ngược lại trong những thoại bản tiểu thuyết này, có thể nhìn thấy một hai. Ví dụ như, ở phía tây của thế giới này có một nơi, tu luyện giả nếu trong quá trình tu luyện không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, là thật sự sẽ từ tiên hóa ma. Không phải loại ma tu có lý niệm tu luyện khác biệt, mà là một loại chủng tộc thực sự có đặc trưng sinh linh, tên là ma. Lại ví dụ như, Liễu Ngọc Ly nói, tiên linh chi khí của thế giới này là đến từ phổ thiên thần linh. Nhưng Sở Phong lại từ một quyển thoại bản nhìn thấy, tiên linh chi khí của thế giới này thực chất là đến từ các vì sao trên bầu trời. Hơn nữa hiện giờ, các vì sao đang từng biên một sụp đổ. Thậm chí cùng với sự sụp đổ của các vì sao, toàn bộ tu luyện của thế giới cũng bị ảnh hưởng. Một số tu luyện giả, nếu tâm trí không kiên định, có lẽ là yêu biến. Yêu biến có phải là do thoại bản bịa đặt hay không, Sở Phong tự nhiên là tạm thời còn không thể khẳng định. Nhưng tiên linh chi khí là đến từ các vì sao, hơn nữa các vì sao còn đang không ngừng sụp đổ, Sở Phong ngược lại có thể xác định là thật. Dù sao, bọn họ khi tiến vào huyền thiên bí cảnh là tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên, cũng như vậy có thể nói rõ, một số thông tin trong những thoại bản tiểu thuyết này quả thực vẫn đáng tin. Tiền bối, cũng chính lúc Sở Phong vừa uống trà, vừa say sưa xem thoại bản, Khương Thế Minh vội vàng vào nhà. Còn chưa kịp hành lễ với Sở Phong, hắn liền vội vàng nói với Sở Phong: "Tinh nguyên thảo vừa rồi đều đã trưởng thành." Nghe vậy, Sở Phong chỉ ngẩng đầu nhàn nhạt liếc Khương Thế Minh một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. "Biết rồi, ngươi và Liễu Mộng Ly cùng nhau thu hoạch tinh nguyên thảo đi. Nhớ kỹ làm sạch sẽ, mảnh dược điển kia ta muốn trồng linh thực khác." Sở Phong sớm đã đoán được, những linh thực đầu tiên hắn trồng, nhiều nhất hơn một tháng là có thể trưởng thành. Tự nhiên, mảnh dược điển này có thể tăng tốc độ trưởng thành của linh thực lên trăm lần ngàn lần, hắn đương nhiên phải trồng những loại có chu kỳ sinh trưởng dài hơn. Sở Phong dự định trước tiên trồng một đợt bản đảo xem sao. Chương 956 Kim Quang, chương 956 Kim Quang. Sở Phong tại tiên giới lúc, từng ngẫu nhiên đạt được một nhóm bản đảo tiên chủng. Cùng Tây Du ký bên trong ghi chép bản đảo một dạng. 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết đế, 3000 năm kết quả. Toàn bộ sinh trưởng chu kỳ, tổng cộng cần 9000 năm. Hơn nữa, cũng vừa vặn chính là tại lúc trước Thái Thanh Tiên Vương Nguyên Đạo Tràng phụ cận. Sở Phong phòng trừng, nói không chừng chính là lúc trước Thái Thanh Đạo Đức Tiên Tôn lưu lại Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp lúc lưu lại. Loại này bản đảo, phóng nhãn toàn bộ tiên giới kỳ thật đều đã coi như là cực phẩm. Toàn bộ sinh trưởng chu kỳ cũng đã coi như là Sở Phong chô biết linh thực bên trong, chỗ cần giải nhất. Hắn muốn mượn này bản đảo, thử xem mảnh này dược điển bùn đất cực hạn. Nếu là vận khí tốt, có lẽ khi hắn muốn rời khỏi này Huyền Thiên Bí cảnh lúc, không thể cho Ngọc Thanh Môn lưu lại một nhóm bản đảo. Tại Đạm Nhiên nói xong về sau, Sở Phong lại hướng Khương Thế Minh nói ra, "Đúng rồi, mấy ngày trước ta cho các ngươi nhẫn, các ngươi nhớ kỹ mang lên." Sở Phong cũng vì Liễu Mộng Ly cùng Khương Thế Minh phân phát thiên cơ giới. Bất quá, hai cái tiểu gia hỏa này không biết là bởi vì xuất phát từ kiếm kỵ, vẫn là nguyên nhân khác, cho đến nay cũng không có mang lên. Sở Phong trồng linh dược, mục đích cuối cùng nhất là vì thu hoạch thọ nguyên. Nếu là bọn hắn không mang thiên cơ giới liền đi cắt hái linh dược, vậy không phải bản mặt đạo chí. Là lấy, Sở Phong vẫn là ngẩng đầu lên, trịnh trọng hướng phía Khương Thế Minh nhìn sang, "Nếu như không muốn mang thiên cơ giới, linh dược liền không cần các ngươi cắt hái, ta an bài người khác liền là. Trừ tinh nguyên thảo bên ngoài, còn lại mấy mảnh dược điền linh thực, hẳn là cũng muốn tại mấy ngày nay thành thủ. Ta cho các ngươi đan phương, các ngươi đều nhớ kỹ đi." Khương Thế Minh nghe vậy, lập tức gật đầu, "Ta cùng Liêu sư tỷ đều đã thuộc đầu." Sở Phong lại nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, "Đợi tất cả linh dược đều thành thủ, các ngươi liền có thể bắt đầu luyện đan." Hắn đợt thứ nhất gieo xuống linh thực chủng loại, vừa vặn có thể dùng để luyện chế một vị tên là thuần nguyên đan đan dược. Đan này nói phổ thông cũng phổ thông, nói không phổ thông cũng không phổ thông. Phàm nhân phục chi, kéo dài tuổi thọ, có thể được trăm năm tu vi. Nếu là tiên nhân phục chi, đồng dạng có thể được trăm năm tu vi. Đây là Sở Phong tại tiên giới lúc, Thái Thanh Tiên Vương đưa hắn đan phương. Nghe được có thể luyện đan, Khương Thế Minh hai mắt khẽ trừng, sắc mặt vui mừng. Có thể mặt lộ vẻ vui mừng về sau, lại lập tức cúi đầu xuống, muốn nói lại thôi. Sở Phong tự nhiên là nhìn ở trong mắt, lập tức nhẹ nhàng nhíu mày, nghi hoặc mở miệng, "Thế nào? Chẳng lẽ còn có biến số?" Khương Thế Minh giơ tay lên, lau đi cái trán thấm ra mồ hôi, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ hướng phía Sở Phong gật đầu. Sở Phong tự nhiên cũng không nói thêm gì, chỉ là buông xuống trong tay thoại bản, đi ra nhà gỗ. Vừa ra khỏi nhà, liền có thể nhìn thấy Liễu Ngọc Ly đang đứng tại một chỗ dược điện, đầy mặt lo lắng, luôn cuống tay chân. Dược điện không lớn bao nhiêu, cho nên Sở Phong sớm đã đem tất cả phân thân đều rút xuống. Giờ phút này Liễu Ngọc Ly đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Mấy lần quay đầu tựa hồ muốn tìm người tố khổ, có thể bên cạnh lại căn bản không người. Sở Phong bước chân đạp ra, liền chỉ là một cái lóe lên mà thôi, liền đến Liễu Mộng Ly bên cạnh. Sở Phong đột nhiên đến, đem Liễu Mộng Ly giật nảy mình, mặt nàng trong nháy mắt liền trở nên trắng bệnh. Hơi sững sờ về sau, nàng hai đầu gối cong xuống, lại hướng phía Sở Phong quỳ xuống. Sau đó kinh khủng mở miệng, "Tiền bối, ta hoàn toàn là dựa theo ngài phân phó chiếu cố những linh thực này, có thể không biết vì sao lại tại kết quả thời điểm, đột nhiên sinh dị biến. Mời tiền bối trách phạt." Vội vàng chạy tới Khương Thế Minh vừa thấy Liễu Mộng Ly quỳ xuống, hắn cũng phịch một tiếng, đồng dạng hướng phía Sở Phong quỳ xuống. Đồng thời lập tức thành khẩn nói, "Còn xin tiền bối trách phạt." Sở Phong sớm đã quay đầu hướng phía đã thành thục tinh nguyên thảo nhìn sang. Linh thực này đã mang cái thảo chữ, vậy tự nhiên là sẽ không kết quả. Có thể giờ phút này, từng khóm linh thảo kia mũi nhọn chỗ, lại rõ ràng đều kết ra từng cái tròn vo trái cây. Xanh biết bóng ánh. Một màn này, ngược lại là để Sở Phong giật mình, cho nên nhất thời cũng không có để ý Liêu Ngọc Ly cùng Khương Thế Minh cử động. Bất quá ngay sau đó, Sở Phong thần niệm tại tinh nguyên thảo trên quét qua, trong lòng kinh ngạc liền lại bình tĩnh trở lại. Hắn quét Khương Thế Minh cùng Liễu Ngọc Ly một chút, lúc này mới mở miệng hướng bọn hắn nói ra, "Đứng lên." Khương Thế Minh cùng Liễu Ngọc Ly đều khẽ run lên, không dám đứng dậy. Bất quá ngay sau đó, Sở Phong lại mở miệng nói, "Chuyện này cùng các ngươi không quan hệ. Hơn nữa quả kia, bất quá là thân cây lá cây linh khí tích lũy quá nhiều, tụ thành hình cầu mà thôi." "Không sai, đó không phải là trái cây, chỉ là thân cây đỉnh chóp một bộ phận, tụ tập linh khí quá nhiều, dược hiệu quá mức nồng đậm, để nó nắm tay tụ lại. Bùn đất này, không chỉ sinh cơ vô hạn, có thể tăng nhanh linh thực trưởng thành, lại còn có thể để linh thực đạt điểm, phát huy đến cực điểm." Ngay sau đó, Sở Phong cúi đầu xuống, nhìn qua trong dược điển bùn đất, nhẹ giọng nỉ non, "Tinh nguyên thảo này, đặc điểm lớn nhất chính là tại thành thục về sau, dược hiệu sẽ tập trung tại thân cây nhọn một đoạn. Bất kể là nhập dược, vẫn là coi là luyện đan nguyên liệu, cũng chỉ lấy thân cây nhọn một tấc đến ba tấc độ dài. Hiện nay, thân cây nhọn bộ phận hóa thành hình cầu, không nghi ngờ chút nào chính là tinh nguyên thảo này dược hiệu trưởng thành đến cực hạn. Thậm chí nói là phá vỡ cực hạn cũng không đủ. Nói cách khác, tinh nguyên thảo này phẩm cấp đã đạt được tăng lên. Lại có thể thần dị như thế." Không khỏi Sở Phong, ta lại cảm thán một tiếng. Về phần Liễu Mộng Ly cùng Khương Thế Minh, vừa nghe chuyện này cùng mình không quan hệ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, cũng đều cùng nhau từ dưới đất đứng lên. Sở Phong cũng từ bùn đất kia trên thu hồi ánh mắt, hiếu kỳ hướng phía hai người bọn họ nhìn sang. Mảnh dược điển này là nguyên bản liền tồn tại,
vẫn là từ nơi khác gì từ tới. Liễu Mộng Ly vội vàng nói, từ chúng ta hiểu chuyện bắt đầu, mảnh ruộng này cũng đã tồn tại. Về phần trước kia là gì từ tới, vẫn là một mực đều tại, chúng ta liền không biết. Khả năng tàng thư các bên trong sẽ có ghi chép. Khương Thế Minh lại vội vàng bổ sung nói, sư phụ nói qua, Ngọc Thanh môn chuyện cũ đều rất tường tận ghi chép tại tàng thư các bên trong. Nghe vậy, Sở Phong cũng không khỏi quay đầu hướng phía tàng kinh các nhìn sang, trên mặt lộ ra một chút hy vọng. Diện tích mảnh ruộng này kỳ thật rất nhỏ, cũng liền mười mấy mẫu mà thôi. Sở Phong đã kiểm tra qua, trừ mảnh ruộng này, những bùn đất khác liền chỉ là phổ thông thông bùn đất. Nếu là thứ này, thật là từ nơi khác di thực tới, hắn có lẽ có thể làm được càng nhiều. Đến lúc đó ra huyền thiên bí cảnh này, hắn cũng như thường còn có thể an tâm dựa vào trồng linh thực thu thập thọ nguyên. Ông. Tuy nhiên, ngay tại Sở Phong quay đầu hướng phía tàng kinh các kia nhìn sang lúc, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền ra. Cùng một sát na, Sở Phong sắc mặt bỗng nhiên run lên. Hắn lại cảm giác được, bên cạnh dược điền bên trong, hình như có một cỗ cực kỳ vĩ đại khí tức xông ra. Hắn theo bản năng lại quay đầu, hướng phía dược điền nhìn lại. Có thể ngay tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó, chỉ nhìn thấy trong dược điền, xông ra một đạo kim quang, nhỏ bé như một sợi tơ nện, thẳng đến tàng kinh các mà đi. Chương 957 trả lại, chương 957 trả lại, kim quang cực tốc lao ra, thẳng hướng tàng kinh các mà đi. Chỉ trong nháy mắt, liền chui vào tàng kinh các. Ngay sau đó, liền nghe thấy một trận tiếng long long huyền ảo cực độ từ trong tàng kinh các vọng ra. Như đại đạo thủy âm, chỉ cần nghe thấy, cũng đủ khiến người ta tâm thần sảng khoái. Sau đó, liền thấy trên tường ngoài tầng 3 của tàng kinh các, từng đạo phù lục, từng phù văn, đều kim quang đại thịnh. Những phù lục vốn dính chặt trên tường ngoài, cũng vào lúc này kịch liệt rung động. Dường như có cuồng phong cuốn trên những đạo phù lục đó, muốn cuốn bay hoàn toàn những phù lục đó. Phù văn thần dị cũng cực tốc và mẹo, thật sự giống như muốn sống lại vậy. Cảnh tượng này, Sở Phong tự nhiên nhìn thấy trong mắt, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Cũng không còn bận tâm đến những tinh nguyên thảo này nữa, hắn nhanh chóng đi về phía tàng kinh các. Động tĩnh của tàng kinh các khá lớn, đã kinh động tất cả mọi người còn ở lại Ngọc Thanh Phong. Bọn họ cũng giống như Sở Phong, nhanh chóng tụ tập về phía tàng kinh các. Cấm chế sắp được giải khai. Một tiếng hô kinh ngạc không thể tin nổi cũng lập tức truyền ra. Chính là Thanh Huyền môn môn chủ Viên Thanh Phong. Hắn trợn tròn hai mắt nhìn tàng kinh các, vô cùng hưng phấn. Sau khi kinh hô một tiếng, lại nhanh chóng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Đây chính là dấu hiệu cấm chế sắp được giải trừ. Bên cạnh hắn chính là Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương. Hai vị trưởng lão của Thanh Huyền môn thì nằm ở hai bên Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương. Hai người cũng đều nhìn tàng kinh các, vừa hưng phấn, vừa kinh ngạc nghi ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cấm chế này đột nhiên lại muốn giải trừ? Hai người đều không hẹn mà cùng lẩm bẩm một tiếng. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương tự nhiên cũng đều mang vẻ mặt không hiểu gì. Lúc này, Sở Phong cũng đã đi tới. Hắn tự nhiên cũng đã nghe thấy lời của hai vị trưởng lão Thanh Huyền môn, lập tức mở miệng nói, đích xác là dị biến do mảnh dược điển của ta gây ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương, chính trọng nói, ta vừa mới nhìn thấy trong dược điển có một vệt kim quang lao ra, thẳng hướng tàng kinh cắt. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng đã quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Nghe thấy lời của Sở Phong, lông mày hai người đều khẽ nhướng lên và đều nhìn về phía dược viên của Sở Phong. Tháng này, bọn họ vẫn luôn chú ý đến dược viên của Sở Phong. Một tháng trước, cấm chế tầng 3 của tàng kinh các đột nhiên bắt đầu tự động suy yếu, hai người bọn họ đích xác đã nhìn thấy trong dược viên có một đạo kim quang tuôn trào ra. Cũng vẫn luôn tin tưởng, di động của cấm chế tàng kinh các nhất định có liên quan đến mảnh dược viên đó. Bây giờ, cuối cùng cũng đã được chứng thực. Sau khi nhìn dược viên một cái, hai người lại đồng thời lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ là lúc này, Sở Phong lại hơi bất đắc dĩ lắc đầu với bọn họ. Đáng tiếc, ta không biết kim quang đó rốt cuộc là gì. Đến quá nhanh, đi cũng quá nhanh. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương nghe vậy, trên mặt lại đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng cũng chính vào lúc này, cả tòa Ngọc Thanh Phong khẽ run lên. Một luồng khí tức hùng vĩ đột nhiên bùng phát. Tự nhiên, khí tức này chính là đến từ tàng kinh các. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương cũng đã không kịp nghĩ nhiều nữa, đội vàng lại quay đầu nhìn về phía tàng kinh các. Ầm. Ngay khi hai người quay đầu, dường như có một tiếng trầm đục từ trong tàng kinh các truyền ra. Ngay sau đó, liền như có một luồng lực lượng cuộn từ trong tàng kinh các bắt ra. Cuối cùng, theo luồng lực lượng này truyền ra, những đạo phù chỉ vốn đã bắt đầu kịch liệt rung động, đều từ trên tường ngoài tàng kinh các văng ra. Những đạo phù văn đó cũng theo đó một trận bật mèo thoát ly khỏi tường ngoài. Sau đó, từng đạo phù văn lại quần cuộn cháy, nhưng chỉ trong nháy mắt liền đã hóa thành cho tàn. Chỉ có điều trong cho tàn đó lại ẩn chứa từng vệt kim quang. Khi phù lục cháy hoàn toàn, phù văn thoát ly khỏi tường ngoài tàng kinh các liền mạnh mẽ lao về bốn phương tám hướng. Kim quang xuất hiện sau khi phù lục cháy, lập tức cùng với phù văn lao về bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, phù văn và kim quang liền rơi xuống các ngóc ngách của Ngọc Thanh Phong này. Từ chân núi đến đỉnh núi đều có phù văn và kim quang rơi xuống. Khoảnh khắc này, trên Ngọc Thanh Phong, trăm hoa đua nở, cây khô gặp xuân, sinh cơ rạng rỡ. Từng đạo hà quang càng từ trong Ngọc Thanh Phong lao ra, tràn ngập chân trời. Nếu không phải sân viện của Ngọc Thanh môn trên Ngọc Thanh Phong này quá cũ nát, khoảnh khắc này, cả ngọn núi dường như đều hóa thành tiên sơn động thiên. Cảnh tượng thần dị này cũng khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà hai vị trưởng lão của Thanh Huyền môn và Viên Thanh Phong, trên mặt ngoài kinh ngạc ra, còn có sự nghi hoặc nồng đậm. Kỳ lạ, khi hai tầng cấm chế trước đó được giải trừ, cũng không có dị tượng như vậy phát sinh. Sau đó, ba người lại không hẹn mà cùng lẩm bẩm. Cùng lúc đó, lông mày của Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đồng thời nhướng lên. Ngay sau đó, hai người đều quay đầu, nhìn về phía đối phương. Khí tức của Huyền Nguyên. Sau đó,
hai người đồng thời kinh hô. Bọn họ đều từ trong vạn đạo hà con đó cảm nhận được khí tức của Huyền Nguyên Tiên Vương. Tuy nhiên, sinh cơ này đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ trong nháy mắt, cả Ngọc Thanh Phong đều khôi phục lại yên tĩnh. Vạn đạo hà quang tràn ngập chân trời, cũng theo gió mà tan. Cùng tan đi, tự nhiên còn có khí tức của Huyền Nguyên Tiên Vương xuất hiện cùng với vạn đạo hà quang. Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều không khỏi khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ thất vọng. Lúc này Sở Phong cũng đều khẽ nhíu mày, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy phù văn và kim quang từ trên tường ngoài tàng kinh các bay ra, cũng có một cái rơi xuống trong dược viên của hắn. Hơn nữa, vừa vặn là rơi xuống vành đai bên ngoài của mảnh đất có sinh cơ thần gì đó, lại vừa vặn dính sát vào. Thần niệm của hắn sớm đã theo đó mà rơi xuống. Hắn cũng đã nhận ra, nơi phù văn rơi xuống, dưới lòng đất dường như thật sự có thêm một luồng sinh cơ. Tuy nhiên, không mạnh mẽ, cực kỳ yếu ớt. Tiền bối. Cũng chính vào lúc này, một tiếng kinh hô truyền vào trong thai Sở Phong. Hắn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Viên Thanh Phong đang trợn tròn hai mắt, vô cùng hưng phấn nhìn hắn. Tàng kinh các tầng 3 đã mở, không bằng bây giờ chúng ta vào xem thử đi. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương. Tuy không nói gì, nhưng giữa lông mày đã tràn đầy ý thúc giục. Hai vị trưởng lão còn lại của Thanh Huyền Môn cũng đều đã trợn tròn hai mắt, sốt ruột không chờ được. Sở Phong liếc nhìn ba người Thanh Huyền Môn này một cái, lập tức cười lạnh. Ta thấy các ngươi không cần đi xem nữa. Lập tức, biểu cảm trên mặt Viên Thanh Phong và hai vị trưởng lão kia cứng đờ, trong mắt đều đã bùng lên vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, cũng chỉ trong nháy mắt, một trong số các trưởng lão liền lấy lại tinh thần. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, vẻ kinh ngạc trên mặt hoàn toàn tiêu tán. Sau đó, càng cực kỳ cung kính gật đầu với Sở Phong. Tiền bối nói rất đúng. Chương 958 vốn là như thế, chương 958 vốn là như thế. Theo lời vị trưởng lão Thanh Huyền Môn túi đầu nói với Sở Phong, các trưởng lão còn lại và Viên Thanh Phong cũng đã hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc. Viên Thanh Phong cùng vị trưởng lão vừa lên tiếng, cũng lập tức gật đầu với Sở Phong, chúng ta quả thực không có tư cách vào tàng kinh các này một lần rồi. Vị trưởng lão còn lại tuy còn vài phần dãy rủa, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, liền cúi đầu trước Sở Phong. Sau đó, ba người lại nhìn nhau, nhanh chóng liếc mắt một cái, trao đổi ánh mắt. Giờ phút này, tuy trong lòng họ đều không cam lòng, nhưng cũng đã hiểu rõ. Hiện tại họ đến Ngọc Thanh Môn cũng chỉ mới hơn một tháng. Tuy rằng coi như đã nỗ lực cống hiến, nhưng lại không có biểu hiện lập công. Tàng kinh các tầng 3 đã mở, đương nhiên họ không có tư cách vào trong. Nếu để họ đổi thân phận với Sở Phong, họ cũng sẽ không cho phép Sở Phong vào trong. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách cấm chế tầng 3 tàng kinh các giải khai quá nhanh, quá đột ngột. Nếu theo ước tính trước đây, ít nhất còn cần 100 năm cấm chế mới có thể giải khai. Trong 100 năm này, họ nhất định có thể nhận được sự tín nhiệm của Sở Phong và những người khác. Hiện tại, họ chỉ có thể chờ cấm chế tầng 4 mở ra. Và cả ba người đều thầm cầu nguyện trong lòng. Thời gian cấm chế tầng 4 mở ra, ngàn vạn lần đừng quá ngắn. Tốt nhất là còn cần 100 năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm cũng không sao. Dù sao họ là tiên vương, tuy thọ nguyên có hạn, nhưng thực ra thứ không thiếu nhất cũng là thọ nguyên. Thấy ba người Thanh Huyền Môn đều lặng lẽ gật đầu, Sở Phong mới nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương và gật đầu với họ. Hai người cũng đã sớm cực kỳ không kiên nhẫn, sau khi gật đầu với Sở Phong, liền quay người đi về phía tàng kinh các. Ngay cả Khương Thế Ly, Khương Thế Thừa và Liễu Ngọc Lan cũng được họ dẫn theo. Sở Phong cũng quay đầu nhìn Khương Thế Minh và Liễu Ngọc Ly một cái, muốn hỏi họ có muốn đi xem không. Nhưng Sở Phong còn chưa mở miệng nói chuyện, hai người liền đồng thời lắc đầu với Sở Phong. Hứng thú thiếu thiếu. Thế là, Sở Phong cũng lười mở miệng nữa. Còn về bản thân Sở Phong, cũng không có hứng thú gì với những thứ bên trong tàng kinh các. Điều hắn quan tâm nhất hiện tại, vẫn là mảnh dược điển của mình. Cho dù là vì sao dược điển của mình lại có kim quang bắn ra, đột nhiên giải khai cấm chế tàng kinh các, hay là những dị biến xuất hiện sau khi phủ văn tàng kinh các rơi xuống bên ngoài dược điển. Đối với Sở Phong mà nói, đều quan trọng hơn tàng kinh các. Ngay lập tức, hắn cũng không quản chuyện khác nữa, quay người lại đi về phía dược điển. Đám người Thanh Huyền Môn này cũng không cần quản nhiều. Những người này tuy nhất định có ý đồ khác, nhưng từ hành vi nhát gan cẩn thận của họ mà xem, họ tuyệt đối không dám làm trái Sở Phong. Quả nhiên, khi Sở Phong quay đầu đi về phía dược điển, một đám người Thanh Huyền Môn tất cả đều vươn dài cổ nhìn vào tàng kinh các. Từng người đều mong mỏi đến mức muốn xuyên thủng. Đặc biệt là Viên Thanh Phong và hai vị trưởng lão Thanh Huyền Môn, hận không thể móc mắt ra, ném vào tàng kinh các. Nhưng dù họ có hứng thú với tầng 3 tàng kinh các đến mấy, cũng không dám tiến lên một bước. Thậm chí ngay cả cửa lớn tàng kinh các cũng không dám đến gần. Rất nhanh, Sở Phong liền quay lại dược điển, nơi có tinh nguyên thảo đã trưởng thành. Giờ phút này tinh nguyên thảo vẫn như trước, không có gì dị thường. Sở Phong cẩn thận từng ly từng tí nhìn, thần niệm cũng đã phóng ra. Bao phủ mảnh dược điển này từ trên xuống dưới, cho đến mặt đất vạn mét đều nằm trong thần niệm. Đáng tiếc, dù Sở Phong có dò xét kỹ lưỡng đến đâu, cũng không thể dò xét ra mảnh dược điển này ngoài những điều thần dị đã phát hiện trước đó, còn có những điều thần dị khác. Rất lâu sau, Sở Phong thu hồi thần niệm, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Khương Thế Minh và Liễu Mộc Ly, hái thuốc đi. Khương Thế Minh và Liễu Mộc Ly vẫn luôn cung kính ở bên cạnh Sở Phong. Nghe được lời của Sở Phong, đều gật đầu, vội vàng bắt đầu hái thuốc. Còn Sở Phong thì đi về phía ngoài dược điển. Rất nhanh liền đi đến nơi phù văn và kim quang rơi xuống. Thần niệm lại lần nữa bao phủ xuống, thẳng xuống lòng đất. Mảnh đất này, dù vẫn không bằng dược điển, nhưng khu vực khoảng 100 mét vuông đều có sinh cơ nồng đậm hơn nhiều so với những nơi khác. Linh khí ẩn chứa dưới lòng đất cũng đã trở nên khá nồng đậm. Kỳ lạ. Tuy nhiên, thần niệm của Sở Phong vẫn tiếp tục đi xuống, cho đến khi thần niệm không thể kéo dài thêm nữa mới dừng lại. Hắn cũng vào khoảnh khắc này nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng. mảnh đất này biến hóa cực nhanh. Và dù nhìn thế nào, cũng là do phù văn và kim quang rơi xuống đất gây ra. Dị biến kịch liệt như vậy, tất nhiên phải có nguồn gốc. Sở Phong còn tưởng rằng, nguồn gốc này chắc chắn là phù văn và kim quang đi vào lòng đất. Ngay cả phù văn và kim quang đó đều đã tan ra. Trong thời gian ngắn như vậy, với tu vi của Sở Phong, chắc chắn cũng có thể bắt được. Chỉ cần thực sự để hắn bắt được, Sở Phong sẽ có cách làm rõ những phù văn này rốt cuộc có gì thần dị. Đừng quên, Sở Phong ngoài việc vận dụng hệ thống suy diễn, bản thân hắn cũng có thần thông truy căn tìm mượn. Ngay cả thiên cơ của thế giới này đều bị một vị cường giả nào đó nắm giữ chặt chẽ. Nhưng trong phạm vi nhỏ xoay chuyển thiên cơ, truy căn tìm mượn, Sở Phong tự tin chắc chắn vẫn có thể làm được. Đáng tiếc, thần niệm thả xuống, hắn lại không bắt được gì. Cứ như thể phù lục và kim quang rơi xuống đất, căn bản không tồn tại. Cũng như thể, mảnh đất này vốn dĩ đã thần dị như vậy, sở hữu sinh cơ bừng bừng vậy. Vẫn cố gắng dò xét một lát, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, Sở Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi thần niệm. Đồng thời, hắn lại quay đầu nhìn về phía tàng kinh các. Đôi mắt hơi nheo lại, hắn lại không kìm được lắc đầu. Được, xem ra phải nghĩ cách đẩy nhanh việc giải trừ cấm chế tàng kinh các này. Bên trong tàng kinh các có gì, Sở Phong không hứng thú. Nhưng hiện tại rất rõ ràng, cùng với việc giải thích cấm chế tàng kinh các, những phù lục và phù văn dùng làm cấm chế trên tàng kinh các có thể phản bội Ngọc Thanh Phong này. Nói không chừng, chỉ cần cấm chế tàng kinh các này được giải trừ, hắn liền có thể có được một mảnh đất thần dị tương tự với dược điển mà hắn đã trồng linh thực. Không nói gì khác, loại đất này, Sở Phong thực sự thích, cũng thực sự muốn. Ông. Cũng chính vào lúc Sở Phong không kìm được lại nhìn về phía tàng kinh các, lại có một tiếng dị hưởng truyền ra. Cùng một khắc, Ngọc Thanh Phong đồng loạt rung lên. Cứ như thể thời gian quay ngược, vạn vật tái diễn vậy. Ngay tại khắc này, chỉ thấy trong dược điển của Sở Phong lại có một luồng kim quang xông ra. Ngay sau đó, lại lần nữa thẳng tiến tàng kinh các. Cảnh tượng này vẫn đến quá đột ngột, quá nhanh chóng. Sở Phong vẫn chưa kịp phản ứng, luồng kim quang đột nhiên xuất hiện kia đã xông vào tàng kinh các. Cấm chế tầng 3 đã mở. Giờ phút này kim quang chìm vào tàng kinh các sau, chỉ thấy phù lục và phù văn tầng 4 đều đột nhiên sáng lên. Cấm chế đã bị chạm vào. Và Sở Phong tuy không bắt được luồng kim quang kia, nhưng cũng đã nhìn ra, luồng kim quang này là từ một mảnh dược điển khác xuất hiện. Và giờ phút này, linh dược trồng ở mảnh dược điển kia vừa vận chuyển thành. Chương 959 kim quang chân tướng, chương 959 kim quang chân tướng ông. Ngay khi Sở Phong nhìn thấy vệt kim quang kia lao vào tàng kinh các, tiếng trầm lại vang lên. Ngọc Thanh Phong lại theo đó mà rung chuyển. Tại một dược điển khác trồng các loại linh thực, cũng đột nhiên xuất hiện một sợi kim quang như tơ nhện, nhanh chóng lao về phía tàng kinh các. May mắn thay, sự chú ý của Sở Phong vốn đã đặt trên tàng kinh các. Hơn nữa, chuyện này đã xảy ra hết lần này đến lần khác, đã có thể coi là chuyện thường tình. Vì vậy lần này, Sở Phong đã kịp phản ứng. Ngay khi vệt kim quang kia sắp đến tàng kinh các, Sở Phong giơ tay lên. Tiên lực vô biên và thần niệm cùng lúc bay vút về phía vệt kim quang kia. Và cũng đến sau mà tới trước, ngay trước khi kim quang lao vào tàng kinh các, đã vững vàng bao phủ lấy kim quang. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, vệt kim quang kia đã hung mãnh xông ra khỏi tiên lực và thần niệm của Sở Phong. Hoàn toàn coi tiên lực và thần niệm của Sở Phong như không có gì, thuận lợi rơi xuống tàng kinh các. Ngay lập tức, trên tàng kinh các phủ lục nhẹ bay, phù văn phát sáng. Tuy nhiên, vệt kim quang nhỏ bé này tuy đã kích hoạt phản ứng của cấm chế tầng thứ tư tàng kinh các, nhưng cuối cùng vẫn không làm giảm đi bao nhiêu cấm chế của tầng lầu thứ tư kia. Đương nhiên, lúc này Sở Phong cũng không còn bận tâm đến cấm chế tầng thứ tư tàng kinh các nữa. Vệt kim quang kia chỉ lớn như sợi tơ nện, nhưng bản thân hắn lại không thể giam cầm được vệt kim quang đó. Trong lòng Sở Phong tuy không đến mức dậy sóng dữ dội, nhưng quả thực đã dâng lên một trận kinh ngạc. Há chỉ là vệt kim quang kia coi tiên lực và thần niệm của hắn như không có gì, ngay cả tiên lực và thần niệm của hắn cũng không hề cảm nhận được vệt kim quang kia. Cứ như thể vệt kim quang kia căn bản không tồn tại vậy. Trong chốc lát, Sở Phong khẽ nhíu mày, ảo giác. Hắn cũng vô thức lẩm bẩm một tiếng. Hắn đã là tiên đế cảnh giới, sao có thể nhìn thấy ảo giác? Nhưng dường như cũng không phải là không thể. Vệt kim quang đầu tiên khiến cấm chế tàng kinh các thay đổi, cũng bắt nguồn từ trong dược điển của hắn. Nhưng vệt đầu tiên đó, hắn lại không nhìn thấy. Giờ đây vệt này, thì đã nhìn thấy, nhưng thần niệm và tiên lực lại hoàn toàn không biết. Phải biết rằng, thần niệm của tiên đế cảnh giới, có thể xuyên thấu cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới. Vật ở ngay trước mắt, sao có thể không xuyên thấu được? Ông. Đúng lúc này, tiếng trầm lại vang lên, Ngọc Thanh Phong lại rung chuyển. Trong dược điển thứ ba, lại có một vệt kim quang xông ra. Lần này, vệt kim quang kia vừa mới xuất hiện, Sở Phong đã kịp phản ứng. Giơ tay vung lên, đại đạo cùng động. Chỉ trong chớp mắt, tam thiên đại đạo cùng lúc xông ra, đồng thời bao phủ lấy vệt kim quang kia. Tiên lực vô biên cũng bị đại đạo khuấy động, thần niệm của Sở Phong càng điên cuồng bao phủ xuống. Lần này, tiên lực, thần niệm và đại đạo cùng động. Tuy nhiên, vệt kim quang kia vẫn coi ba thứ này như không có gì, vẫn nhanh chóng lao về phía tàng kinh các. Mà Sở Phong, ngoài việc nhìn thấy vệt kim quang này, cũng vẫn không có bất kỳ cảm nhận bên ngoài nào phát hiện ra sự tồn tại của vệt kim quang này. Trong lòng Sở Phong vẫn kinh ngạc. Chỉ là lần này, khi nhìn thấy vệt kim quang kia sắp xông ra khỏi phong tỏa, Sở Phong không chút do dự, trầm giọng quát: "Mở!" Ngay lập tức, Tam Thiên Đại Đạo cực tốc lưu chuyển. Chỉ trong chớp mắt, liền thấy khu vực bị Tam Thiên Đại Đạo bao phủ, tinh quang bao trùm. Ngay sau đó, tinh hà xoay tròn. Chỉ trong nháy mắt này, Sở Phong đã trong phạm vi trăm mét, tái tạo tinh hà, diễn hóa thiên địa. Một thế giới mới xuất hiện trên Ngọc Thanh Phong này. Và vệt kim quang kia vẫn bị thế giới này bao bọc bên trong. Cuối cùng với sự hình thành của thế giới mới, vệt kim quang đang lao điên cuồng kia đột nhiên dừng lại, hoàn toàn đứng yên. Nhưng giây tiếp theo, vệt kim quang kia lại trong thế giới mới đó, nhanh chóng xuyên qua. Cứ như thể đang tìm kiếm điểm đột phá của thế giới mới đó vậy. Tuy nhiên, vệt kim quang kia tuy thần dị, nhưng lại quá yếu ớt. Mặc cho vệt kim quang kia trong tiểu thế giới do Sở Phong tạo ra có sông pha ngang dọc thế nào, vẫn không thể thoát ra. Nhưng lúc này, lông mày của Sở Phong lại nhíu chặt hơn. Tiểu thế giới mới được tạo ra này tuy đã giam cầm được vệt kim quang kia, thế nhưng hắn lại vẫn không thể từ cảm nhận ngoài thị giác phát hiện ra sự tồn tại của vệt kim quang kia. Trong chốc lát, Sở Phong thực sự không thể hiểu được vệt kim quang này rốt cuộc là gì. Liên tiếp có hai vệt kim quang xông ra, tự nhiên đã sớm kinh động Viên Thanh Phong và những người khác. Cho đến lúc này, khi nhìn thấy Sở Phong nhíu chặt mày, bất động, Viên Thanh Phong và hai vị trưởng lão còn lại mới dám từ từ vây quanh. Viên Thanh Phong kinh ngạc nhìn vệt kim quang kia một lúc, sau đó không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ chỉ cần linh thực của tiền bối ngươi trưởng thành, là có thể sinh ra kim quang như vậy?" Nghe thấy lời của Viên Thanh Phong, Sở Phong quay đầu liếc nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên lắc đầu. Vệt kim quang này tuy bắt nguồn từ dược điển của hắn, và quả thực là xuất hiện sau khi linh dược do hắn trồng trưởng thành, nhưng Sở Phong không cho rằng vệt kim quang này thực sự có liên quan đến việc linh dược có trưởng thành hay không. Linh dược trưởng thành, kim quang tôn trào, đây nhất định chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Mà Sở Phong còn chưa kịp nói, liền thấy trong tàng kinh các có hai bóng người vội vàng xông ra, chính là Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương. Hai người cũng không thể tin được nhìn về phía vệt kim quang bị giam cầm trong tiểu thế giới, lại còn có. Thái Thanh Tiên Vương vô thức lẩm bẩm một tiếng. Thiên Vận Tiên Vương thì lúc này quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong thì lúc này vội vàng nói với Thiên Vận Tiên Vương: "Vệt kim quang này vẫn là từ trong dược điển của ta đi ra. Trông có vẻ như là xuất hiện sau khi dược điển của ta trưởng thành, nhưng ta nghĩ đây chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi." Trong chốc lát, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đều quay đầu nhìn thoáng qua dược viên của Sở Phong. Sở Phong thì tiếp tục nói với bọn họ: "Hơn nữa vệt kim quang này khá thần dị, chỉ có màu sắc, những thứ khác đều không có. Không phải tiên lực, cũng không phải do thần thông hóa thành. Ngay cả ta cũng chỉ có thể nhìn hình dạng, quan sát màu sắc của nó. Ngoài ra không thể cảm nhận được chút nào. Ngay cả thần niệm cũng không thể khóa chặt, giam cầm nó." Lời của Sở Phong khiến Thái Thanh Tiên Vương cùng Viên Thanh Phong và hai vị trưởng lão của Thanh Huyền Môn không ngừng tấm tắc khen kỳ. Đã có hình dạng, cũng có màu sắc, thì không thể khiến tiên đế cảnh giới không cảm nhận được. Ngay cả chỉ là ánh sáng thuần túy nhất, cũng có khí tức đặc trưng của nó. Ánh sáng nuôi dưỡng vạn vật bằng sinh cơ, trong đó tất nhiên có linh khí của nó. Có hình có sắc, tức là tồn tại. Đã tồn tại, thì không thể không phát hiện ra. Trừ phi, vệt kim quang nhỏ bé này bản thân đã vượt qua tiên đế cảnh giới. Chỉ là, ngay khi tất cả mọi người không kìm được nhíu mày, lại chỉ thấy Thiên Vận Tiên Vương vẻ mặt trầm tư. Trừ phi, hắn trầm tư rất lâu sau, lúc này mới chậm rãi thăm dò mở miệng: "Vệt kim quang này không nằm trong thời gian của thế giới này, cũng không liên quan đến nhân quả của thế giới này. Kim quang cũng không phải là kim quang, mà là một vật phẩm nào đó, một người nào đó, thậm chí là một loại thần thông pháp thuật nào đó ở thời điểm này, địa điểm này chiếu ảnh mà thôi." Chương 960 vạn giới phân thân, chương 960 vạn giới phân thân. Trong khoảnh khắc, Sở Phong kinh hãi trong lòng, đội vàng nhìn về phía Thiên Vận Tiên Vương. Những người khác cũng đều nhìn hắn, lộ ra biểu cảm không thể tin được. Thiên Vận Tiên Vương cũng không giấu giếm, vội vàng mở miệng nói: "Năm đó ta vì cầu đạo vận đại đạo, từng vô số lần thoát ly khỏi trường hà bận mệnh. Từng thấy có người vì tu luyện thần thông, hoặc vì tránh kẻ thù, tự mình phân tán, rơi vào những trường hà vận mệnh khác nhau. Như vậy, hắn tồn tại trong tất cả vận mệnh, cũng không tồn tại trong một vận mệnh duy nhất. Ta gọi đó là tồn tại mà không tồn tại. Ta cũng từng cố gắng tiếp cận loại tiên nhân này, lại phát hiện dù ta cảnh giới vượt xa bọn họ, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Hơn nữa bọn họ cũng giống như đạo kim quang này, vào một thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó, cũng chỉ tồn tại dưới dạng hình chiếu, hoặc là hình người, hoặc là điểm sáng, hoặc là lưu quang, thậm chí là sâu kiến, v.v." Trong lúc nói chuyện, lông mày hắn nhíu chặt lại, dường như có chút do dự. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại xem ra rất giống với đạo kim quang này. Chỉ là, nhưng nói xong, hắn lại lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Phong, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nếu ngay cả cảnh giới tiên đế cũng không nhìn thấu, vậy ít nhất uy năng của đạo kim quang này chắc chắn không yếu hơn tiên đế. Cường giả như vậy, dường như cũng không cần chơi những trò vật này. Ánh mắt Sở Phong vẫn vững vàng rơi trên đạo kim quang đó. Lời nói của Thiên Vận Tiên Vương càng khiến hắn suy nghĩ kỹ lưỡng. Cũng chính vào lúc này, Thái Thanh Tiên Vương đột nhiên mở miệng, giọng nói cực kỳ căng thẳng: "Đạo hữu, đạo kim quang này có phải là huyền nguyên không?" Lập tức, sắc mặt Thiên Vận Tiên Vương cũng đột nhiên thay đổi lớn. Sở Phong cũng theo đó kinh hãi. Dường như trước đó khi tia kim quang đầu tiên xuất hiện, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đã nói rằng, khi kim quang xuất hiện, đã cảm nhận được khí tức của Huyền Nguyên Tiên Vương. Nếu hắn thật sự phân tán mình vào vô số trường hà vận mệnh, vậy thì khí tức của hắn lúc gần lúc hiện, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều cực kỳ yếu ớt, vậy thì cũng có thể giải thích được. Là hắn. Chỉ trong một giây, Thiên Vận Tiên Vương lập tức mở miệng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thái Thanh Tiên Vương cũng đã cực kỳ nhiệt thiết. Pháp môn này, ta cũng từng nói với Huyền Nguyên, nếu muốn lĩnh ngộ đạo vận mệnh, có thể nhập thân vào trường hà vận mệnh, lĩnh ngộ lý lẽ vô thường vạn biến của vận mệnh. Đạo kim quang này, có thể tìm thấy Huyền Nguyên không? Ngay sau đó, Thái Thanh Tiên Vương lại vội vàng hỏi. Lời này vừa ra, lông mày Thiên Vận Tiên Vương nhíu chặt lại. Nhìn chằm chằm vào kim quang trong tiểu thế giới của Sở Phong, sắc mặt không ngừng thay đổi. Cuối cùng, sau một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng bày tỏ thái độ. Chỉ là, hắn lại cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu về phía Thái Thanh Tiên Vương. E rằng vẫn không thể. Vận mệnh tiên số của thế giới này đều bị cường giả khống chế, ta không thể đột phá. Nhưng nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phong. Trong ánh mắt, tinh quang đại thịnh. Nhưng kia kim quang này cũng chỉ duy trì trong chốc lát. Sau chốc lát, Thiên Vận Tiên Vương lại lắc đầu, bất đắc dĩ cười, e rằng dù có Sở Phong tương trợ, cũng vẫn vô ích. Lời này khiến Sở Phong cũng bất đắc dĩ cười. Hắn tuy rằng cũng có thần thông truy căn tố nguyên, nhưng thần thông này nếu không phối hợp với khả năng suy diễn của hệ thống, chắc chắn không thể sánh bằng Thiên Vận Tiên Vương. Hiện tại hệ thống vẫn chưa thu thập đầy đủ biến số thiên cơ của thế giới này, Sở Phong cũng chắc chắn không thể suy diễn ra điều gì. Sau khi cười xong, Sở Phong liền vội vàng hỏi Thiên Vận Tiên Vương: "Nếu thật sự như ngươi suy đoán, đạo kim quang này vì sao lại khởi nguồn từ trong linh điền này?" Thiên Vận Tiên Vương lại quay đầu nhìn về phía dược điển của Sở Phong. Suy nghĩ một chút, liền nhíu mày mở miệng nói: "Trở về bản ngã, tất có cơ duyên. Ngươi nói đúng, dược điển của ngươi thành thục mà khởi kim quang chỉ là biểu hiện bên ngoài. Hẳn là sau khi linh dược của ngươi thành thục, vừa vận chạm đến cơ duyên huyền nguyên trở về bản ngã." Nói xong, hắn lại nhẹ nhàng lắc đầu về phía Sở Phong, biểu cảm cũng trở nên khá bất đắc dĩ. Chỉ là cơ duyên này là gì, thật sự không thể biết được. Nói đoạn, hắn khẽ thở dài một hơi. Tuy nhiên lúc này, sắc mặt Thái Thanh Tiên Vương lại thả lỏng, trở nên ung dung. Thiên Vận đạo hữu, cũng không cần sầu não như vậy. Như vậy, đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt lớn lao. Hiện tại, ít nhất đã có thể xác định, Huyền Nguyên đích sắc vẫn còn sống, hơn nữa còn có hy vọng trở về. Nghe vậy, sắc mặt Thiên Vận Tiên Vương thả lỏng. Hắn lập tức quay đầu gật đầu về phía Thái Thanh Tiên Vương. Mà Thái Thanh Tiên Vương thì quay đầu nhìn về phía dược điển của Sở Phong, ánh mắt nóng bỏng. Hơn nữa, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng ít nhất cũng có thể khẳng định, chỉ cần dược điển của Sở Phong có linh dược thành thục, liền có thể triệu ra kim quang. Nói cách khác, chỉ cần Sở Phong có thể thật tốt kinh doanh dược điển, Huyền Nguyên liền tổng có một ngày có thể trở về nơi này đi. Nói đoạn, ánh mắt Thái Thanh Tiên Vương rơi vào Sở Phong, đầy mặt kỳ vọng. Thiên Vận Tiên Vương lại khẽ run lên, sau đó cũng quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong nhìn bọn họ hai người một cái, cười cười, điểm này thì yên tâm, ta vốn đã muốn thật tốt kinh doanh mảnh dược điển này. Tuy nhiên, nhưng ngay sau đó, Sở Phong lại hất một chậu nước lạnh vào bọn họ hai người, theo ta thấy, nếu sau này lại có linh dược thành thục, chưa chắc sẽ có kim quang xuất hiện. Nói lời này khi, lông mày Sở Phong lại không khỏi khẽ nhíu lại. Hắn luôn cảm thấy, đạo kim quang này không đơn giản như Thiên Vận Tiên Vương nói. Chậu nước lạnh của Sở Phong, Thiên Vận Tiên Vương và Thái Thanh Tiên Vương ngược lại là không quá để ý, tóm lại, hiện tại cơ bản có thể xác định Huyền Nguyên Tiên Vương vẫn còn sống. Còn về Huyền Nguyên Tiên Vương bao lâu có thể trở về thì thật sự không quan trọng. Thiên niên, vạn niên, thậm chí là ngàn vạn năm, bọn họ đều có thể chờ đợi. Dù sao, chẳng qua là vừa chờ vừa tu luyện mà thôi. Cùng lắm thì lấy Ngọc Thanh Phong này làm đạo trường tổ đỉnh. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tàng Kinh Các. Vì đã đại khái biết được lai lịch của đạo kim quang này, Sở Phong liền không còn kiềm chế nữa. Giơ tay vung lên, tiểu thế giới do hắn tạo ra liền tan biến. Đạo kim quang đó sau khi được tự do, lại một lần nữa lao về phía Tàng Kinh Các. Chỉ trong nháy mắt, liền chìm vào tường ngoài Tàng Kinh Các. Đương nhiên, lại khiến phù văn và phù lục trên tường ngoài Tàng Kinh Các đều tràn ngập kim quang. Viên Thanh Phong và hai vị trưởng lão Thanh Huyền môn từ đầu đến cuối đều không nói nhiều. Hiện tại nhìn thấy kim quang lại nổi lên trên Tàng Kinh Các, cũng đều chỉ lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, Sở Phong lại không kìm được mở miệng hỏi, phần Huyền Nguyên Tiên Vương trở về từ Trường Hà vận mệnh, lại có thể khiến cấm chế của Tàng Kinh Các cũng theo đó suy yếu. Nghe vậy, Thiên Vận Tiên Vương và Thái Thanh Tiên Vương đều quay đầu nhìn về phía Tàng Kinh Các. Một lúc lâu sau, Thiên Vận Tiên Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này quả thật khá kỳ lạ, ta cũng không biết vì sao. Chương 961 trước tiên có Ngọc Thanh sau có Thiên, chương 961 trước tiên có Ngọc Thanh sau có Thiên. Thiên Vận Tiên Vương lời vừa dứt, liền lại nhìn về phía Sở Phong cùng Thái Thanh Tiên Vương một cái. Sau đó truyền âm nói, thế giới này cổ quái dường như càng hơn tiên cơ tiên đế cùng chúng ta nói. May mắn Huyền Nguyên tất nhiên là còn sống, chúng ta ngược lại cũng không cần đội vã nhất thời đem tất cả mọi chuyện đều điều tra rõ ràng. Nếu là quá nóng đội, chỉ sợ cũng sẽ tiết lộ chúng ta là người ngoại lai thân phận, đến lúc đó chỉ sợ lại sẽ rắc rối. Truyền âm lúc, Thiên Vận Tiên Vương ánh mắt cấp tốc hướng về Viên Thanh Phong đám người liếc một cái. Thái Thanh Tiên Vương truyền âm cũng đồng thời truyền vào Sở Phong trong hai. Mấy ngày nay, ta đã thử dò xét ra, người của thế giới này dường như thật sự không biết thế giới bên ngoài tồn tại. Chúng ta loại này vào nơi đây thí luyện người, bọn hắn cũng không biết. Sở Phong không nói gì, chỉ là yên lặng gật đầu. Mấy tháng này, hắn nhìn thấy qua thoại bản tiểu thuyết mặc dù cũng đã nói tới chư thiên vạn giới, nhưng trên cơ bản đều đem chư thiên vạn giới hình dung là thế giới này chí cường giả mới có thể chạm đến sự tình. Thậm chí, chính là cái thiết lập bối cảnh bản. Mà Sở Phong cũng hướng Khương Thế Minh cùng Liễu Ngọc Ly thử dò xét qua. Bọn hắn cũng đích xác chưa từng nghe nói qua có thế giới bên ngoài tiên nhân truyền văn. Thấy Sở Phong gật đầu, Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương song song hướng về Sở Phong chắp tay. Thừa ruộng thuốc này, liền có làm phiền ngươi. Tàng Kinh Các ba tầng lầu này, cất giấu không ít kinh điển, ta cùng Thiên Vận đạo hữu phải thật tốt nhìn xem. Nói xong, Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương đồng thời xoay người rời đi. Hai người rời đi bóng lưng, khá là cô đơn. Sở Phong đoán chừng, trong điện tịch Tàng Kinh Các ba tầng này, hẳn là không có đối với hai người bọn họ hữu dụng tin tức. Đối với cái này, Sở Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lực bất tòng tâm. Sau đó, Sở Phong cũng không còn suy nghĩ nhiều, để Khương Thế Minh cùng Liễu Ngọc Ly thu hoạch lên dược điển. Có mấy mảnh dược điển đều thành thục, Viên Thanh Phong vốn muốn thừa dịp cơ hội này, từ Nguyên Thanh Huyền môn đệ tử bên trong cũng chọn ra mấy cái am hiểu y dược luyện đan chi đạo tiên nhân, giúp đỡ Sở Phong thu hoạch dược điển. Tự nhiên, vẫn là bị Sở Phong cự tuyệt. Viên Thanh Phong lấy lòng chi ý thật sự quá rõ ràng. Vẫn là câu nói kia, Sở Phong là không có khả năng trọng dụng bọn hắn. Sau đó mấy ngày, linh dược Sở Phong trồng xuống đều lần lượt thành thục. mỗi thành thục một mảnh dược điển, đều tất nhiên sẽ có một đạo kim quang xông ra, xông vào tàng kinh các bên trong. Tàng kinh các tầng thứ tư cấm chế sát sát thật thật suy yếu rất nhiều. Chỉ bất quá, cách triệt để bị giải khai còn kém xa. Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương cũng đã sớm rời khỏi tàng kinh các ba tầng lầu. Ba tầng lầu bên trong, kinh tịch vô số. Toàn là công pháp, thần thông, trận pháp, luyện đan, luyện khí các loại cùng tu hành có liên quan sách vở. Đích sắc cũng cùng Sở Phong sở liệu giống nhau, cũng không có nửa điểm về Huyền Nguyên Tiên Vương cùng Ngọc Thanh Tông này đi chép. Bọn hắn thậm chí đã hỏi thăm qua Viên Thanh Phong đám người, nhưng vẫn không biết Ngọc Thanh Tông tin tức liên quan. Ngọc Thanh Tông bất quá là vạn năm trước mới tan rã. Vạn năm thời gian, đối với một vị tiên vương mà nói, chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Viên Thanh Phong kỳ thật cũng đã có trăm vạn năm tuổi tác, nhưng kỳ thật theo hắn nói, Ngọc Thanh Tông sớm tại tan rã trước đó, cũng đã có rất nhiều môn phái không biết nó quá khứ. Chính là hắn biết Ngọc Thanh Tông ngày đó, cũng chỉ biết Ngọc Thanh Tông chính là thế giới này đệ nhất tiên môn. Trường Tinh Thần Nhật Nguyệt chỉ biến, Sơn Hà Luân chuyển chi cơ. Nhưng Ngọc Thanh Tông làm sao thành lập, lại làm sao thành thế giới này thiên địa đệ nhất tiên môn, cũng không cách nào biết được. Thậm chí là vạn năm trước các đại tông môn chia cắt Ngọc Thanh Tông, có không ít nguyên Ngọc Thanh Tông cường giả bỏ đi sơn đầu, lập môn phái khác. Ngay cả bọn hắn, lại cũng không biết Ngọc Thanh Tông này bắt nguồn từ nơi nào. Chỉ biết Ngọc Thanh Tông này cực kỳ cổ lão. Cổ lão đến, tại trước khi khai thiên tích địa, Tiên Tiên Ngọc Thanh Hậu Hữu Thiên. Đây chính là tất cả mọi người biết được về Ngọc Thanh Tông cổ lão nhất tin tức. Bất quá may mắn, tại biết được Huyền Nguyên Tiên Vương cũng không có sinh mệnh chi ưu sau, Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương ngược lại cũng không thế nào cấp thiết. Mỗi ngày trừ dạy bảo mấy tiểu gia hỏa bên ngoài, chính là giúp đỡ Sở Phong quản lý dược viên. Về phần Sở Phong, thì dựa theo nguyên kế hoạch, đem đã thành thục linh dược toàn bộ thay đổi, đều đổi thành sinh trưởng chu kỳ ít nhất 5000 năm mới có thể thành thục linh thực. Hắn trước đó kế hoạch trồng xuống 9000 năm một thành thục bản đảo, cũng đã trồng xuống. Đám linh thực linh dược sinh trưởng chu kỳ mấy ngàn năm này, tốc độ trưởng thành sát sát thật thật giảm bớt rất nhiều. Nhưng Sở Phong cũng vẫn như cũ phát giác được, bùn đất mang đến linh thực gia thành, cũng không có suy yếu. Đám linh thực cùng linh dược này, không chỉ sinh trưởng chu kỳ nhất định sẽ rút ngắn rất nhiều. Hơn nữa tại thành thục về sau, cũng 10 có 8 9 sẽ cùng tinh nguyên thảo giống nhau, phẩm chất tăng lên rất nhiều. Linh dược Sở Phong hiện tại trồng xuống này, đã coi như là tiên giới hắn nguyên lai chỗ ở cực phẩm tiên dược. Giống như bàn đào 9000 năm mới một thành thục kia, Sở Phong nghe Băng Phách Long nói qua, ngay cả nó tại trở thành Thái Thanh Tiên Vương tọa hạ thần thú sau, cũng bất quá chỉ là ăn qua mấy quả mà thôi. Sinh trưởng chu kỳ dài là một chuyện, mấu chốt cũng cực kỳ khó quản lý. Thái Thanh Tiên Vương trước kia cũng trồng qua một ít, nhưng phí hết tâm lực nuôi sống cũng bất quá chỉ là trăm viên mà thôi. Phân phát xuống, ngay cả Băng Phách Long mỗi một lần cũng bất quá chỉ có thể phân đến một viên. Hắn ngược lại là thật sự vô cùng chờ mong đám linh dược này thành thục sau, phẩm chất còn có thể trưởng thành đến mức nào. Thời gian tuần tự mà qua, chớp mắt lại một tháng trôi qua. Hiện nay, dược điển của Sở Phong đều đã đổi thành linh thực sinh trưởng niên đại mấy ngàn năm. Tự nhiên, tháng này đến nay, không có linh thực thành thục, cũng không còn kim quang từ dược điển của Sở Phong bên trong xông ra. Bất quá tin tức tốt là, tầng thứ tư cấm chế kia đã cùng tầng thứ ba cấm chế trước đó giống nhau, mỗi ngày đều đang tự mình suy yếu. Nếu như cho dù không còn kim quang xuất hiện, nhiều nhất cũng chỉ có trăm năm thời gian, liền có thể triệt để giải trừ. Ngày này, Sở Phong vẫn như cũ vẫn là ở trong tiểu ốc uống trà, nhìn thoại bản. Một trận tạp âm đột nhiên truyền ra. Phương hướng âm thanh truyền ra, là dưới chân núi Ngọc Thanh Môn. Có thể nói là người đông nghìn nghịt, cực kỳ náo nhiệt. Sở Phong cũng chỉ là hơi nghe một chút, liền biết là chuyện gì xảy ra. Từ khi Thanh Huyền Môn đến Ngọc Thanh Phong sau, Thái Thanh Tiên Vương cùng Thiên Vận Tiên Vương liền để Viên Thanh Phong an bài Ngọc Thanh Tông tiên nhân, hạ phàm đi chiêu thu đệ tử. Hiện nay, các tiên nhân Thanh Huyền Môn được phái đi đều đã trở về, cũng đều mang về không ít người mới. Giờ phút này, đều tụ tập dưới chân núi, tiến hành nhập môn tuyển chọn. Tự nhiên, loại chuyện này Sở Phong cũng không để ý, cũng không tham dự. Nghĩ nghĩ, Sở Phong giơ tay lên vung lên, tiên lực kích động mà ra. Một đạo kết giới nháy mắt liền đem mảnh dược điển này bao phủ. Một đoạn thời gian này đến nay, Sở Phong cũng không có ẩn giấu mảnh dược điển này. Hiện nay, có người Ngọc Thanh Tông mới muốn lên núi, hơn nữa Sở Phong thần niệm cảm giác được, lần này Ngọc Thanh Môn chỉ sợ muốn thu không ít người. Sở Phong tự nhiên là không muốn để mảnh dược điển này của hắn bị người rảnh rỗi xông vào. Ừm. Tuy nhiên, ngay tại Sở Phong dựng lên kết giới, thần niệm cũng chuẩn bị thu hồi lúc, lại đột nhiên lông mày khẽ nhíu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chương 962 nhập môn đại điện, chương 962 nhập môn đại điện, ngay khi Sở Phong thần niệm quét qua những đệ tử mới đang tụ tập dưới chân Ngọc Thanh Phong, tiến hành thử thách nhập môn. Hắn cũng theo bản năng dò xét tu vi của đám người dưới chân núi. Lập tức, Sở Phong trong lòng kinh hãi. Không, là đại kinh. Sở Phong lại phát hiện, đám người đang tiếp nhận thử thách nhập môn kia, lại tuyệt đại đa số đều là phàm nhân không có chút tu vi nào. Dù có tu vi, cũng nhiều nhất chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Điều này thật sự khiến Sở Phong không thể hiểu nổi. Ngọc Thanh Phong này, không phải là môn phái phàm trần nào. Đây chính là tiên môn hàng thật giá thật. Trừ Sở Phong ra, trong tiên môn này ít nhất cũng có hai vị tiên vương tọa chấn. Nếu so sánh một chút, tông môn như Ngọc Thanh Phong đặt trong Lam Tinh Tam Giới, đó cũng là thế lực thượng giới giống như Thiên Đình hoặc Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từng nghe nói, Thiên Đình sẽ thu nạp phàm nhân, Cực Lạc thế giới sẽ để sa di bình thường vào trong. Theo ánh mắt của Sở Phong, Ngọc Thanh môn thu đồ đệ, dù không giới hạn thấp nhất là tiên nhân, vậy ít nhất cũng phải gần đến độ kiếp kỳ mới đúng chứ. Tuy nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, Sở Phong tự nhiên sẽ không nhúng tay. Dù sao điều hắn muốn chính là an an ổn ổn chấm thuốc, trước tiên lợi dụng thần dị dược điển trong Ngọc Thanh Phong này, tận khả năng thu thập thọ nguyên mới là. Ngọc Thanh môn này phát triển thế nào, tự có Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương làm chủ. Rất nhanh, Sở Phong liền triệt để thu thần nhập về. Tuy nhiên, hắn vừa mới bưng chén trà lên, lại chuẩn bị đọc sách, thì lại hơi sững sờ một chút. Sau đó bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, uống cạn chén trà trong ly, nhanh chóng đi ra khỏi căn nhà gỗ. Phóng tầm mắt nhìn lại, liền thấy Khương Thế Minh và Liễu Mộng Ly hai người đang xuyên qua trong rừng bản đảo. Cây đảo phàm trần, dễ sinh sâu. Bản đảo tiên giới này cũng dễ sinh sâu. Tuy nhiên sâu của bản đảo tự nhiên không phải phàm trùng. Nói ra cũng kỳ lạ, Sở Phong sớm đã biết chuyện này, cũng đã thiết lập cái giới. Thế nhưng sâu, đáng lẽ sinh ra vẫn sinh ra. Tháng này, bản đảo tự nhiên không có chín, thậm chí ngay cả cây cũng còn chưa trưởng thành. Nhưng cành cây cũng đã cao hơn nửa người. Sâu cũng đích xác sinh ra. Lúc này, Khương Thế Minh và Liễu Mộng Ly cũng đang thay bản đảo trừ sâu. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói, sâu không dễ đối phó mà thôi. Chỉ là nhìn về phía hai người bọn họ một cái, Sở Phong liền lớn tiếng hướng về phía bọn họ hô. Dưới núi hình như đang cử hành nghi thức thu đồ đệ, các ngươi có muốn xuống xem náo nhiệt không? Sở Phong thần niệm đã cảm nhận được, Thái Thanh Tiên Vương và Thiên Vận Tiên Vương đã dẫn theo Khương Thế Ly, Khương Thế Thừa và Liễu Ngọc Lan, cộng thêm Khương Thế Minh và Liễu Ngọc Ly. Năm người này, tất nhiên là năm vị sư huynh sư tỷ có bối phận lớn nhất của Ngọc Thanh môn về sau. Sở Phong nghĩ nghĩ, Khương Thế Minh và Liễu Ngọc Ly này, có lẽ nên lộ diện một lần. Vừa vặn, hai người bọn họ kỳ thực tuổi còn rất nhỏ, thật sự đều chỉ mười mấy tuổi mà thôi. Loại náo nhiệt này, Sở Phong cho rằng bọn họ cũng nhất định muốn đi xem. Thế nhưng không ngờ, Khương Thế Minh và Liễu Ngọc Ly sau khi nghe được lời của Sở Phong, lại nhìn nhau một cái, đồng loạt lắc đầu về phía Sở Phong. Sau đó, hai người lại cúi người về phía Sở Phong. Tiền bối, vẫn là thôi đi. Sâu trong rừng đào này còn không ít đâu. Sau đó, Khương Thế Minh lại vội vàng mở miệng nói. Trên mặt cũng lộ ra biểu cảm hơi cay đắng, nếu hôm nay không bắt hết, e rằng ngày mai chúng ta sẽ không bắt được. Bàn đào 9 vạn năm một lần, phàm nhân ăn vào e rằng đều có thể trực tiếp phi thăng thành tiên. Hiện giờ sâu ăn cây non bàn đào đã tương đương với yêu thú luyện khí cảnh. Khương Thế Minh và Liễu Ngọc Ly cũng mới luyện khí cảnh. May mắn là nhân loại tu sĩ, cùng cảnh giới đều mạnh hơn yêu tộc, bọn họ mới có thể bắt được sâu này. Nếu để phàm nhân đến bắt, e rằng ngược lại sẽ bị sâu ăn thịt. Hơn nữa trong dược điển này, linh thực trưởng thành nhanh. Yêu trùng ăn linh thực này, trưởng thành cũng nhanh. Cũng như Khương Thế Minh đã nói, thật sự đến ngày mai, bọn họ e rằng thật sự không phải đối thủ của những yêu trùng này. Khi lời của Khương Thế Minh vừa dứt, Liễu Ngọc Ly cũng lập tức nói với Sở Phong. Đợi bắt xong sâu, ta còn phải đi luyện đan. Hôm nay ta đại khái có thể luyện chế ra nhất phẩm nạp nguyên đan rồi. Thấy Khương Thế Minh và Liễu Ngọc Ly đều thần sắc kiên định, Sở Phong cũng không nói thêm gì nữa. Nhẹ nhàng gật đầu, xoay người trở về nhà. Sau khi ngồi xuống, hắn lại không khỏi lắc đầu. Khoảnh khắc này, hắn không khỏi nhớ lại chuyện sau khi hắn trở thành viên trưởng dược viên của Thái Thanh Môn. Ban đầu, những người vào dược viên đều là những người thiên phú không tốt, không giỏi tu hành. Mặc dù đều vào dược viên, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn còn nhớ nhung tu luyện. Ngược lại đối với đạo luyện đan trồng trọt lại không mấy để tâm. Hiện giờ, Khương Thế Minh và Liễu Ngọc Ly này rõ ràng thiên phú đều khá tốt, có Sở Phong chỉ dạy, thành thánh làm tổ cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng bọn họ lại đối với tu luyện ngược lại không mấy để tâm. Thật sự là chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Tuy nhiên, Sở Phong cũng không đổi. Dù sao đợi đến khi bọn họ không còn cách nào quản lý dược viên, bọn họ cũng chỉ có thể bắt đầu tu luyện. Đến lúc đó, cây bàn đào chín sẽ bắt đầu ra hoa kết quả. Những con sâu sinh ra khi đó sẽ không phải là yêu trùng bình thường nữa. Hơn nữa những linh thực khác, cho dù không có yêu trùng sinh sôi, cũng tuyệt đối không phải tu sĩ luyện khí cảnh có thể quản lý được. Thời gian vẫn như thường trôi qua. Trong dược điển, linh dược như kỳ vọng sinh trưởng. Và nghi thức thu đồ đệ của Ngọc Thanh Sơn Môn kéo dài suốt 10 ngày mới kết thúc. Không phải Sở Phong vẫn luôn chú ý động tĩnh của Sơn Môn, mà là vào ngày thứ 10, truyền âm của Thái Thanh Tiên Vương đã chuyển vào thái Sở Phong. "Sở Phong, ta có chuyện quan trọng cần bàn." Sở Phong tự nhiên không chút do dự, chỉ là giơ tay vung lên, kết giới mở ra. Sở Phong cũng không dùng thần niệm dò xét chuyện trong nhà gỗ, chỉ là an tĩnh chờ Thái Thanh Tiên Vương đến. Nhưng chỉ một lát sau, cửa phòng gõ vang. Thái Thanh Tiên Vương đẩy cửa phòng ra. Cùng lúc đó, lông mày của Sở Phong cũng không khỏi khẽ nhíu lại. Không chỉ có một mình Thái Thanh Tiên Vương, Viên Thanh Phong cũng đi cùng. Và ở giữa hai người bọn họ, còn có một thiếu niên. Dung mạo bình thường, đen gầy, tuổi cũng chỉ 15-16, nhưng ánh mắt tang thương. Vừa nhìn, liền là đứa trẻ nhà nghèo khổ. Ngay lập tức, Sở Phong thần niệm quét qua. Cũng chính là một cái quét này, Sở Phong sững sờ. Sau đó, cực kỳ bất đắc dĩ cười cười. Thiếu niên này, thiên phú cực kém, vũ hành hạ phẩm tạp linh căn, giống hệt Sở Phong năm xưa. Nụ cười bất đắc dĩ của Sở Phong tự nhiên lọt vào mắt Thái Thanh Tiên Vương. Cũng biết Sở Phong đã dò xét rõ ràng thiên phú của thiếu niên bên cạnh, trên mặt Thái Thanh Tiên Vương cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, hắn liền mở miệng nói với Sở Phong. "Sở Phong, hắn tên là Diệp Phong, vũ hành tạp linh căn, tu hành cực kỳ không dễ. Cần phải để hắn ở lại dược viên của ngươi, trước tiên chịu tiên khẩu linh dược dược khí tầm bổ một phen. Ngươi trước thay ta và Thiên Vận Tiên Vương quản giáo hắn mấy năm, thế nào?"